Chương 116, đêm giao thừa chương 116, đêm giao thừa chức nghiệp thận lâu linh quan đẳng cấp tăng lên đến Lv4, kỹ năng trung liệt thẩm phán đẳng cấp tăng lên đến Lv5, kỹ năng hóa trang lên sân khấu đẳng cấp tăng lên đến Lv10, kỹ năng tỉ mỉ đẳng cấp tăng lên đến Lv10, sau đó chính là kích động lòng người kiểm kê thời khắc, nhìn xem cái này liên tiếp nhắc nhở, Trần Dã có chút hài lòng. Lần này tăng lên là toàn phương vị, nhất là hai cái phụ trợ kỹ năng mắc cấp, càng là mang đến bay vọt về chất. Hóa trang lên sân khấu làm hắn ngụy trang không có kẽ hở, tỉ mỉ thì để hắn sức quan sát cũng đạt tới đỉnh phong. Cho nên lần này xuất hành mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng thu hoạch có thể nói tràn đầy. Một đoàn người trở về trấn Hải vệ, đến tiếp sau sự tình thì toàn quyền giao cho Tề Thế Hào xử lý. Tĩnh Vân Am liên lụy đến trong thành không thiếu nữ quyến thanh danh, vì để tránh cho gây nên khủng hoảng cùng lưu ngôn vị ngữ, Tề Thế Hào cùng quan phủ sau khi thương nghị quyết định đem việc này giữ kín không nói ra. Đối ngoại thì tuyên bố Tây Sơn Tĩnh Vân Am ban đêm vô ý cháy, đạo quan tiêu hủy, trong am đạo cô tử thương thảm trọng, sau đó liền triệt để phong tỏa Tây Sơn. Trấn Hải vệ dân chúng cũng chỉ làm đây là một trận ngoài ý muốn, thổn thức mấy ngày sau, liền bị sắp đến năm mới hòa tan. Trần Dã sinh hoạt cũng một lần nữa trở về bình tĩnh. Cửa hải cuối năm gần, Quảng Nhạc lâu sinh ý càng thêm nóng nảy, Trần Dã lại diễn thêm mấy trận, buổi diễn không còn chỗ ngồi, sau đó liền tại một đám hí mê lưu luyến không rời trong tiếng hô tuyên bố phong dương. Theo năm mới bước chân càng ngày càng gần, toàn bộ trấn hải vệ đều đắm chìm trong vui mừng bầu không khí bên trong. Từng nhà phủ lên đèn lồng đỏ, dán lên mới viết câu đối xuân, đám trẻ con mặc bộ đồ mới tại đường phố bên trong truy đuổi đùa giỡn, trong không khí tràn ngập đậu rang cùng bánh kẹo thơm ngọt khí tức. Đưa tới Trần Dã phụ thượng tiếp mời chất thành tiểu sơn, nhưng ngoại trừ Lục gia cùng Tề gia tiệc tối, cái khác Trần Dã một mực từ chối nhã nhặn. Đối với hắn mà nói, loại này lá mặt lá trái xã giao, kém xa cùng bằng hữu an an ổn ổn ăn bữa cơm tới thực sự. Chỉ là nhàn nhã về nhàn nhã, Trần Dã dã tâm bên trong cảnh giác nhưng lại chưa bao giờ buông lỏng. Dù sao kia tính tâm trước khi chết nguyền rủa Trần Dã thế nhưng là nghe được mười phần rõ ràng, mặc dù không biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng lại như một cây gai nhọn, từ đầu đến cuối đâm vào trong lòng của hắn. Cùng lúc đó, thành Hoàng Miếu, nơi này càng là hương hỏa cường thịnh. Đến đây dâng hương cầu phúc, cầu cái năm sau bình an trôi chạy bách tính nối liền không dứt, đem miếu thở chen lấn chật như nêm cối. Các khôn loay hoay chân không chạm đất, một một lát chào hỏi khách hành hương, một một lát phân phát phúc tiếp, đầu đầy mồ hôi. Mà sư phụ của hắn, vị kia râu tóc đều trắng lao miếu trúc, thì giống thường ngày, tại bên trong đại điện đốt lên ba trụ mùi thơm ngát, lẳng lặng xem hương cầu phúc. Xem hương là đạo gia một loại cổ lão xem bói chi pháp, thông qua quan sát hương hỏa thiêu đốt lúc hình thái, sương mù hướng đi cùng tàn hương trạng thái, đến bói các hung hỏa phúc. Lao miếu trúc xem cả đời hương, sớm đã là đạo này cao thủ. Có thể hôm nay hắn vừa mới nhóm lửa kia ba nén hương, trong lòng liền bỗng nhiên nhảy một cái. Chỉ gặp kia đầu nhang giấy lên ánh lửa cũng không phải là sáng tỏ màu quýt, mà là lộ ra một cỗ quỷ dị sinh động, dâng lên sương mù cũng không có thẳng tắp đứng lên, ngược lại giống ba đầu nữu khúc độc xà, quấn quýt lấy nhau, chậm chạp không chịu tản đi. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, kia thiêu đốt hơn phân nửa tàn hương, lại ngưng mà không rơi, như là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, lộ ra một cỗ điểm không may. Đại hung, Lao Miếu trúc đội vàng bấm ngón tay suy tính, có thể thiên cơ một mảnh hỗn độn, cái gì đều coi không ra, cái này khiến trong lòng của hắn sợ hãi càng sâu. Sư phụ, ngài thế nào? Các khôn làm xong chuyện bên ngoài, tiến điện liền thấy sư phụ sắc mặt trắng bệnh, cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, đội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Lao Miếu trúc thanh âm khô khốc, chỉ vào kia gãy mất đầu nhang, thành hoàng gia cảnh báo, đây là điểm đại hung, trấn hải vệ, sợ là phải có họa sát thân. Các khôn nghe vậy trong lòng cũng là trầm xuống. Hắn biết rõ sư phụ xem hương chi thuật chưa hề sai lầm. Hắn lập tức thả ra thần niệm, tỉ mỉ dò xét toàn bộ thành Hoàng Miếu, nhưng lại không phát đương nhiệm gì yêu tà quấy phá dấu hiệu. Hết thể như thường. Có thể càng là như thế, trong lòng của hắn bất an liền càng phát ra dày đặc. Không biết mới là đáng sợ nhất. Sư phụ, ngài đừng nóng nổi, ta cái này đi ra cố thành Hoàng Miếu phát trận, mặt khác ta cũng sẽ thông chi nha môn trùng, để hắn tăng cường đề phòng. Các khôn trầm giọng nói. Lao Miếu trúc chậm rãi gật đầu, lo lắng nhìn về phía ngoài cửa sổ kia phiến phồn hoa phố xá, nhẹ giọng thở dài. Hy vọng, hết thể còn kịp. Đảo mắt liền đến đêm giao thừa. Trấn Hải vệ vạn gia đen đuốc, tiếng pháo nổ liên tiếp, đem trọn tòa thành trì bao phủ tại náo động khắp nơi cùng tường hòa bên trong. Trần Dã dinh thự bên trong đồng dạng náo nhiệt phi phàm. Hán, Thiết Đản, Xuân Yến, còn có gánh hát bên trong mấy cái ngày thường phải tốt minh đệ, ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn lớn bên cạnh, ăn nóng hôi hổi niên kỷ cơm tối. Xuân Yến khuôn mặt tại lửa than chiếu rọi đỏ bừng, một đôi ánh mắt sáng ngời thỉnh thoảng vụng trộm liếc nhìn Trần Dã, sóng mắt lưu chuyển, mang theo vài phần thiếu nữ thẹn thùng. Thiết Đản thì mở rộng cái bụng, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, đồng thời còn không quên cho Trần Dã gấp thức ăn. Trần Ca, ngươi ăn nhiều một chút, cái này giò hầm đến nhừ. Thương. Trần Dã cười đáp ứng, nhìn trước mắt cái này náo nhiệt cảnh tượng, trong thoáng chốc lại có ý nghĩ kiếp trước cùng người nhà cùng một chỗ nhìn tiết mục cuối năm tình cảnh. Đồng dạng năm vị, đồng dạng đoàn viên. Trần Dã bưng chén rượu lên, trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn. Cũng không biết mình còn có thể hay không trở lại Lam Tinh. Đến, đại gia hỏa, năm mới tình cảnh mới, ta kính các vị một chén. Đám người nhao nhao nâng chén, tiếng cười cười nói, vui vẻ hòa thuận. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, rất nhanh liền đến giờ tí. Mau nhìn, có người thả pháo hoa. Không biết là ai hô một tiếng, đám người nhao nhao vọt tới trong viện. Hiu, ầm. Một đóa chói lọi pháo hoa ở trong trời đêm đột nhiên nở rộ, ngay sau đó hàng trăm hàng ngàn pháo hoa liên tiếp lên không, đem màn đêm đen kịt chiếu lên sáng như ban ngày. Ngay tại cái này toàn thành chúc mừng cao chiều nhất, trấn hải vệ mấy chỗ âm u nơi hẻo lánh bên trong, mấy đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động. Bọn hắn như là dung nhập bóng đêm u linh, tránh đi tất cả tuần tra phu canh cùng nha dịch, động tác mau lẹ mà bí hiểm, từ khác nhau phương hướng hướng phía cùng một cái mục tiêu hội tụ mà đi. Thành Hoàng Miếu. Trong miếu đại điện, Lao Miếu Trúc chính ngồi khoanh chân tính toán, hai mắt nhắm nghiền. Phía ngoài pháo hoa cùng reo hò không có ảnh hưởng chút nào đến hắn. Các Khôn thì dẫn mấy cái đạo đồng, ngay tại hậu viện ra cố lấy từng đạo phù lục phát trận, không dám có chút lười biếng. Đột nhiên, tính toán bên trong Lao Miếu Trúc toàn thân run lên, đột nhiên mở hai mắt ra. Không thích hợp. Một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức, giống như nước thủy triều từ xung quanh bốn phương tám hướng ập tới. Hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt gắt gao tiếp cận trong đại điện tôn này cao lớn thành hoàng thần tượng. Cũng chính là tại cùng thời khắc đó, giang giác nương theo lấy một tiếng thanh thúy nước vang, tôn này tiếp nhận chấn hải vệ bách tính mấy trăm năm hương hỏa cung phụng, vốn nên không thể phá vỡ thành hoàng thần tượng, chỗ mi tâm lại chống rông nổ tung một đạo rõ ràng khe hở. Sau đó khe hở như là một đạo dữ tợn vết sẹo, cấp tốc hướng phía dưới lan tràn, giống mạng nhện trải rộng thần tượng toàn thân. Chương 117, Bách Quỷ Dạ Hành, 1, chương 117, Bách Quỷ Dạ Hành, 1. Thấy tình cảnh này, vị này Lao Miếu Trúc rốt cuộc không lo được kia rất nhiều, từ bộ đoàn bên trên nhảy lên một cái, thần sắc càng trở nên vô cùng lạnh lùng. Bởi vì hắn biết rõ, đây là sẽ có bắt thiên đại họa phát sinh dấu hiệu. Bởi vậy hắn không chút do dự, thẳng đến phía sau nội thất, từ trên giá lây xuống cái kia thành Trần Phong đã lâu pháp kiếm. Các loại lúc trở ra, cái kia trương giản mùa trên mặt lại không ngày thường hiền hòa, thay vào đó là như núi cao trầm ngưng cùng quyết tuyệt. Sư phụ, các Khôn vừa mới cũng đã nhận ra không đúng, bởi vậy vội vã đuổi chạy lại điện, có thể vừa bước qua ngưỡng cửa liền thấy được sư phụ bộ này bộ dáng như lâm đại địch, trong lòng không khỏi trầm xuống. Cũng liền tại lúc này, mấy đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động tiềm nhập thành hoàng miếu. Người cầm đầu người khoác rộng lượng đấu đồng màu đen, mũ trùm ép tới rất thấp, thấy không rõ khuôn mặt. Quỷ dị nhất chính là hắn phần eo trở xuống bao phủ tại một mảnh màu xám trong sương mù, trong lúc hành tẩu hai chân cách mặt đất ba tấc, phản phất đạp trên vô hình không khí. Mục tiêu của bọn hắn vô cùng rõ ràng, xuyên qua tiền viện, thẳng đến đại điện mà tới. Kia cố không che giấu chút nào lạnh lạnh sát cơ để trong điện hương hỏa cũng vì đó chập chờn. Phương nào đạo trích, dám xông vào thành hoàng cấm điện. Lao Miếu Trúc một tiếng gào to, trong tay pháp kiếm nhất dẫn, toàn bộ bên trong đại điện góp nhặt mấy trăm năm hương hỏa nguyện lực trong nháy mắt bị điều động, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy màu vàng kim khí lãng, hung hăng chém về phía xông vào nhất phía trước quỷ mị nam tử. Một kiếm này hội tụ một miếu chi thần lực, đủ để chạm yêu trừ ma. Nhưng mà cái này áo choàng nam tử chỉ là khinh miệt giơ tay lên, tùy ý vung lên. Một đoàn sền sệt màu xám xương mù trống rông xuất hiện, như là một cái lưới lớn, dễ như trở bàn tay liền đem cái kia kim sắc khí lãng đều thôn phệ, tiêu mất. Lão giả vẫn rất có lực, bất quá vô dụng, hôm nay chính là các ngươi những này rêu giao chính đạo người tử kỳ. Đang khi nói chuyện, đoàn kia màu xám xương mù đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái dữ tợn quỷ thủ, trực tiếp chụp vào Lão Miếu Trúc cùng Cắt Khôn sư đồ hai người. Quỷ thủ chưa đến, thấu xương kia khí âm hàn đã để Cắt Khôn khắp cả người phát lạnh, cơ hồ không thể thở nổi. Hắn cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng đè một hơi, giơ tay liền đánh ra vài trường phụ triện. Sắc! Phụ triện hóa thành ánh lửa đâm vào quỷ thủ phía trên, lại như là châu đất xuống biển, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Mắt thấy sư đồ hai người liền bị quỷ thủ bóp nát, Lão Miếu Trúc trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Hắn đột nhiên đem Cắt Khôn về sau đẩy, dùng phía sau lưng của mình cứ thế mà chống được quỷ thủ hơn phân nửa bị áp. Phúc. Một ngụm tiên huyết phun ra, Lão Miếu Trúc thân hình một cái lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt hôi bại xuống dưới. Đi mau, đi thông chi những người khác. Hắn dùng hết toàn thân lực khí, khàn giọng quát. Sư phụ. Cắt Khôn hai mắt đỏ thẫm, nhiệt lệ tràn mi mà ra. Hắn biết rõ sư phụ đây là cất hẳn phải chết tín niệm, phải dùng mạng của mình vì hắn kéo dài thời gian. Hắn không dám không nghe, bởi vậy xoay người rời đi. Muốn đi. Áo choàng nam tử cười lạnh một tiếng, không dễ dàng như vậy. Quỷ thủ lần nữa nhô ra, trực tiếp chụp vào Cắt Khôn hậu tâm. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sau lưng truyền đến Lao Miếu Trúc sau cùng gầm thét. Thần quang sắc lệnh. Lao Miếu Trúc thân thể bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói kim quang, hắn đúng là không chút do dự thiêu đốt hồn phách của mình, cưỡng ép thúc dục gáp đáy hòm hộ miếu bí pháp. Một đạo thu đại kim sắc cột sáng phóng lên tận trời, trong nháy mắt đánh tan cái kia màu xám quỷ thủ, xé rách đại điện nóc nhà, như là một thanh kiếm sắc đâm thẳng tương cung. Kim quang ngắn ngủi chiếu sáng trấn hải vệ một góc bầu trời đêm. Lao Tam Mao, muốn chết. Áo choàng nam tử hiển nhiên không ngờ tới cái này lão đạo sĩ như thế cương liệt, phát ra một tiếng kinh sợ gào thét, sau đó liền thật sự quyết tâm. Bàng bạc màu xám xương mù hóa thành vô số đầu rắn độc, từ xung quanh bốn phương tám hướng vệ hướng Lao Miếu Trúc. Thời khắc này Lao Miếu Trúc đã là nỏ mạnh hết đà, thiếu đốt hồn phách đổi lấy lực lượng thoáng qua liền mất. Hắn vung bảy pháp kiếm miễn cưỡng chống mấy chiêu về sau liền bị một đầu vụ xà quất bay ra ngoài, trung điệp đâm vào thần tượng nền móng bên trên, sau đó lại là một ngụm tiên huyết cuồn cuộn mà ra. Thân hình của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu xuống dưới, làn da lỏng, tóc khô trắng, phảng phất một nháy mắt bị rút đi mấy chục năm thọ nguyên. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái khô héo như nhánh cây bàn tay đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Áo choàng nam tử rốt cục hiện ra chân dung, kia là một trương như cùng cây khô ra mặt mò, hốc mắt hăm sâu, hai con ngươi bên trong tràn đầy băng lãnh tĩnh mịch chi ý, đơn giản không giống như là người sống. Ngươi cho rằng ngươi cảnh báo hữu dụng? Khô Vinh đạo nhân cười gằn, thanh âm bén nhọn chói tai, đừng quên tối nay là giao thừa, bên ngoài đều tại thả pháo hoa, ai sẽ chú ý tới điểm ấy sáng ngời. Lao Tam Bao, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, ra ra ta, liền cho ngươi lưu một con đường sống. Lao Miêu Trúc ngẩng đầu, trong đôi mắt đục ngầu không có chút nào khuất phục cùng e ngại, chỉ có băng lãnh mệt thị. Hắn nhìn xem Khô Vinh đạo nhân, phí sức khẽ động góc miệng, phát ra một tiếng bé không thể nghe cười lạnh. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngươi cũng xứng. Khô Vinh đạo nhân trong mắt sát cơ trong nháy mắt sôi trào. Muốn chết. Hắn bàn tay đột nhiên phát lực. Lao Miêu Trúc thân thể cứng đờ, trong mắt sau cùng thần thái triệt để dập tắt. Sau đó thân thể của hắn như là một tòa phong hóa pho tượng, vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành thổi phồng cho bụi, tiêu tán trong không khí. Cơ hồ trong cùng một lúc, ầm ầm. Trong đại điện tôn này bảo hộ trấn hải vệ mấy trăm năm thành hoàng thần tượng, phát ra một tiếng sau cùng gào thét, sau đó liền triệt để nổ bể ra đến, vỡ thành đầy đất gạch nói vụn. Đã vọt ra cửa miếu các hôn, trong lòng run lên bần bật, giống như là bị một cái vô hình tay hung hăng nắm lấy, đau đến không thể thở nổi. Hắn vô ý thức trở về, khi thấy cái kia đạo phóng lên tận trời màu vàng kim cổ sáng ở trong trời đêm bi tráng tiêu tán. Kia là sư phụ sau cùng cảnh báo. Sư phụ? Không có. To lớn cực kỳ bi ai như là lũ quét biển động, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Nhưng hắn không dám dừng lại dưới, lại không dám thúc thiết. Hắn phải đi thông chi những người khác, nhất định phải đem cái này huyết hải thâm cửu đi lại. Các khôn cố nén bi thống, một đầu vọt vào trong bóng đêm. Đây là ở vào thành hoàng miếu chỗ sâu một khối cấm địa, cũng là toàn bộ trấn hải vệ âm khí nặng nhất địa phương, bởi vậy nơi này bình thường đều bị khắc dấu có phù văn xích sắt tầng tầng khóa lên, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần. Nhưng giờ phút này, những này xiềng xích bị người cho cưỡng ép phá bỡ, cái này Khô Vinh đạo nhân mang theo thủ hạ đi vào cấm địa bên trong, lập tức rát rát cười lạnh. Nhanh động thủ, đây chính là ngàn năm một thở tốt cơ hội, nhất là hôm nay vẫn là đêm trừ tịch, càng đến cấp mọi người một kinh hỉ. Nghe được phân phó của hắn, những người này vạch phá bàn tay, bắt đầu lấy tiên huyết trên mặt đất vẽ một cái phức tạp pháp trận. Những người này động tác cực nhanh, mà lại đối với tự thân tiên huyết hao tổn không thèm để ý chút nào, bởi vậy rất nhanh một cái đại trận liền mới gặp hình thức ban đầu. Đến lúc cuối cùng một bút rơi xuống, Khô Vinh đạo nhân bắt đầu cao giọng ngâm tụng kinh văn. Cái này kinh văn tà khí mười phần, ẩn chứa thật sâu ác ý mà theo hắn ngâm tụng, cùng hắn tới những này thủ hạ trong mắt tất cả đều lóe lên vẻ cùng nhiệt, sau đó liền nghĩa vô phản cố cất bước đi vào pháp trận bên trong. Ông, pháp trận hồng quang đại thịnh, kia mấy tên người áo đen thân thể trong nháy mắt khô quắt xuống dưới, tất cả tinh khí thần hồn đều bị pháp trận trong phút chốc hút hầu như không còn, hóa thành nghi thức khởi động tế phẩm. Ngay sau đó đỏ tươi pháp trận ánh sáng tựa như một viên to lớn trái tim có tiết tấu đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động bắt đầu. Cùng lúc đó, cả tòa trấn hải vệ đại địa cũng bắt đầu rất nhỏ rung động. Mà tại pháp trận phía trên, đỏ tươi quang ảnh dần dần vặn mèo, lại chậm rãi bắn ra một cái to lớn cửa đá hư ảnh. Ha ha ha, xong rồi. Khô Vinh đạo nhân trong mắt tràn đầy điên cuồng hưng phấn, trực tiếp cắt cổ tay của mình, đem càng nhiều tinh huyết phun ra tại pháp trận phía trên. Tại tinh huyết đổ vào sau khi, cửa đá kia hư ảnh càng phát ra ngưng thực. Sau đó cửa đá kia liền chậm rãi mở ra một cái khe. Chỉ một thoáng, bên trong truyền đến vô số quỷ hồn rít lên cùng gào thét, đồng thời vô số màu xám xương mù cũng theo đó tuôn trào ra, cũng cấp tốc lan tràn ra. Chương 117, Bách Quỷ Dạ Hành 2, chương 117, Bách Quỷ Dạ Hành 2, Trần Dã phủ đệ trong viện. Hắn đang cùng Thiết Đạn, Xuân Yến bọn người cùng nhau thưởng thức trong bầu trời đêm chói lọi pháo hoa, dưới chân đại địa lại đột nhiên truyền đến một trận chẳng lành chấn động. Một cú không khỏi tim đập nhanh làm cho hắn bỗng nhiên nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, pháo hoa vẫn như cũ sáng chói, nhưng màn đêm lại phảng phất bị dội lên đậm đến tan không ra mực, trở nên so di vãng bất luận cái gì thời điểm đều muốn thâm thúy, đen như mực. Không thích hợp. Trần Dã trong lòng cảm giác nặng nề, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ trong lòng. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, một cỗ thấu xương hàn ý cấp tốc quét sạch toàn thành. Vô số dân chúng lại lần nữa năm cuồng hoan bên trong bừng tỉnh, hãi nhiên phát hiện chu vi không biết khi nào lên nồng đậm sương mù. Kia sương mù băng lãnh mà xiên xệ, đưa tay không thấy được năm ngón, càng quỷ dị chính là trong sương mù còn kèm theo như có như không xì xào bàn tán cùng thê lương kêu khóc, để cho người ta không rét mà run. Thành hoàng miếu bên trong, kia phiến địa ngục chi môn càng mở càng lớn. Đến hàng vạn mà tính vẻ mặt dữ tợn, hình thái khác nhau quỷ ảnh, như là hồ thủy điện xả lũ, từ trong khe cửa mãnh liệt mà ra. Bọn chúng tham lam hô hấp lấy nhân gian dương khí, phát ra chói tai cùng tiếu, trong nháy mắt che mất toàn bộ thành hoàng miếu, lập tức hóa thành một cỗ màu đen thủy triều, hướng về trấn hải vệ thiên gia vạn hộ đánh tới. Trên đường phố, một tên vừa mới còn tại truy đuổi vui đùa ầm ĩ hài đồng đột nhiên bị từ trong sương mù dày đặc rũa ra thảm bạch quỷ trảo lôi vào hắc ám, quá trình nhanh chóng thậm chí liền hô một tiếng hoàn chỉnh kêu thảm đều không thể phát ra. Đồng thời có rất nhiều từ trong nhà ra dò xét tình huống mất tính, đối diện liền đụng phải chen chúc mà tới quỷ quái, còn chưa kịp phản ứng liền bị xé thành mảnh nhỏ, hút hầu như không còn. Trong lúc nhất thời, toàn thành đều lâm vào màu xám trong sương mù, tiếng kêu thảm thiết càng là liên tiếp. Lúc đầu phồn hoa như gâm trấn hải vệ, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền biến thành bách quỷ dạ hành tu la quỷ vực. Ngay tại toàn thành lâm vào tuyệt vọng thời khắc, trong thành mấy chỗ địa phương đột nhiên sáng lên quang mang. Trấn hải phủ tướng quân phía trên, một đầu mãnh hổ hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm đánh tan chúng quanh quỷ quái, vài tòa hương hỏa cường thịnh cổ tháp cũng chống lên hùng hậu Phật quang kết giới, phù hộ một phương khu vực. Đồng thời trong thành phạm là có chút thực lực cao thủ tất cả đều tại trước tiên đã nhận ra nguy cơ, cũng lập tức khai thác hành động. Chỉ gặp một tên lão đạo sĩ cầm trong tay kiếm gỗ đạo, trong miệng nói lẩm bẩm, kiếm quang thời gian lập lòe, liên chạm mấy cái ác quỷ, che chở một con đường bách tính hướng về gần nhất chùa miếu rút lui. Một cá thể hình to con lớn mập hòa thượng, giờ phút này hóa thân nộ mục kim cương, cơ một cây mài nước thiền trượng, đem một cái ý đồ xông vào dân trạch lệ quỷ một trượng đánh cho hồn phi phách tán. Nhưng quỷ quái số lượng thực sự nhiều lắm, tựa như vô cùng vô tận đồng dạng. Bởi vậy dù là những người này thực lực không tệ, lại vẫn là hạt cát trong sa mạc. Tên điên lão đạo sĩ vừa mới đem một cái quỷ chết đói chạm dưới kiếm, còn chưa kịp thở dốc, một đạo bóng đen bỗng nhiên từ trên xà nhà rơi xuống, văng lanh dây thừng gắt gao ghìm chặt cổ của hắn. Là điếu tử quỷ. Lão đạo sĩ hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ra sức dãy rủa, nhưng cùng lúc đó lại có mấy cái quỷ quái lao đến. Bởi vậy hắn cuối cùng vẫn là không một tiếng động. Kia lớn mập hòa thượng cũng bị mấy chục cái hình thái khác nhau lệ quỷ bao bọc vây quanh, hộ thể kim quang bị quỷ trảo xé nát, thiền trượng tu tay, cả người trong nháy mắt bị quỷ triều bao phủ, thảm tao chia ăn. Cá nhân Vũ Dũng tại thiên thai quỷ triều trước mặt, lộ ra là yếu ớt như vậy cũng bất lực. Trần Dã Dinh Thự tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Kia cỗ thấu xương hàn ý cơ hồ là trong nháy mắt quét sạch cả tòa dinh thự. Nguyên bản náo nhiệt sân nhỏ nhiệt độ chợt hạ xuống, than trong chậu than đang cháy mạnh hỏa diễm thấp một nửa, đồng thời liền hỏa diễm đều biến thành màu xanh lá. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Lạnh quá. Thiết Đản xoa xoa cánh tay, răng đều đang run rẩy. Xuân Yến càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, vô ý thức hướng Trần Dã bên người nhích lại gần. Trần Dã không nói gì, sắc mặt của hắn đã chìm xuống dưới. Kia cố không khỏi tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp dày đặc đến như là thực chất màu xám xương mù đang từ xung quanh bốn phương tám hướng chạy vào, tường viện, khe cửa, thậm chí đất gạch khe hở đều không thể ngăn cản. Trong xương mù sen lẫn rợn người xì xào bàn tán cùng như có như không kêu khóc, chui vào trong hai, để cho người ta thần hồn không yên. Quỷ, có quỷ a. Gánh hát bên trong một người nhát gan huynh đệ rốt cục thấy rõ trong xương mù hiện hiện bạn bèo bóng người, phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Lời còn chưa dứt, mấy chục cái hình thái khác nhau quỷ ảnh đã từ vách tường cùng dưới mặt đất thẩm thấu tiến đến. Bọn chúng có thiếu cánh tay thiếu chân, có đầu lưỡi kéo tới trên mặt đất, trong mắt lóe ra tham lam lục quang, nhìn chằm chằm trong viện đám người. A. Xuân Yến chưa từng gặp qua bực này kinh khủng chiến trận, tại chỗ phát ra một tiếng thê lương thét lên. Cùng lúc đó, một cái điếu tử quỷ rỗi ra thật dài đầu lưỡi, cuốn về phía Xuân Yến cái cổ. Đúng lúc này, Trần Dã động. Hắn bước ra một bước, túi lưng lập tức khí vận đan điền, đối đám kia chen chúc mà tới quỷ vật uống ra một chữ. Này. Một tiếng gào to, như bình địa kinh lôi. Một cỗ vô hình hạo nhiên chính khí lấy hắn làm trung tâm, như sóng xung kích đầm vang quyết tán. Không khí kịch liệt chấn động, xông lên phía trước nhất mấy cái tiểu quỷ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cỗ này tràn trề cự lực chấn động đến hồn phi phách tán, tại chỗ hóa thành một sợi khói xanh. Còn lại quỷ vật cũng bị cỗ lực lượng này chấn động đến bay rất ra ngoài, từng cái phát ra hoảng sợ gào rít, cũng không dám lại tiến lên, chỉ là ở phía xa bồi hồi, kiêng kỵ nhìn qua Trần Dã. Cả viện vì đó yên tĩnh. Thiết Đản cùng Xuân Yến bọn người tất cả đều thấy choáng, từng cái ha to miệng, trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn biết rõ Trần Ca lợi hại, có thể tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lợi hại đến loại này tình trạng. Chỉ bằng một tiếng giống, liền dọa lui đầy viện ác quỷ. Trần Dã ánh mắt băng lãnh, quét mắt ngoài viện kia phiến bị nồng vụ bao phủ thành thị. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu khóc, tiếng cầu cứu liên tiếp, tình cảnh này mấy cùng địa ngục không khác. Hắn biết rõ, tiếp tục lưu lại nơi này sớm muộn sẽ bị vô cùng vô tận quỷ vật mà chết. Đều đừng lo lắng, muốn mạng sống liền theo sát ta. Trần Dã thanh âm không cao, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng. Đám người như mộng sơ tỉnh, đội vàng tụ lại đến phía sau hắn. Trần Dã không do dự nữa, một cước đá văng đóng chặt phủ đệ cửa chính, tay nắm kiếm chỉ, đứng ở trước ngực, trong miệng bắt đầu trầm giọng ngâm sướng. Kia giọng hát thê lương cổ sơ, chính là tướng quân lệnh bên trong đoạn. Mỗi hát một câu, đầu ngón tay hắn liền bắn ra một đạo mắt trần có thể thấy lăng lệ kim quang, đem nào lên quỷ vật chém thành hai đoạn. Cứ như vậy một bên hát, vừa đi, kim quang theo sướng đoạn không ngừng bắn ra, quả thực là tại cái này bách quỷ dạ hành trên đường phố giết ra một con đường máu. Mà chờ đến trong ngõ nhỏ về sau, đập vào mắt thấy cảnh tượng càng làm cho Trần Dã trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ gặp trên đường phố ngổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều thi thể, có nam có nữ, trẻ có già có, tử trạng thê thảm. Phồn hoa trấn hải bệ, nghiễm nhiên đã biến thành quỷ hồn thao thiết bàn ăn. Về phần quan phủ phản ứng thì chậm không chỉ bố. Đây là bởi vì tập kích thời cơ thực sự quá mức độc ác, chính vào đêm giao thừa, vạn gia đoàn viên, quan binh nha dịch phần lớn nghỉ về nhà, căn bản không kịp tập kết. Cho dù có lẽ kẻ nha dịch dẫn theo đao sông lên đầu đường, đối diện với mấy cái này đao thương vô hiệu quỷ vật, cũng chỉ là phí công chịu chết. Một tên dẫn đội bộ đầu, thậm chí bị một cái xuyên tường mà qua oan hồn trực tiếp rút trái tim, bị mất mạng tại chỗ. Thậm chí, một chút chóng nhờ ạ làm vui quan viên trực tiếp bị tìm tới môn lệ quỷ tắc tính mạng. Bởi vậy toàn bộ trấn hải vệ hệ thống chỉ huy trong khoảng thời gian ngắn liền đã lâm vào tê liệt. Có người ý đồ lái xe hoặc cưỡi ngựa xông ra thành đi, lại hãi nhiên phát hiện vô luận hướng phía phương hướng nào phi nước đại, cuối cùng đều sẽ quỷ dị trở lại nguyên điểm. Nồng đậm sương mù đã tạo thành một cái to lớn cái giới, đem trọn tòa thành trì cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Trấn hải vệ thành một tòa chân chính tuyệt mệnh quỷ thành. Trần Dã che chở đám người vừa đi vừa giết, rất nhanh liền xông ra đầu ngõ, đi tới trên đường dài. Cũng liền tại lúc này, hắn thoáng nhìn cách đó không xa có một đạo thân ảnh quen thuộc đang bị một tên cưỡi thượng cấp tâm mã quỷ tướng quân truy sát, đồng thời hiện tượng hoàn sinh. Là Cát Khôn. Thời khắc này Cát Khôn chật vật không chịu nổi, đạo bào bị xé thành rách tung tóe, góc miệng còn mang theo vết máu. Mà đuổi giết hắn tên kia quỷ tướng quân, người khoác vết dỉ loang lộ thiết giáp, cầm trong tay một thanh hàn quang lập lòe trảm mã đao, quanh thân sát khí trùng điên, hiển nhiên là quỷ này triệu bên trong cường giả số 1. Quỷ tướng quân một đao đánh xuống, Cát Khôn thương hoàng hậu lui, lưới đao cơ hồ là sát chóp mũi của hắn rơi xuống, tại bàn đá xanh trên chém ra một dải quỷ hỏa. Trần lão bản. Lúc này Cát Khôn cũng nhìn thấy Trần Dã, nhịn không được lớn tiếng cầu cứu. Trần Dã không chút do dự, các ngươi tìm chỗ trốn bắt đầu. Hắn đôi thiết đạn bọn người khẽ quát một tiếng, lập tức tâm niệm vừa động, phát động kỹ năng, hóa trang lên sân khấu. Trong chốc lát, trên người hắn trường sam biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một thân sáng màu bạc giáp trụ, đầu đội buộc tóc tử kim quan, cầm trong tay một cây long đảm lượng ngân thương. Cả người khí thế biến đổi theo, tựa như đơn kỵ cứu chủ thường sơn triệu tử long, có thể nói uy phong đến cực điểm. Đây cũng là hóa trang lên sân khấu kỹ năng thăng đến mát cấp về sau uy lực, thậm chí có thể có hạn độ can thiệp hiện thực. Kia quỷ tướng quân tựa hồ cũng đã nhận ra uy hiếp, buông tha Cát Khôn, quay đầu ngựa lại, một đôi trống rông hốc mắt gắt gao tập trung vào Trần Dã. Giết! Quỷ tướng quân phát ra một tiếng khàn giọng gào thét, thôi động dưới hông âm mã, hóa thành một đạo hắc phong, mang theo thế như vạn tấn trùng sát mà tới. Trần Dã ánh mắt bình tĩnh, trong tay ngân thương lắc một cái, mũi thương kéo ra một cái xinh đẹp thương hoa. Đến hay lắm. Sau đó đón kia quỷ tướng quân liền xuống tới. Chương 118, vật lý siêu độ, 1, chương 118, vật lý siêu độ, 1, ken. Mũi thương cùng lưỡi đao va chạm, phát ra một tiếng chói tai kim thiết vang lên. Trần Dã chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ cán thương truyền đến, miệng hổ có chút run lên, nhưng này quỷ tướng quân đồng dạng không dễ chịu, cả người lẫn ngựa bị chấn động đến lui về sau mấy bước. Một người một quỷ, đúng là cân sức ngang tài. Quỷ tướng quân gầm thét liên tục, chà mã đao vung vẩy như gió, đao đao không rời Trần Dã muốn hại. Trần Dã lại là thương gia như rồng, hoặc đâm, hoặc trọng, hoặc quét, đem Triệu gia thương pháp có thể dùng xuất thần nhập hóa, thủ đến giọt nước không lọt, đồng thời không ngừng tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Một phen kịch chiến, Trần Dã bắt lấy một cái khe hở, trường thương trong tay bỗng nhiên đưa về đằng trước. Phá! Một thương này nhanh như thiểm điện, vô cùng tinh chuẩn đâm vào quỷ tướng quân giáp ngực trong khe hở. Quỷ tướng quân động tác đống nhiên cứng đờ, túi đầu nhìn thoáng qua thấu thể mà ra mũi thương, sau đó toàn bộ thân thể tựa như cùng bị nhen lửa báo chí, ầm vang một tiếng nổ thành một đoàn màu đen sắc khí, tiêu tán trên không trung. Hô! Được cứu vớt các khôn ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, chưa tỉnh hồn. Đa tạ Trần lão bản ân cứu mạng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trần Gia thu hồi trường thương, khôi phục diện mạo như trước, trầm giọng hỏi. Các khôn trên mặt hiện ra nồng đậm bi phẫn, sau đó đem thành hoàng miếu phát sinh hết thảy từ đầu chí cuối nói cho Trần Dã. Từ sư phụ xem hương, đến đám kia người áo đen xuống miếu, lại đến sư phụ thiêu đốt hồn phách cảnh báo. Nghe được những này, Trần Dã không khỏi cau mày. Không cần hỏi, kia Tĩnh Huyền, Tĩnh Tâm còn có người đạo nhân này có thể là một mạch tương thừa. Mà mục tiêu của bọn hắn chính là đem toàn bộ trấn hải vệ luyện thành một tòa nhân gian quỷ vực, từ đó đặt thành bọn hắn kia không thể cho ai biết mục đích. Đúng lúc này, hai người đồng thời cảm thấy dưới chân đại địa lại là một trận kịch liệt rung động, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía thành hoàng miếu phương hướng. Chỉ gặp nơi đó quỷ khí đã nồng đậm đến cực hạn, phóng lên tận trời, hình thành một cái to lớn màu đen vòng xoáy. Cùng lúc đó, đóng tại nơi này Khô Vinh đạo nhân mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng khi hắn cảm nhận được cửa đá hư ảnh đằng sau có một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức ngay tại chậm rãi thức tỉnh thời điểm, không khỏi kích động toàn thân đều đang run rẩy. Rốt cục muốn thành công, đến thời điểm ta nhìn cái này thiên hạ còn có ai dám không theo mệnh lệnh của ta, ha 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 ha. Nói xong lời cuối cùng, cái này Khô Vinh đạo nhân nhịn không được cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy vô tận đắc ý cùng tùy tiện. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Các khôn thanh âm đều đang phát run. Trần Gia Tâm cũng chìm đến đáy cốc. Hắn có thể cảm giác được, tại cái kia quỷ khí vòng xoáy bên trong có một cái khó mà dùng ngôn ngữ hình dung đại khủng đố ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Một khi giáng lâm, toàn bộ trấn hải vệ thế tất đem sinh linh đồ thán. Không thể đợi thêm nữa. Đi tướng quân miếu. Nơi đó là trấn hải vệ hương hỏa nguyện lực gần với thành hoàng miếu địa phương, có lẽ còn có thể chống đỡ nhất thời. Hắn kéo lên một cái bên người thiết đạn cùng Xuân Yến, đối các khôn nói, người ta kể vai chiến đấu, cùng đi. Một đoàn người không còn lưu lại, quay người liền hướng phía tướng quân miếu phương hướng đánh tới. Nhưng mà chu vi màu xám sương mù lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nồng đậm, tầm nhìn kịch liệt hạ xuống, rất nhanh liền đến đối diện không gặp người tình trạng. Quỷ khóc thần hào thanh âm từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến, trong sương mù dày đặc, vô số vặn vẹo bóng đen như ẩn như hiện, lúc nào cũng có thể đập ra, nhắm người mà phệ. Trần ca, ta, chúng ta giống như là đường. Thiết đạn trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Bọn hắn rõ ràng là hướng phía tướng quân miếu phương hướng đang chạy, lại cảm giác giống như là tại nguyên chỗ đảo quanh. Tâm tình tuyệt vọng như là cái này sền sệt sương mù, bắt đầu ở trong lòng mọi người lan tràn. Đúng lúc này, nơi xa một đạo sáng chói kim quang đột nhiên sáng lên. Quang mang kia cũng không chớp mắt, lại mang theo một cỗ đường hoàng chính đại uy nghiêm, như là một thanh kiếm sắc, cứ thế mà đâm rách nồng vụ, hóa thành một đạo phóng lên tận trời của sáng. Cổ sáng đầu nguồn chính là tướng quân miếu trên đỉnh kia chén nhỏ chứa minh đăng. Nó giống như là một tòa đêm tối nộ hải bên trong hải đăng, trong nháy mắt vì tất cả mê thất người sống sót chỉ rõ phương hướng. Là tướng quân gia hiển linh. Nhanh, nhanh đi tướng quân miếu. Nhưng mà cái này đạo quang cũng triệt để chọc giận toàn thành quỷ vật. Ngao, vô số quỷ quái phát ra bén nhọn gào thét, từ thành thị mỗi một cái nơi hẻo lánh bên trong tuôn ra, giống như nước thủy triều đen kịt hướng phía kia duy nhất ánh sáng chi địa điên cuồng đánh tới, ý đồ tại người sống sót đến trước đó đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Một trận cùng tử vong thi chạy liền triển khai như vậy. Đi. Trần Gia ánh mắt ngưng tụ, trong tay cầm bút lên kiếm chỉ, trong miệng tướng quân lệnh sướng đoạn vang lên lần nữa. Thương thiêu trại địch bên trong số viên thượng tướng ngựa đạp chúng quân tốt máu nhuộm y phục, giọng hát sục sôi, kiếm khí tung hành. Hắn như là một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao, cứ thế mà tại quỷ triều bên trong bổ ra một đầu thông lộ. Các khôn cũng cố nén bi thống, móc ra trong ngực còn sót lại mấy trường phụ triện, hóa thành ánh lửa cùng lôi quang bảo vệ đám người cánh. Hai người phối hợp ăn ý, lại chiến lại đi, rốt cục tại quỷ triều vây kín trước đó vọt tới tướng quân miếu kia cao lớn cửa lầu phía dưới. Sau lưng cửa miếu một tiếng ầm vang ầm ầm đóng cửa. Ngay sau đó, một đạo to lớn màn ánh sáng màu vàng lấy tướng quân miếu làm trung tâm khuyết tán ra đến, đem trọn tòa miếu vũ bao phủ trong đó. Vô số nhào lên quỷ trảo đập vào màn sáng bên trên, phát ra tư tư tan rã âm thanh, cũng rốt cuộc không cách nào tiến thêm mảy may. Trong miếu, tiếp sau quãng đời còn lại đám người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Một vị râu tóc đều trắng, thân mặc người coi miếu phục sức lão giả đứng tại đại điện trên đài cao, sắc mặt trắng bệch nhìn phía xa thành hoàng miếu phương hướng, âm thanh run rẩy, tướng quân thần niệm cảnh báo, có đại khủng bố chi vật ngay tại giáng lâm, một khi nó tránh thoát trói buộc, chúng ta nơi này cũng sống không qua thời gian một nén nhang. Lúc này trong miếu chợt ních may mắn còn sống sót bách tính, tiếng la khóc, cầu nguyện âm thanh, tiếng chửi rủa hỗn tạp cùng một chỗ, dốc thành một mảnh tuyệt vọng giao hưởng. Trần Dã trong đám người thấy được Lục Đại Hộ cùng Lục Kinh Hồng, Tề Na Na ba người, duy chỉ có không thấy Tề Thế Hảo. Trần lão bản, Lục Đại Hộ lo lắng đi đến đây, dưới mắt nhưng có biện pháp gì? Phàm là có dùng đến ta Lục mẫu người địa phương, muôn lần chết không chối tử. Phía sau hắn Lục Kinh Hồng dù chưa nói chuyện, nhưng này song trong trẻo trong con ngươi cũng đầy là tín nhiệm cùng chờ đợi. Trần Dã nhìn quanh chu vi, phát hiện Minh Phượng ban chủ gánh cùng mấy vị nhân vật chính cũng tại, còn có cái khác một chút gánh hát gương mặt quen, nhưng giờ phút này cả đám đều mặt xám như cho ngồi tại trong góc. Chờ đến hừng đông dương khí bốc lên, những này quỷ đồ vật có thể hay không thối lui? Có người ôm cuối cùng một tia hy vọng hỏi. Vô dụng. Các khôn tuyệt vọng đánh gây hắn, thành hoàng miếu tà trận đã bóp méo thiên thời, âm khí che khuất bầu trời, cho nên coi như đến canh giờ, mặt trời cũng chiếu không tiến tòa này quỷ thành. Đúng lúc này, một tên máu me khắp người nha dịch lộn nhào vào, mang đến tin tức càng xấu. Điện báo. Điện báo cũng không phát ra được đi. Tin tức này, thành đại sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Bởi vì ý vị này trong thời gian ngắn không có bất luận cái gì việc quân. Trong miếu, chết đồng dạng yên tĩnh. Đúng lúc này, cửa miếu bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng trung khí mười phần hô to. Nhường một chút. Đều mẹ nó nhường một chút. Cấp tốc bảo bối đến rồi. Đám người kinh nghi nhìn qua đi. Chỉ gặp Tề Thế Hào đẩy một cỗ chi chi rung động xe đẩy tay, đầu đầy mồ hôi bảo, tấm kia hắc kiểm tại ánh lửa hạ bóng loáng sáng loáng, trên xe che kín một khối to lớn vải dầu, không biết cất giấu cái gì đồ vật. Lao Tề, ngươi thế mà còn sống. Lục Đại Hộ dẫn đầu nhảy lên, một mặt ngạc nhiên hô. Nguyên lai hắn đến tướng quân trước miếu từng đi qua Tề gia, kết quả chỉ tìm được Tề Nana, nhưng không thấy Tề Thế Hào bóng dáng. Hắn lúc ấy coi là Tề Thế Hào đã lành ít dữ nhiều, vì thế còn tốt một trận khổ sở, không nghĩ tới bây giờ lại tại nơi này gặp được hắn. Nói nhảm, ta đương nhiên sống ra đây. Tề Thế Hào cười mắng một câu, lập tức xông Trần Dã cười một tiếng. Trần lão bản, ngươi nhìn ta mang đến cái gì? Nói một thanh kéo xe đẩy tay trên vải che mưa, lộ ra đồ vật làm cho tất cả mọi người trong mắt đều tròn tròn. Bởi vì kia là từng dương xếp chồng chất đến thật chỉnh tề. Thuốc nổ. Hắn đáp ý vỗ vỗ trong đó một cái hòm gỗ, đối Trần Dã nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng. Trần lão bản, từ lúc lần trước tại Mai Lâm kiến thức ngươi thủ đoạn, ta liền hiểu, cái gì yêu ma quỷ quái, đều mẹ hắn là hồ giấy. Cái đồ chơi này mới là hàng yêu trừ ma tuyệt hảo lợi khí. Bởi vậy trong thành vừa loạn, ta trước tiên liền đi quan phủ khố phòng, đem những này cục cưng quý giá cho hết kéo ra. Có người kinh hỏi hắn là như thế nào xuyên qua kia đầy đường quỷ vật. Tề Thế Hào cười hắc hắc, từ trong ngực móc ra một chương bị ướt đẫm mồ hôi tướng quân miếu hộ thân phủ, ở trước mặt mọi người lung lay. Chương 118, vật lý siêu độ 2, chương 118, vật lý siêu độ 2, ta có tướng quân gia phù hộ, dán lên phủ, mà lại ta chuyên chọn đường nhỏ đi, gặp được quỷ liền hướng gầm xe hạ chui, dựa vào cỗ này cơ linh kình, quả thực là cho ta đã xông qua được. Hắn lời nói này mang theo một cỗ không sợ trời không sợ đất mãng kình, lại hòa tan trong miếu không ít vẻ lo lắng. Trần Giác cũng không nhịn được nở nụ cười, sau đó đôi hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Tề Đầu Nhi, làm tốt lắm. Tề Thế Hào bị thổi phồng đến mức mặt mày hớn hở, nhưng Trần Giác dạ tâm bên trong lại rõ ràng, thuốc nổ, bây giờ căn bản dùng không lên. Những này quỷ vật vô cùng vô tận, nổ một chỗ, nổ không được toàn thành. Huống chi, kia đang thức tỉnh đại khủng bố tuyệt không phải mấy dương thuốc nổ có thể dung chuyển. Nhất định phải tìm tới một cái có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề phương pháp. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua trong miếu từng trương hoặc sợ hãi, hoặc chờ đợi, hoặc chết lặng mặt, bên tai là ngoài miếu thê lương không dứt quỷ gào. Cảnh tượng này, Trần Dã trong đầu đột nhiên hiện lên ban đầu ở thành hoàng miếu, quan sát Minh Phượng ban diễn xuất khai âm sơn lúc tình cảnh. Lập tức một cái vô cùng lớn mật, thậm chí có thể xưng điên cuồng kế hoạch hiện lên ở trong đầu của hắn. Trần Dã hít sâu một hơi, xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn xem tướng quân miếu lao miếu trúc, cắt khôn cùng ở đây tất cả lê viên làm được đồng nghiệp. Chư vị, cùng hắn ở đây ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Có dám hay không theo ta tại cái này bách quỷ dạ hành trấn hải bệ, hát vừa ra trước nay chưa từng có vở kịch. Thoại âm rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người dùng nhìn tên điên đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Minh Phượng ban chủ gánh bờ môi đều đang run rẩy, run giọng nói ra, Trần lão bản, cái này đều cái gì thời điểm, ngài không phải tại hồ nháo đi. Bên ngoài quỷ quái khắp nơi trên đất, làm sao hát hí khúc? Ai đến hát? Lại hát cho ai nhìn? Trần Dã không có trả lời hắn, mà là quay người đi đến cao lớn tướng quân trước tự thần, cao giọng mở miệng, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ đại điện bên trong. Ai nói không ai nhìn? Cái này toàn thành quỷ mị, chính là chúng ta người xem. Về phần ai đến hát, đó là đương nhiên là chúng ta những này may mắn còn sống sót lê viên đệ tử đến hát. Mà lại chúng ta hát không phải tìm niềm vui tà âm, là thỉnh thần hành khúc, là độ quỷ kinh văn. Hắn đông nhiên trở về, ánh mắt như điện, đảo qua tất cả mọi người. Cùng hắn ở chỗ này ngồi chờ chết, không bằng tập hợp đủ thành người sống sót chi nguyện lực, lấy hí kịch thông thần, tận diệt cái này toàn thành yêu tà. Nghe thấy lời ấy, đám người hai mặt nhìn nhau, vẫn như cũ cảm thấy việc này quá mức hoang đường. Nhưng vào lúc này, có người cao giọng hô, ta cho rằng phương pháp này có thể thực hiện. Là Cát Khôn. Muốn biết rõ làm sơ lấy hy kịch độ quỷ vương chính là hắn nghĩ kế, bởi vậy lập tức hô ứng nói. Tướng quân Miếu Lao Miếu Trúc cũng nhớ tới Trần Dã diễn tướng quân lệnh lúc dẫn động tướng quân thần niệm kỳ cảnh, hắn đối thần tượng bái ba bái, đứng dậy lúc trong mắt đã tràn đầy quyết tuyệt, tướng quân thần niệm cũng tán thành phương pháp này, có thể thử một lần. Ta cũng ủng hộ Trần lão bản. Lục Kinh Hồng thanh âm thanh thúy vang lên, nàng đứng dậy, ánh mắt kiên định, nếu như nhất định phải đang ngồi chờ chết cùng đụng một cái chúng tuyển một cái, ta tuyển cái sau. Tại bọn hắn lôi kéo dưới, cầu sinh khát vọng rốt cục gáp đảo sợ hãi. Tính ta một người, ta cũng tới. Đám người nhao nhao hưởng ứng, biểu thị nguyện ý cống hiến một phần lực lượng của mình. Tốt. Trần Dã gật đầu, nhưng dưới mắt nhân thủ còn xa xa không đủ, bởi vậy kế hoạch bước đầu tiên liền đem vây ở Quảng Nhạc lâu bên trong sư phụ ta cùng đặng quản lý bọn hắn cứu ra, nơi đó còn có gánh hát huynh đệ khác. Trần Giã đề nghị, để vừa mới dấy lên một tia hy vọng tướng quân miếu trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Đi Quảng Nhạc lâu cứu người. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía ngoài miếu. Cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng nóng mặc dù tạm thời che lại bọn hắn, nhưng màn sáng bên ngoài chính là vô cùng vô tận quỷ vật, bọn chúng đang điên cuồng đánh thẳng vào kết giới, phát ra rợn người cào âm thanh cùng oán độc gào thét. Hiện tại muốn chủ động từ bỏ cái này duy nhất che chở, xông vào kia phiến quỷ vực bên trong đi cứu người. Đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Trần lão bản, không phải chúng ta không chịu, thật sự là. Minh Vượng ban chủ gánh mặt lộ vẻ khó xử, nói được một nửa nhưng lại nói không được. Ai cũng minh bạch Quảng Nhạc lâu bên trong đều là Lê Viên làm được đồng nghiệp, là bọn hắn bằng hữu, sư minh đệ. Có thể giờ phút này, sợ hãi áp đảo hết thảy. Muốn đi các ngươi đi, ta cũng không đi chịu chết. Trong đám người một người nam tử âm thanh kêu lên, canh giữ ở nơi này chờ Hừng Đông quan phủ viện quân tới, chúng ta tự nhiên là được cứu. Viện quân. Tề Thế Hào một cục đầm đặc nôn trên mặt đất, đi qua một thanh nắm chặt người này cổ áo, Quả Hương bổ bàn tay lớn trực tiếp nâng hắn lên, nước bọt chấm nhỏ phun ra hắn một mặt. Người mẹ nó lỗ thai điếc, không nghe thấy điện báo đều không phát ra được đi sao? Thanh đều được phong, ở đâu ra mẹ nhà hắn viện quân? Tề Thế Hào lần này thô tục lại ngay thẳng, đập bể trong lòng mọi người điểm này ảo tưởng không thực tế. Nam tử kia bị dọa đến mặt không còn chút máu, hai chân run rẩy. Nhưng có thể bên ngoài nhiều như vậy quỷ, sợ cái chim này. Tề Thế Hào đem hắn bước trên mặt đất, quay người vô vô chính mình đẩy tới kia mấy dương thuốc nổ, hào khí vượt mây nói: "Trần lão bản phụ trách đối phó những cái kia tà môn, lão tử phụ trách mở đường. Chúng ta nổ ra một con đường máu đi." Các Khôn cũng đứng dậy, hắn lao đi vết máu ở khóe miệng, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, nhưng trong mắt bi thống đã hóa thành quyết tuyệt chiến ý sư thủ chưa báo, há có thể ở đây sống tạm, ta theo Trần lão bản cùng đi. Lục Kinh Hồng cũng không chút do dự đi tới Trần Giã bên người, nàng mặc dù không biết võ công, nhưng nàng đứng đội bản thân liền là một loại thái độ, đại biểu cho Lục gia ủng hộ. Mắt thấy Trần Giã, Tề Thế Hào, các Khôn cái này ba cái nhất có người có bản lĩnh đều biểu thái, trong miếu may mắn còn sống sót mấy tên võ quán sư phó cùng người giang hồ cũng liếc mắt nhìn nhau, nao nao ô quyền. Trần lão bản, tính chúng ta một cái. Không sai, chết cũng muốn chết được giống người dạng. Trong nháy mắt, một chi từ Trần Giã dẫn đầu, Tề Thế Hào, các Khôn làm phụ, lại thêm mấy tên võ nghệ cao cường người giang hồ tạo thành tinh anh đội cứu viện liền đã thành hình. Lão Miếu Trúc nhìn xem bọn hắn, trong mắt tràn đầy kính nghệ, hắn đem trong miếu chứa đựng tất cả mực đỏ lá bùa đều lấy ra ngoài, giao cho các Khôn trên tay. Chư vị nghĩa sĩ vạn mong xem chừng, lần này đi, cần phải nhanh đi mau trở về. Thời gian cấp bách, không dung lại có mảy may trì hoãn. Mở cửa. Trần Giã khẽ quát một tiếng. Nặng nghề cửa miếu bị chậm rãi kéo ra một cái khe, ngoài cửa gào thét thảm thiết thanh âm trong nháy mắt lớn thêm không ít. Đi. Trần Giã một ngựa đi đầu, cái thứ nhất xông vào kia phiến sền sệt hắc ám bên trong. Đám người theo sát phía sau. Cửa miếu sau lưng bọn hắn ầm ầm đóng cửa, đem ánh sáng sáng triệt để ngăn cách. Quảng Nhạc lâu phụ cận phố dài giờ phút này đã là quỷ vật nhạc viên. Tính ra hàng trăm quỷ vật ở chỗ này du đãng, bọn chúng sẽ rách lấy còn sót lại thi hài, chia ăn trên mặt đất hết đủ, cả con đường đều tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn huyết tinh cùng mùi hôi. Làm Trần Giã xuất lĩnh đội cứu viện xông vào phố dài lúc, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả quỷ vật chú ý ngao. Trong lúc nhất thời quỷ khiếu liên tục, vô số đôi hiện ra lục quang con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm tới. Bọn chúng tựa như là người thấy mùi máu tươi sang ngư, từ xung quanh bốn phương tám hướng điên cuồng mà vào tới, muốn đem mấy cái này dám can đảm xâm nhập bọn chúng lãnh địa nhân loại xé thành mảnh nhỏ. Lao tệ. Trần Giã hét to. Đúng vậy. Tề Thế Hào nhếch miệng cười một tiếng, từ trong ngực móc ra cây châm lửa, trực tiếp điểm đốt một bó kiếp nổ rất ngắn thuốc nổ, hướng phía quỷ vật dày đặc nhất địa phương liền ném tới. Nếm thử ngươi Tề gia ra vật lý siêu độ. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang vọng bầu trời đêm. Ánh lửa ngút trời, cùng bạo sóng xung kích trong nháy mắt đem mấy chục con quỷ vật nổ hôi phi yên diệt. Uy lực nổ tung hoàn toàn chính xác thanh ra một mảnh đất trống, nhưng càng nhiều quỷ vật bị cái này động tĩnh khổng lồ hấp dẫn, hung hãn không sợ chết nào tới. Mắt thấy đám người sắp bị quỷ triều bao phủ, Trần Giã ánh mắt ngưng tụ, tâm niệm đột nhiên khẽ động. Huyền Hí Thiên Thành Thiên Phú phát động. Trong chốc lát, một cỗ vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm, hướng về chu vi khuyết tán ra tới. Ngay tại điên cuồng đánh tới quỷ vật nhóm động tác đống nhiên chỉ trệ, sau đó bọn chúng trong mắt tham lam lục quang bị to lớn sợ hãi thay thế. Bởi vì tại tầm mắt của bọn nó bên trong, mấy cái kia nhỏ bé nhân loại biến mất. Thay vào đó là một đội người khoác sáng chói kim giáp, cầm trong tay kim qua chủ ý, trường kích, bảo tháp, thân cao mấy trượng, thần uy lẫm liệt thiên binh thiên tướng. Những cái này thiên binh thiên tướng quanh thân tản ra đường hoàng, uy nghiêm, thần thánh khí tức, kia là quỷ vật ghét nhất cùng sợ hãi lực lượng. Dẫn đầu một tên thần tướng mắt phượng trợn trừng, trong tay phương thiên hỏa kích xa xa một chỉ, trong miệng phát ra như lôi đình gầm thét, yêu nghiệt, còn không thúc thủ chịu trói. Tiếng quát ngắn này ẩn chứa lớn lao thần uy, cách gần đó mấy chục con tiểu quỷ thậm chí liền kêu thảm đều không thể phát ra liền ngay tại chỗ hồn phi phách tán. Còn lại quỷ vật càng là dọa đến sợ vỡ mật, phát ra hoảng sợ rít lên, giống như thủy triều lui về phía sau, cũng không dám lại tiến lên một bước. Theo ở phía sau Tề Thế Hào cùng các Khôn bọn người thấy choáng. Bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng cùng quỷ vật khác biệt, chỉ cảm thấy Trần Giã thân ảnh trong phút chốc trở nên vô cùng cao lớn, trên thân phảng phất phủ thêm một tầng nhìn không thấy quang ảnh, một cỗ khó nói lên lời uy áp từ trên người hắn phát ra, lại bằng sức một mình trấn trụ cả con đường ác quỷ. Thất thần làm gì? Đi. Trần Giã thanh âm đem mọi người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Đám người như mộng mới tỉnh, vội vàng đuổi theo hắn bước chân, thừa dịp quỷ vật bị trấn nhiếp khe hở, cực nhanh xông về Quảng Nhạc lâu. Chương 119, trung cực, Lê Viên Tiên Quan, huyễn giả làm hở. Chương 119, trung cực, Lê Viên Tiên Quan, huyễn giả làm thở. Một bên trong quảng nhạc lâu, Quan Tứ Hải, Đặng Minh cùng Khánh Xuân Ban còn lại một đám đệ tử dựa lưng vào nhau, bị vây ở hậu trường bên trong phòng hóa trang. Những đệ tử này đều là nhà không trong thành, hoặc là dứt khoát chính là không nhà để về người, thế là Quan Tứ Hải cùng Đặng Minh liền tại quảng nhạc lâu bên trong bày xuống tiệc rượu, dự định cùng một chỗ qua giao thừa, kết quả không nghĩ tới liền gặp chuyện này. Giờ phút này, bọn hắn dùng tất cả có thể tìm tới bàn ghế gắt gao chống đỡ cửa chính, đồng thời Quan Tứ Hải sẽ có trừ tà công hiệu đồ hóa trang cùng đạo cụ đặt ở gian phòng các nơi, cái này mới miễn cưỡng chặn sương mù xâm nhập. Nhưng dù cho như thế, ngoài cửa thê lương quỷ chảo cào âm thanh cùng tiếng đập cửa chưa hề đình chỉ qua, mà lại một tiếng so một thanh âm vang lên, một cái so một cái nặng. Môn bản đã xuất hiện vô số vết rách, tùy thời đều có thể bị phá tan. Trên mặt mọi người đều viết đầy tuyệt vọng. Sư phụ, chúng ta có phải hay không phải chết ở chỗ này rồi? Một cái tuổi trẻ học đồ run giọng hỏi, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Quan Tứ Hải sắc mặt trắng bệch bờ môi nhếch, không nói gì, mà là nắm thật chặt một thanh hí bị đao, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Đúng lúc này, sư phụ, đặng quản lý, ta trở về. Một cái thanh âm quen thuộc, rõ ràng từ ngoài cửa truyền đến, là Trấn Dã. Quan Tứ Hải bỗng nhiên khẽ giật mình, còn tưởng rằng chính mình là xuất hiện nghe nhầm. Có thể ngay sau đó ngoài cửa liền truyền đến một trận quỷ vật kêu thê lương thảm thiết, cùng một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ, sau đó kia điên cuồng tiếng đập cửa im bặt mà dừng. Trấn Dã. Quan Tứ Hải thử thăm dò hô một tiếng, là ta. Mở cửa nhanh. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, bên trong phòng hóa trang tất cả mọi người bạo phát ra kiếp sau quãng đời còn lại gieo họ. Mấy người trợ thủ bận bịu chân loạn đẩy ra chướng ngại vật, kéo ra cửa chính. Chỉ gặp Trần Dã cầm thương mà đứng, trên thân còn mang theo khói lửa hương vị, đi theo phía sau Tề Thế Hào bọn người. "Tốt tiểu tử, ta liền biết rõ ngươi không có việc gì." Quan Tứ Hải kích động đi đến trước, trung điệp vỗ vỗ Trần Dã bà bay. Đơn giản ôn chuyện về sau, Trần Dã lập tức nói rõ ý đồ đến. Quan Tứ Hải tự nhiên là ủng hộ vô điều kiện, sau đó đám người liền dẫn trên chiêng chống đồ hóa trang hết thảy cần chi vật, đi theo Trần Dã đi ra quảng nhạc lâu. Dựa vào Trần Dã huyễn cảnh uy hiếp, cùng Tề Thế Hào vậy đơn giản thô bạo vật lý siêu độ, chi này đội cứu viện lại thật tại quỷ thành bên trong giết cái bảy vào bảy ra. Bọn hắn liên tiếp xông vào mấy cái bị nhốt gánh hát cứ điểm, đem Minh Phượng Ban, An Khánh Ban mấy cái gánh hát người sống sót toàn bộ cứu ra, cũng một đường hộ tống bọn hắn thành công trở lại hồi tướng quân miếu. Trong lúc nhất thời, tướng quân trong miếu lại hội tụ toàn bộ trấn hải vệ Lê Viên làm được nửa bên giang sơn. Nhìn trước mắt gần đây trăm tên may mắn còn sống sót Lê Viên đệ tử, Trần Dã biết rõ kế hoạch một bước mấu chốt nhất có thể bắt đầu. Hắn trước mặt mọi người tuyên bố tự chọn tên vở kịch. Phát địa phủ. Ở đây Lê Viên đi lão nhân vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt đều là biến đổi. Bởi vì đây là vừa ra cực kỳ cổ lão Na Hí, giảng thuật chính là địa phủ thần linh mở âm sơn, thiết lập quỷ môn quan, siêu độ vạn quỷ cố sự. Hắn hí kịch văn bản thân liền ẩn chứa cường đại trừ tà, trấn sát, độ hóa lực lượng. Bởi vậy dùng cái này xuất diễn tới đối phó cái này toàn thành quỷ vật quả thực là không có gì thích hợp bằng. Chư vị, Trần Dã thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai, thời gian không nhiều lắm, thành hoàng miếu bên trong cái kia đồ vật lúc nào cũng có thể giáng lâm, bởi vậy chúng ta không có đường lui, một trận chiến này không thành công, tiện thành nhân. Hiện tại tất cả mọi người lập tức động thủ, tại trước miếu quảng trường lâm thời dựng lên một tòa sân khấu kịch. Cầu sinh khát vọng đốt lên tất cả mọi người. May mắn còn sống sót dân chúng cũng tự động hành động, vận chuyển tấm ván gỗ, dựng cái bàn. Mà Lê Biên làm được linh quan các con hát thì bắt đầu thu dọn trang phục, điều chỉnh thử nhạc khí, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tướng quân miếu trên quảng trường, một tòa đơn sơ lại trang nghiêm sân khấu kịch tại mọi người cùng tâm hiệp lực dưới, lấy tốc độ kinh người dựng hoàn thành. Sân khấu kịch phía sau, Quan Tứ Hải tự mình chấp bút, thấm dày đặc nhất thuốc màu, là Trần Dã phát họa vẻ mặt. Hắn vẽ là chấp trưởng quyền sinh sát, thiết diện vô tư địa phủ phán quan. Nhất bút nhất họa đều chút xuống Quan Tứ Hải toàn bộ tinh khí thần. Hắn không nói gì, Trần Dã cũng không nói gì, sư đồ hai người trầm mặc, nhưng hết thảy đều không nói bên trong. Trung quanh là cái khác ngay tại hóa trang chuẩn bị linh nhân trên mặt sợ hãi cũng đã rút đi, thay vào đó là một loại đập nồi dìm thuyền kiên quyết. Tất cả mọi người biết rõ, sau đó phải hát không phải một màn kịch, là bọn hắn tất cả mọi người mệnh. Đến lúc cuối cùng một bút rơi xuống, phán quan vẻ mặt thành hình, một cỗ lạnh lạnh uy nghiêm khí thế từ trên thân Trần Dã dội nhưng mà sinh. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi hướng sân khấu kịch. Trong miếu, gần ngàn tên người sống sót nín thở, bọn hắn ánh mắt đều hội tụ trên người Trần Dã, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Ngoài miếu là vô tận quỷ đạo, là trùng thiên quỷ khí vòng xoáy. Trần Dã đứng tại chính giữa sân khấu kịch, phía sau là toàn bộ Lê Viên làm được đồng nghiệp, trước mặt là bách tính chờ đợi. Hắn hít sâu một hơi. Đang. Một tiếng thanh thúy tiếng chiêng vang phá vỡ tĩnh mịch bầu trời đêm, cũng có trận này người cùng quỷ chiến tranh mở màn. Vở kịch mở màn. Trần Dã đột nhiên ngẩng đầu, há miệng, sau đó kia thế lương, uy nghiêm, ẩn chứa vô tận thần uy giọng hát liền vang vọng cả tòa tướng quân miếu, cũng cấp tốc huyết tán ra. Phụng sắc lệnh, khai âm sơn, phán thiện ác, định luân hồi. Thanh âm ra miệng sát na, trong cơ thể hắn thận lâu linh quan thiên phú bị thôi động đến cực hạn. Tướng quân miếu bên trong mấy ngàn người sống sót mãnh liệt cầu sinh nguyện lực, trên trăm tên Lê Viên đệ tử thiêu đốt tinh khí thần, cùng tướng quân miếu bản thân tích xúc trăm năm trung liệt chính khí. Ba cỗ to lớn vô song lực lượng tại thời khắc này bị hắn giọng hát đều dẫn động, điều hòa, hòa làm một thể. Vâng. Bao phủ tại tướng quân miếu phía trên màn ánh sáng màu vàng quang mang đại thịnh, càng đem kia đậm đến tan không ra màu xám xương mù đều cho hòa tan mấy phần. Cùng lúc đó, kia vô số ngay tại điện cuồng gạo thép quỷ vật đang nghe câu này giọng hát về sau, cùng nhau phát ra một tiếng thống khổ tới cực điểm rít lên. Mắt thấy một màn này, Lục Kinh Hồng trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Một hát, quỷ thần kinh. Ngay sau đó lại là một tiếng tiếng chiên vang, chỉ một thoáng, ngoài miếu kia đến hàng vạn mà tính cuồng bạo gào thét quỷ vật, hắn tiếng gầm im bặt mà dừng. Vô luận là đầu đường cuối ngõ du đãng tiểu quỷ, vẫn là chiếm cứ tại trên mái hiên lệ quỷ, đều đồng loạt nghiêng đầu sang chỗ khác, đem kia trống rông hốc mắt nhắm ngay tướng quân trước miếu tòa này tiểu tiểu sân khấu kịch. Cùng lúc đó, sáo trúc quản huyền thanh âm vang lên, thảm thiết thê lương bi ai, như là câu hồn tỏa liên kéo qua hoàng tuyển lộ dên gì. Trần Dã vai trò phán quan đứng ở đại tâm, giọng hát tái khởi. Một điện tần quảng đoạn sinh tử, nghiệt kính trước sân khấu không oán hồn. Hắn hát không còn là kịch nam, mà là nghiệp lực luân hồi lý lẽ. Mà cái này kịch nam cũng mượn mấy phương hợp lực, vang vọng mỗi một cái quỷ hồn linh thể chỗ sâu. Sau đó gần như kỳ tích một màn phát sinh, kia vô cùng vô tận quỷ triều lại thành cái này xuất diễn nhất chuyên chú người xem. Kịch nam bên trong cố sự bắt đầu tỉnh lại bọn chúng bị oán khí phủ đuổi ký ức. Một cái khi còn sống bị gian nhân làm hại, hàng oan mà chết thư sinh quỷ, trống rông trong hốc mắt chảy xuống hai hàng máu đen nước mắt. Một cái chiến tử xa trường, chấp niệm không tiêu tan quân tốt quỷ, gắt gao nắm chặt tàn phá binh khí tay chậm rãi buông ra mặc cho đao thương rơi xuống đất. Hai điện sông sở phán thiện ác, nhập cửa này bên trong đường oán trách. Những cái kia thọ hết chết giả, chỉ vì lòng có hơi oán mà bị cuốn vào quỷ triều hỗn phách, trên người oán khí dẫn đầu tiêu tán, giữ tận hình thái hướng tới bình thản, hóa thành hơi mở hư ảnh. Ba điện tống đế lượng công tội, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Mà những cái kia khi còn sống làm ác, sau khi chết hóa thành lệ quỷ hung hồn thì tại giọng hát bên trong phát ra thống khổ kêu gào. Bọn chúng trên người ngập trời oán khí giống như là bị liệt nhật thiêu đốt đen tuyết, bị cưỡng ép bóc ra, tỉnh hóa. Màu đen quỷ triều đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rút đi dữ tợn. Vằn mèo thân thể khôi phục nguyên dạng, vô số quỷ hồn từ quái vật biến trở về bọn chúng khi còn sống bộ dáng. Làm Trần Dã hát đến thập điện ổ quay định kiếp sau lúc, cả tòa trấn hải vệ oán khí phảng phất bị một cái vô hình tay triệt để xóa đi. Mấy bạn bị độ hóa linh hồn hóa thành đầy trời quan điểm, như ước vạn đom đóm chậm rãi lên không, đem tia đen như mực màn trời tô điểm đến tựa như ảo ngộng. Cảnh tượng này trang nghiêm thần thánh, lại dẫn một tia khó nói lên lời thương xót. Nhưng mà thành hoàng miếu bên trong khu vinh đạo nhân ngước đầu nhìn lên lấy cái này khắp thiên quan mưa, trên mặt chẳng những không có mảy may kinh hoàng, ngược lại bộc phát ra một trận điên cuồng cười to. Ha 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 ha. Tốt, tốt một cái lấy hí kịch thông thần. Tốt một cái phạt địa phủ. Hắn căn bản không thèm để ý những này tiểu quỷ bị độ hóa, hắn thấy, những này bất quá là khai vị trước thức nhắm mà thôi, là vì tôn này quỷ vật dáng lâm trải đường. Mà vì cái này một ngày, hắn đã chủ tính không biết rõ bao lâu, thậm chí chính liền đều làm thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Hiển nhiên đại sự sắp thành, điều này làm hắn làm sao không kích động. Tới đi, ta đã vì ngươi chuẩn bị thức ăn tốt nhất. Hắn giang hai cánh tay, như là nên đón thần chỉ tín đồ. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, đại địa bắt đầu trước nay chưa từng có kịch liệt rung động. Ầm ầm. Thành hoàng miếu phế tích phía trên, tia to lớn quỷ khí vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, vòng xoáy trung tâm, một cái to lớn bóng ma chính chậm rãi từ lòng đất dâng lên. Một cỗ để linh hồn cũng vì đó đông kết đại khủng bố khí tức giáng lâm. Giống. Một tiếng không giống nhân gian nên có gào thét từ kia trong bóng tối phát ra. Sóng âm lướt qua, cả tòa trấn hải vệ đều tại run lẩy bẩy, vô số phong ốc mảnh ngói bị sinh sinh chấn vỡ. Sau đó một cái to lớn đen như mực quỷ thủ đông nhiên từ quỷ khí vòng xoáy bên trong nô ra, sau đó đem nó sinh sinh xé mở. Chương 119, trung cực, Lê Viên Thiên Quan, huyễn giả làm thở. 2, chương 119, trung cực, Lê Viên Thiên Quan, huyễn giả làm thở. 2, sau đó một tôn như ngọn núi nhỏ kinh khủng quỷ vật triệt để hiện thế. Chỉ thấy nó mặt xanh nhanh vàng, hai mắt là hai vòng tinh hồng huyết nguyệt. Quanh thân quấn quanh lấy vô cùng vô tận hắc khí, tâm trí không đủ kiên định người thường thường chỉ là nhìn nó một chút liền có khả năng lâm vào vô tận trong điên cuồng. Cùng lúc đó, Khô Vinh đạo nhân cùng thiếu thân ảnh lóe lên, lại xuất hiện ở tôn này quỷ vật đầu vai, sau đó như là đứng tại đỉnh núi quan sát dưới chân tòa thành trì này, kiến thức một cái đi, cái gì mới thật sự là lực lượng. Nhưng vào lúc này, trong thành mấy chỗ ngàn năm cổ tháp cùng đạo quan đồng thời bộc phát ra hào quang sáng chói. A Di Đà Phật, vô lượng thiên tôn, Phật hiệu cùng đạo hiệu vang vọng trời cao, một đạo to lớn vạn tự Phật tấn cùng một thanh màu xanh kiếm quang phóng lên tận trời. Hướng phía tôn này quỷ vật đánh kích mà đi. Đây là trong thành nhận tàng người tu hành tại làm sao cùng chống cự. Nhưng mà tôn này quỷ vật thấy thế rất là không kiên nhẫn mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng rung chuyển trời đất ngột ngạt gầm thét. Sóng âm những nơi đi qua, cái kia đạo vạn tự Phật ấn tại chỗ vỡ nát. Chôi này màu xanh kiếm quang càng là đứt thành từng khúc. Vài tòa cổ tháp cùng đạo quan bên trên, vừa mới dùng mực đỏ tràn ngập kinh văn trong nháy mắt đốt hết, quang mang vẹn vẹn nhiều chi chống một lát liền ầm vang dập tắt, không tiếng thở nữa. Sau đó Khâu Vinh đạo nhân đưa tay một chỉ xa xa tướng quân miếu, đi qua bên kia. Quỷ vật nghe vậy bước nhanh chân liền hướng tướng quân miếu đi đến, thân thể của hắn là như thế to lớn, lấy về phần dưới chân đường đi nhà dân tựa như đồ chơi, bị nó trực tiếp giẫm sợ. Chờ đến tướng quân trước miếu về sau, quỷ vật này lạnh lùng liếc mắt nhìn màn bên trong hoảng sợ đám người, lập tức nâng lên cự trường, ầm vang đập xuống. Tướng quân miếu đỉnh, râu tóc đều trắng lao chủ chỉ thấy thế muốn rách cả mí mắt, phát ra gầm lên giận dữ, đại tướng quân ở đây, yêu nghiệt chớ có làm cản. Nói xong, tại đỉnh đầu hắn nhảy ra một cái lộng lẫy mãnh hổ, gầm thét rốt vào cái kia kim sắc vòng bảo hộ bên trong. Kia là từ hắn suốt đời tu vi ngưng tụ mà thành, cũng là sau cùng đón sát thủ. Màu vàng kim vòng bảo hộ quang mang tăng vọt. Bành! Nắm đấm cùng vòng bảo hộ ngang nhiên chạm vào nhau. Một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang về sau, vòng bảo hộ cứ thế mà tiếp nhận cái này một quyền. Nhưng một giây sau, cái kia kim sắc màn sáng trên liền hiện đầy giống mạng nhện vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Về phần miếu đỉnh lão chủ trì tức thì bị kia kinh khủng lực phản chấn đánh cho bay ngược mà ra, người giữa không trung thân thể liền đã vỡ vụn thành từng mảnh, bị mất mạng tại chỗ. Mà một kích này về sau, ở đây tất cả có tu vi người, trong đầu đều hiện lên ra một tia minh ngộ. kia là đại tướng quân lấy cuối cùng lực lượng cho đám người một cái ý niệm trong đầu. Hắn lúc này đã bất lực lại duy trì cái này màn sáng vận hành, mà đây đã là thời khắc sống còn, cho nên vì bảo toàn đám người, hắn bất đắc dĩ mở ra lấy mệnh hiến tế con đường. Ý tứ chính là chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể đem suốt đời tu vi cùng tinh huyết vùi đầu vào cái này màn sáng bên trong, xem như tận một phần lực. Đương nhiên, đây đều là tự nguyện. Đại tướng quân cũng không có cưỡng cầu, chỉ là nói cho mọi người có con đường như vậy mà thôi. Những người này tự nhiên cũng bao quát tất cả Lê Viên đệ tử. Đám người bừng tỉnh giật mình, lập tức liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trên mặt nghiêm trọng. Có thể để cho đại tướng quân bất đắc dĩ lựa chọn con đường này, có thể thấy được tình thế đã nguy cấp đến loại nào tình trạng. Lúc này quỷ vật này tựa hồ bị cái này không có ý nghĩa chống cự chọc giận, lần nữa giơ tay lên. Cự trường dù chưa đến, kia kinh khủng uy áp đã để trên sân khấu các nhạc sĩ không thể thừa nhận. Kéo hồ cầm lão người, ngón tay bị dây đàn sinh sinh cắt đứt, máu me đồng địa. Gõ chiên chống hán tử, trong tay rủi chống sớm đã đứt gãy, miệng hổ đánh văng ra, nhưng như cũng dùng nằm đấm, dùng huyết nhục đánh lấy mặt trống, phát ra bất khuất trầm đủ. Mấy vị đóng vai mở đường thần tướng võ sinh vừa hát bên cạnh thổ huyết, tiên huyết nhuộm đỏ trên mặt thuốc màu, thẩm thấu trên người hí kịch bảo, nhưng bọn hắn giọng hát không có vẻ run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt. Trần Dã càng là thừa nhận lớn nhất áp lực. Hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều đang tiêu đốt, trong cổ họng tràn đầy mùi máu tươi, mỗi một chữ đều giống như từ máu thịt bên trong cứ thế mà xé rách ra. Nhưng hắn không thể ngừng. Hắn biết rõ, chính mình là tất cả mọi người sau cùng hy vọng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giống to một tiếng từ phía sau truyền đến. "Trần lão bản, ta đến giúp ngươi." Là Minh Phượng bàn chủ gánh. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt chi sắc, lập tức cắn chốt lưỡi, đem chính mình cả đời tu vi hóa thành một đạo lưu quang, ngang nhiên rót vào đỉnh đầu màn sáng bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn thân hình cao lớn trong nháy mắt ngã xuống đất, không rõ sống chết. An Khánh rõ rệt chủ kiến trạng đúng là cất tiếng cười to, "Lão gia hỏa, hai ta mặc dù đấu nửa đời người, nhưng hôm nay chuyện này ta cũng không thể không thừa nhận ngươi là giả môn." Dứt lời, hắn đồng dạng đốt tướng mệnh trợ, hóa thành thứ hai đạo lưu quang. "Tính ta một người, còn có ta." Trong lúc nhất thời, tất cả may mắn còn sống sót gánh hát chủ gánh, nhân vật chính, một cái tiếp một cái đứng dậy. Bọn hắn dùng nhất anh liệt phương thức, đem chính mình suốt đời tu vi hóa thành nhiên liệu, rót vào cái này màn sáng bên trong. Mà nương theo lấy áp lực giảm bớt, Trần Dã cảm thấy mình kia gần như sụp đổ thân thể cũng một lần nữa tràn vào bàng bạc lực lượng. Kia là đại tướng quân thần niệm trong bóng tối hỗ trợ, đem một phần lực lượng độ cho mình. Hốc mắt của hắn càng ngày càng nóng, bởi vì hắn nhìn thấy những này ngày bình thường vì một câu giọng hát, cả người đoạn liền tranh đến mặt đỏ tới mang thai đồng nghiệp, giờ phút này lại không chút do dự là Trấn Hải vệ dâng ra chính mình tất cả. Có thể cái này vẫn là hạt cát trong sa mạc, hội tụ hơn 10 vị lê viên nhân vật chính suốt đời tu vi lực lượng, cũng mèn mèn để kia che kín vết rách màn ánh sáng màu vàng thoáng ổn định một chút mà thôi. Đúng lúc này, một đôi ấm áp mà hữu lực bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt tại phía sau lưng của hắn phía trên. "Đỗ Nhi, đừng hoảng hốt, vi sư đến giúp ngươi." Trần Dã trở về, nhìn thờ ỷ chuẩn tứ hải thân thể đang phát ra nhu hòa vật trắng, quang mang kia tinh khiết mà ấm áp, không giống tiêu đốt tinh huyết như vậy bạo liệt, càng giống là đang tiêu đốt toàn bộ linh hồn. "Sư phụ, không muốn." Trần Dã la thất thanh, muốn ngăn cản, lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy. "Ngốc Đỗ Nhi, linh nhân kết cục tốt nhất chính là tại trên sân khấu chào cảm ơn." Quan tứ hải thanh âm bình tĩnh mà ấm áp, mang trên mặt vui mừng ý cười. Theo lời của hắn, thân thể của hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu, tóc từ hoa dâm biến thành trắng như tuyết, làn da lỏng, thân hình còn xuống, nhưng hắn nụ cười trên mặt lại càng thêm sán lạ. "Ta đời này làm nhất đúng một sự kiện, chính là ngày đó sáng sớm đạp tuyết đi ra ngoài, thu ngươi tên đồ đệ này. Ta quan tứ hải chẳng làm nên trò chống gì, vốn cho rằng liền muốn như thế bất tức ước sống hết đời, không nghĩ tới già có thể tự tay mang ra ngươi như thế cái linh tiên, cũng coi là tổ sư ra chiếu cố, để cho ta chết cũng không tiếc. Cho nên ngươi." Hắn nhìn xem Trần Dã, trong mắt tràn đầy mong đợi cùng ôn nhu, "chính là ta đời này hát đến tốt nhất một màn kịch." Dứt lời, hắn đặt tại Trần Dã trên lưng tay vô lực rủ xuống, thân thể chậm rãi đổ xuống tại sân khấu kịch phía trên, lại không một tiếng động. Trần Dã cảm nhận được phía sau nhiệt độ hoàn toàn biến mất, một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức suýt nữa để hắn làm trận sụp đổ. Nhưng hắn không có dừng lại. Hắn ngậm lấy nước mắt, đem tất cả bi phẫn, không cam lòng đều dung nhập vào giọng hát bên trong. Đúng lúc này, mặt mũi tràn đầy là huyết thiết chứng đột nhiên cũng nhảy lên sân khấu kịch. Hắn nhìn xem Trần Dã, nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lại tràn đầy nước mắt. "Trần Dã, kỳ thật ta biết rõ ngươi là thật vô cơ, ta là giả bá vương, nhưng hôm nay ta cũng muốn giống thật bá vương như thế bá khí một lần." Dứt lời, thiết đạn bỗng nhiên cơ lấy trên mặt đất một nửa đứt gãy của cờ, trong miệng cuồng hống lấy bá vương biệt cơ bên trong một đoạn lời hát. Lực bà sơn hề khí cái thế. Trong tiếng hô, hắn đem cột cờ hung hăng cắm vào dưới chân sân khấu kịch, một bầu nhiệt huyết, một thân khí lực, đều hóa thành một đạo màu đỏ cổ sáng, phóng lên tận trời, ngang nhiên rót vào kia sắp vỡ vụn hộ miếu kim quang bên trong. Sau đó thi thể của hắn như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ nặng nặng té ngã trên đất. Trần Dã nước mắt rốt cục cũng không dừng được nữa chảy xuống, cùng trên mặt thuốc màu sen lẫn tại cùng một chỗ, như là hai hàng huyết lệ. Có thể đây hết thể hy sinh, cũng mẹn mẹn chỉ là nhiều chi chống một lát mà thôi. "Vâng." Tướng quân miếu màn ánh sáng màu vàng tại quỷ vật cự trụ dưới, phát ra một tiếng sau cùng gào thét, triệt để vỡ vụn. Giữa thiên địa cuối cùng một tia sáng cũng dập tắt. Hắc ám cùng tĩnh mịch bao phủ hết thảy. Duy nhất nguồn sáng chỉ còn lại chính giữa sân khấu kịch Trần Dã, trên người hắn bởi vì đám người hiến tế mà hội tụ quang mang thành mảnh này trong quỷ vực một đầu chập chờn ánh đến. "Ha ha ha ha." Kết thúc. Quỷ vật đầu bay, Cô Vinh đạo nhân đắc ý cười ha hả. "Trần lão bản, không thể không thừa nhận ngươi cái này xuất diễn sướng hoàn toàn chính xác thực rất đặc sắc, nhưng vẫn là châu chấu đá xe. mà chỉ cần giết ngươi, lại nuốt cái này toàn thành sinh hồn, bản tọa liền có thể đắc đạo phi thăng. Cho nên ngươi cũng coi như chết được không oan, ha 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 ha. Khô Vinh đạo nhân tiếng cười càng phát ra càng rỡ, đồng thời hạ đạt sau cùng mệnh lệnh. Giết hắn. Cự trưởng lại một lần nữa đập xuống. Lần này lại không trở ngại. Trường chưa đến, kinh khủng trưởng phong đã ép tới cả tòa sân khấu kịch kẹt kẹt rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Dưới đài những người sống sót đã sớm bị cỗ uy áp này dọa đến sủi lơ trên mặt đất, trên mặt chỉ còn lại chết lặng tĩnh mịch. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Ngay tại cái này cực hạn bi thống, phẫn nộ cùng trong tuyệt vọng, Trần Dã nội tâm ngược lại tiến vào một mảnh trước nay chưa từng có không minh. Sư phụ, Thiết Đản, Minh Phượng ban chủ gánh, An Khánh do diệt chủ, tất cả lê viên đồng nghiệp sau cùng thân ảnh ở trong đầu hắn từng cái hiện lên. Bọn hắn hy sinh, bọn hắn phó thác, bọn hắn chờ đợi. Cự trường bóng ma đã đem hắn hoàn toàn bao phủ, tử vong khí tức đập vào mặt. Cũng liền trong nháy mắt này, Trần Dã trước mắt đột nhiên nổi lên một nhóm thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm màn sáng. Thật lâu linh quan chức nghiệp đã đủ cấp, phải chăng chuyển chức? Là. Trần Dã ở trong lòng dùng hết toàn lực gào thét. Chức nghiệp tấn thăng làm trung cực chức nghiệp, Lê Viên Thiên Quan. Lê Viên Thiên Quan, lấy thiên địa là sân khấu kịch, lấy chúng sinh là của chúng, lấy vạn pháp là khúc bản. Hát đọc làm đánh, luôn xuất pháp ủy. Lên đài nhập thần, huyễn giả làm thật. Thiên phú, huyễn giả làm thật, ngươi tất cả hí khúc biểu diễn, đang tiêu hao đầy đủ nguyện lực sau có thể đem huyễn cảnh ngắn ngủi hóa thành chân thực, đem nói đùa hóa thành sắc lệnh, giả hí thành chân. Chương 120, trung quỷ chém quỷ, đợi về chương 120, trung quỷ chém quỷ, đợi về anh. Một cố khó nói lên lời bàng bạc vĩ lực từ Trần Dã thể nội nổ tung, trong nháy mắt cọ rửa qua hắn tứ chi bách hải. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mở hai mắt ra. Giờ phút này, trong mắt Trần Dã lại không nửa phần bi thương cùng tuyệt vọng, chỉ còn lại quan sát gian yêu tà quỷ lạnh lùng cùng thần tính. Nhìn thấy một màn này, Khô Vinh đạo nhân kia điên cuồng tiếng cười im bặt mà dừng, tùy theo một câu nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu hàn ý để hắn khắp cả người sinh lạnh. Đây là ánh mắt gì? Không đợi hắn nghĩ minh bạch, Trần Dã liền mở miệng. Lúc này thanh âm không còn là giọng hát, mà là huy hoàng thiên hiến, luôn xuất pháp tùy pháp lệnh. Phụng tiên thừa đạo, sắc lệnh triệu thần. Đệ tử Trần Dã, cung thỉnh tam giới phục ma đại đế, thần uy viễn trấn thiên tôn, trung vị thánh quân, giáng lâm pháp giá, trảm yêu trừ ma. Huyễn giả làm thật thiên phú, phát động. Tướng quân trong miếu gần ngàn người sống sót cho tàn lại cháy tín niệm, quan tứ hải, Thiết Đản cùng tất cả lê viên đồng nghiệp thiêu đốt anh hồn, trấn hải vệ trăm năm góp nhặt vạn dân nguyện lực. Hết thảy tất cả tại thời khắc này đều hóa thành nhiên liệu, cháy hùng hực. Trần Dã sau lưng, hư không như là sóng nước kịch liệt và mèo, sau đó bị một cỗ lực lượng vô hình ngang nhiên xé mở. Một đạo đỉnh thiên lập địa to lớn thần linh hư ảnh từ cái này hư không khe hở bên trong chậm rãi bước ra. Ký nhân đầu đội ô sa mũ quan, đầu báo vào mắt, thiết diện cầu tóc mai, một bộ thép râu, từng chiếc như kích. Thân mặc màu đỏ thắm quan bảo, lưng đeo bảo kiếm, cầm trong tay một chi dài hơn một trượng cự bút, quanh thân thần quang lưu chuyển, uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Cái này mẹ hắn làm sao có thể? Khô Vinh đạo nhân trong mắt đều nhanh trợn lùi ra, đơn giản không dám tin tưởng con mắt của mình. Thỉnh thần, có thể thế đạo này đâu còn có chân thần hàng thế, liền chính liền triệu hoán cái này địa phủ quỷ vật cũng là phí hết suốt đời tâm huyết mới tính hoàn thành. Cho nên cái này nhất định là ảo giác, là cái này tiểu tử huyễn hí chi thuật. Có thể kia cố để linh hồn hắn đều tại run sợ uy hoàng thần uy, nhưng lại là chân thực như thế không giả. Trần Gia đối với hắn kinh hãi nhìn như không thấy, mà không thay đổi giơ tay lên, đối tôn này như núi cao quỷ vật xa xa một chỉ. Phía sau hắn, trung quỷ thánh quân hư ảnh chuyển động theo, trong tay cự bút lăng không huy sái. Một cái xưa cũ, nặng nề, ẩn chứa giữa thiên địa chí cương chí dương chi lực chẳng chữ, chống giống mà thành. Sau đó cái này sắc lệnh liền hóa thành một đạo loẹt loẹt lóa mắt màu vàng kim kiếm quang, ngang qua trời cao. Xuy, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng phảng phất dao nóng cắt mở châu rất nhỏ tiếng vang. Tôn này như ngọn núi nhỏ kinh khủng bị vật liền chỗ chống để né tránh đều không có, liền bị từ đỉnh đầu đến dưới hông bình bình chỉnh chỉnh một phân thành hai. Không có tiên huyết, không có vỡ thịt. Thân thể khổng lồ từ giữa đó vỡ ra, vô tận hắc khí tại đường hoàng màu vàng kim thần hỏa bên trong tiêu rên, lan lộn, cuối cùng triệt để chôn bụi, hóa thành hư vô. Cái kia sắp đập xuống tự trường, càng là tại cách sân khấu kịch không đến ba thước địa phương hôi phi yên diệt. Quỷ vật bị chạm, Khô Vinh đạo nhân cũng từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, chật vật quằn xuống đất. Nhưng hắn cũng không khoanh tay chịu chết, ngược lại dãy rủa lấy bò lên, trên mặt lộ ra điên cuồng nhè răng cười. Sau đó hắn từ trong ngực móc ra một viên tiêu đốt lên sền sệt hắc huyết quỷ dị phù lục, không chút do dự bóp chặt lấy. Ha ha, ha 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 ha, ngươi cho rằng cái này kết thúc? Khô Vinh đạo nhân thê lương cười lớn, ta cùng nó một thể cộng sinh, dù là nó chết rồi, tất cả lực lượng cũng sẽ quy về ta, Trần Dã, ta cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Nói hắn giang hai cánh tay, giống như là tại ôm mình tân sinh, chủ động đón lấy kia chưa hoàn toàn tiêu tán bàng bạc quỷ khí. Sau đó cái này vô biên quỷ khí phảng phất nhận lấy một loại nào đó chí mạng hấp dẫn, bị kia vỡ vụn màu máu phù lục đều dẫn dắt, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy màu đen hồng lưu, điên cuồng mà tràn vào Khô Vinh đạo nhân thể nội. A a a. Khô Vinh đạo nhân phát ra thống khổ mà vui sướng gào thét, sau đó thân thể bắt đầu phát sinh kinh khủng dị biến. Huyết nhục kịch liệt bành trướng, xương cốt sai chỗ bặm mẻo, trên da rải ra đen như mực lớp biểu bì. Trong nháy mắt, hắn liền từ một cái gầy còm lao đạo hóa thành cả người cao ba thước có thừa, quanh thân quấn quanh lấy oán khí cùng huyết quang, hình thái đáng sợ áp xúc hình quái vật. Mà hắn thời khắc này khí tức so vừa rồi tôn này cự hình quỷ vật lại vẫn muốn ngưng thực, nguy hiểm mấy lần. Trần Dã, triệt để ta hóa Khô Vinh đạo nhân cảm thụ được thể nội trước nay chưa từng có lực lượng, đỏ tươi con ngươi gắt gao khóa chặt tại trên sân khấu Trần Dã trên thân, thanh âm như là hai khối cắt đá tại ma sát. ngươi năm lần bảy lượt xấu ta Thánh Tông chuyện tốt, ngay cả ta tọa hạ hai cái bất thành khí đồ nhi đều chết tại trên tay của ngươi, cho nên hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo mau lẹ vô cùng màu máu tàn ảnh, lấy siêu việt lẽ thường tốc độ thẳng đến Trần Dã Dã tấm miệng. Đối mặt một kích chí mạng này, Trần Dã trên mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. Hắn nhìn xem cái kia đạo đánh tới huyết ảnh, chỉ là chậm rãi giơ tay lên bóp một cái huyền ảo chỉ quyết, sau đó trong miệng lại nôn sắc lệnh. Ngươi không phải hí kịch bên trong người, chỗ này dám đăng cái này đài. Thiên quan sắc lệnh, cha ngươi cuộc đời tội nghiệp ngập trời. Nay lấy nghiệp hỏa đốt sạch ngươi thân. Huyễn giả làm thật lại lần nữa phát động, nôn xuất pháp ủy. Cái kia đạo màu máu tàn ảnh tại giữa không trung đột nhiên trì trệ, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình gắt gao bóp chặt, không thể động đậy. Sau đó Khô Vinh đạo nhân hoảng sợ phát hiện, trên người mình cũng không có giấy lên bất luận cái gì thực thể hỏa diễm, có thể một cấu nguồn gốc từ linh hồn nhất chỗ sâu phòng lại làm cho hắn phát ra không giống tiếng người thê lương rú thảm. A, vô số vật mẹo màu đen hư ảnh từ trên người hắn bạo phát đi ra, đó chính là bị hắn tự tay hại chết tất cả mọi người oan hồn. Tướng quân Miếu Lao Miếu Trúc bị hắn huyết tế mấy ngàn giáo chúng, trấn hải vệ bên trong chết thảm dân chúng vô tội. Từng trương thống cổ, hóa độc, vặn mèo khuôn mặt ở trên người hắn không ngừng hiện hiện, cắn xé, gặm nuốt. Cái này chính là nghiệp hóa đốt người. Khô Vinh đạo nhân trong mắt điên cuồng cùng đắc ý tại thời khắc này bị vô tận sợ hãi thay thế. Tại nghiệp hỏa trong tiêu cháy, hắn thấy được chính mình tội ác cả đời, thấy được tất cả bị hắn giết hại vong hồn, bọn chúng chính giang hai cánh tay, đem hắn kéo vào vô gian địa ngục. Màu đen nghiệp hỏa từ hư hóa thực, tại tất cả người sống sót hoảng sợ nhìn chăm chú, Khô Vinh đạo nhân tính cả hắn vừa mới hấp thu tất cả quỷ khí bị cùng nhau đốt cháy, mà lại liền một tia cho tàn cũng không từng lưu lại. Đầu sọ đền tội, giữa thiên địa oán khí vì đó một thanh. Trên sân khấu, tôn này uy nghiêm trung quỷ pháp tướng thật sâu nhìn thoáng qua Trần Dã, khẽ bước cằm, sau đó hóa thành ngàn vạn quan điểm, chậm rãi tiêu tán. Thân lực tối lui, kia cố không thuộc về mình vĩ lực giống như thủy triều rút đi. Trần Dã mắt tối sầm lại, hai chân mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa, vì một gối xuống tại băng lãnh sân khấu kịch phía trên. Sau đó cực hạn mỏi mệt cùng suy yếu như là trời long đất lở vào tới. Nhưng so thân thể suy yếu trầm hơn nặng là sư phụ, thiết đảng cùng tất cả đồng nghiệp hy sinh mang đến kia tê tâm liệt phế bi thống. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào cách đó không xa quan tứ hải kia đã băng lãnh người cứng ngắc bên trên, cổ họng nhấp nhô, lại một chữ cũng nói không ra, chỉ có nước mắt im lặng trượt xuống. Trước miếu quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả người sống sót đều yên lặng nhìn xem một màn này. Lục Kinh Hồng cùng Tề Na Na càng là đã khóc đến khóc không thành tiếng, liên liên Lục Đại Hộ cùng Tề Thế Hào hai cái này nam nhi bảy thức cũng không nhịn được đưa tay lau sạch lấy đỏ bừng hốc mắt. Ngay tại cái này bi thương trong yên tĩnh, bao phủ trấn hải vệ dòng dã một đêm mê vụ bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Năm mới luồng thứ nhất ánh nắng tùy theo đâm rách nặng nề tầng mây, vẩy vào sân khấu kịch phía trên. Trời đã sáng. Chương 120, Trung Quỷ Chém Quỷ, đợi về hai chương 120, Trung Quỷ Chém Quỷ, đợi về cùng lúc đó, tất cả mọi người ngẩng đầu lên mở mịt nhìn xem kia ấm áp mặt trời mới mọc, mặc dù mới chỉ mới qua một đêm, nhưng cho người cảm giác lại phảng phất một thế kỷ dài dằng dặc. Sau một lát, tướng quân miếu cửa chính chậm rãi mở ra, may mắn còn sống sót dân chúng lẫn nhau đỡ lấy đi ra, bọn hắn vô ý thức đưa tay che chắn lấy ánh sáng chói mắt tuyến, trên mặt là kiếp sau quãng đời còn lại mở mịt. Khi thấy rõ hết thảy trước mắt lúc, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi là trầm thấp tiếng khóc lóc. Chỉ gặp phòng ngược lại phòng sập, một mảnh hỗn độn, trên đường phố vết máu cùng vết cháy giao thoa, phảng phất một bức nhân gian địa ngục bức tranh. Mà khi Trần Dã bị đỡ lấy đi tới lúc, trước miếu trên quảng trường tất cả may mắn còn sống sót bách tính, vô luận nam nữ lao hấu, đều tự động đình chỉ thúc thiết, yên lặng vì hắn tránh ra một đầu thông lộ. Ánh mắt của bọn hắn cực kỳ phức tạp, có bi thương, có cảm kích, càng nhiều hơn chính là một loại đối đãi thần linh kính sợ. Tề Thế Hào hai mắt đỏ bừng, cố nén bi thống, lập tức bắt đầu tổ chức thủ hạ nha dịch cùng may mắn còn sống sót vo quản đám thợ cả cứu trợ thương binh, kiểm kê thương vong. Trải qua trận này, trấn hải vệ nhân khẩu giảm mạnh một thành. Cái này băng lãnh số lượng phía sau là hơn vạn cái phá thành mảnh nhỏ gia đình. Mà Lê Viên đi càng là tao ngộ tai họa ngập đầu, các vợ kịch rõ rệt chủ cơ hồ toàn quân bị diệt. Đám người một góc, Xuân Yến không khóc. Nàng đỏ lên một đôi mắt, từ trong phế tích tìm đến một khối coi như sạch sẽ bố, dính chút nước sạch, yên lặng là hy sinh Khánh Xuân ban đồng nghiệp thu dọn di dung. Làm nàng đi đến thiết đản bên người lúc, động tác càng thêm nhẹ nhàng. Nàng cẩn thận lau đi thiết đản mặt lên sớm đã khô cạn vết máu cùng thuốc màu, phảng phất hắn không phải chết rồi, chỉ là hát xong hí kịch quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi mà thôi. Kia phần siêu việt tuổi tác kiên cường cùng trầm tĩnh, để một bên Lục Kinh Hồng thấy trong lòng mọi nhừ. Ngay tại toàn thành đều đắm chìm trong tuyệt vọng lúc, Lục Đại Hộ đứng dậy. Hắn trước mặt mọi người tuyên bố, Lục gia danh nghĩa tất cả tiệm thuốc miễn phí cứu chữa thương binh, tất cả gặp tai họa gia đình đều có thể tại hắn lương hành lĩnh miễn phí một tháng khẩu phần lương thực. Đồng thời Lục Đại Hộ hứa hẹn, chỉ cần Lục gia vẫn còn, liền nhất định bỏ vốn đem trấn hải vệ một lần nữa dựng lên. Lời nói này như là một châm thuốc trợ tim, cho vô số gần như sụp đổ người một tia hy vọng. Rất nhanh, trong thành một chút may mắn còn sống sót phú thương thân hảo nông thôn cũng nhao nhao hưởng ứng, có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, cộng độ nan quan. Sau đó thời gian, trấn hải vệ lại không năm bị. Trong thành vang lên không phải pháo, mà là liên tiếp đinh quan tài âm thanh cùng tê tâm liệt phế kêu khóc. Tại Lục Đại Hộ tài lực ủng hộ và Tề Thế Hào tổ chức dưới, toàn thành thanh tráng niên bắt đầu dọn dẹp đường đi, vùi lấp thi cốt, dựng lâm thời lều cháo cùng trụ sở. Mỗi người đều trên mặt chết lặng, máy móc làm lấy công việc trong tay, to lớn bi thương bị cưỡng ép kiểm chế dưới đáy lòng, hóa thành trùng kiến gia viên lực ý. Tướng quân trong miếu, may mắn còn sống sót bách tính tự động vì tất cả hy sinh Lê Viên đồng nghiệp đứng lên bài vị, liền cung phụng tại tần liệt tướng quân điện thờ trì bên cạnh. Quan tứ hải, thiết đản đám người trước bài vị, hương hỏa ngày đêm không dứt. Mà tại tướng quân miếu khác một bên, không biết là ai vụng trộm vẽ xuống một chương Trần Dã chân dung, đem nó cung phụng. Dân chúng không dám gọi thẳng tên, trong âm thầm gọi là Linh Tiên Bồ Tát. Bọn hắn tin tưởng vững chắc là vị này Linh Tiên Bồ Tát mời tới thần linh, lúc này mới cứu toàn thành bách tính. Trần Dã thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục, dù sao hắn cũng không có bị thương gì, chỉ là khí huyết thâm hụt tương đối lợi hại mà thôi. Chỉ là Trần Dã tâm tình từ đầu đến cuối bao phủ vẻ lo lắng, Quan Tứ Hải trước khi lâm chung mỉm cười, thiết đạn quyết tuyệt bóng lưng, luôn luôn tại trước mắt hắn vung đi không được. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, lắc đầu, đem những ý niệm này đều cho xua tán đi. Sau đó Trần Dã chìm vào tâm thần, bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Tính danh: Trần Dã, chức nghiệp: Lê Biên Thiên Quan, lấy thiên địa là sân khấu kịch, lấy chúng sinh là của chúng, lấy vạn pháp là khúc bản. Hát đọc làm đánh, luôn xuất pháp tùy. Lên đài nhập thần, huyễn giả làm thật. Thiên phú: huyễn giả thành chân, ngươi tất cả hí khúc biểu diễn, đang tiêu hao đầy đủ nguyện lực sau có thể đem huyễn cảnh ngắn ngủi hóa thành chân thực, đem nói đùa hóa thành sắc lệnh, giả hí thành chân. Kỹ năng: tỉ mỉ LV10, hóa trang lên sân khấu LV10, trung liệt thẩm phán LV10, chức nghiệp đã lên tới trung cực, đồng thời trong thức hải con tuyển bị ngạn cũng bắt đầu lấp lóe, đây là tại nhắc nhở hắn có thể quay trở về. Nhưng Trần Dã trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời lưu lại. Mặc kệ như thế nào, chí ít cũng phải các loại an táng Quan Tứ Hải bọn người lại nói. Tuy nói ở chung thời gian cũng không tính dài, nhưng Quan Tứ Hải sát thực đối với mình không tệ, Trần Dã cũng không đành lòng cứ như vậy ly khai. Cùng lúc đó, theo trong thành âm khí triệt để tiêu tán, thông hướng ngoại giới điện báo tuyến đường rốt cục khôi phục. Sau đó một phần khẩn cấp điện báo tại trước tiên phát hướng Bình Kinh. Bình Kinh, Thiên Vận Lâu. Nơi này là Bình Kinh cấp cao nhất hí lâu, giờ phút này bên trong đèn đuốc sáng tỏ, tiếng nhạc huyên áo, vô số quan to người hiển quý ở đây hoan độ năm mới, cùng trấn hải vệ thảm trạng tạo thành so sánh rõ ràng. Trong bữa tiệc, một phong từ Nam Phương gửi tới khẩn cấp điện báo đang bị xem như một cái thiên đại tiếu thoại tại mọi người trong tay truyền đọc. Nghe nói không? Phía Nam trấn hải vệ ra kiện chuyện lạ, nói là đêm trừ tịch bách quỷ dạ hành, thành đều nhanh phá, kết quả một cái con hát lên đài hát hí khúc, mời tới thần linh hàng thế, một kiếm chém 10 vạn quỷ, đem thành cho cứu được. Ha ha ha, đây là nhà ai báo xã viết chí quái tiểu thuyết. Theo ta thấy, tám thành là bên kia quan viên vì che giấu thất trách, theo dệt vô cớ ra. Cả sảnh đường cười vang bên trong, chỉ có ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong Nô Hiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn bây giờ mặc dù hái được Ngọc Phượng Tiên danh tiếng, lên đài cũng thiếu, nhưng bằng mượn siêu phàm kỹ nghệ cùng thâm hậu nhân mạch quan hệ, tại Bình Kinh Lê Viên giới vẫn như cũng là Thái Sơn bắt đầu nhân vật, bởi vậy mới có thể được mời có mặt tiến hội. Giờ phút này người khác làm đây là trò cười, hắn buồn cười không ra. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Trần Dã hí kịch là thật có thể thông thần. Nô Hiên bỗng nhiên đứng dậy, mấy bước tiến lên từ một cái ngay tại cao giọng đọc lấy điện báo nam tử trong tay giành lấy tờ giấy kia. Hắn càng xem sắc mặt càng bạch, cầm điện báo ngón tay thậm chí bắt đầu run nhẹ nhẹ. "Nô lão bản, ngài đây là thế nào? Chẳng lẽ lại ngài thật đúng là tin?" Nam tử này chơi bừa. Nô Hiên không để ý tới hắn, chỉ là thất thần tự lẩm bẩm, "Là hắn, nhất định là hắn." Ngay tại Thiên Vận Lâu các quyền quý đem việc này xem như đàm tiếu lúc, một phần khắc càng thêm tưởng tận văn thư, bị ra roi thúc ngựa đưa vào hoàng cung. Văn thư dùng run rẩy bút tích, tường thuật trấn hải vệ bách quỷ dạ hành thảm trạng, cùng bị kia linh tiên lên đài hát thần, cuối cùng cứu vãn toàn thành thần tích. Văn thư cuối cùng phụ trên trấn hải vệ mấy trăm tên may mắn còn sống sót quan biên, thân hào nông thôn liên danh đồng ý trên long ỷ, tuổi trẻ hoàng đế đang học xong phần này tấu về sau thật lâu không nói gì. Mà tin tức sau khi truyền ra càng là cả nước xôn xao. Trấn hải vệ quỷ loạn, linh tiên hát thần diệt bạc quỷ, như thế kinh bạo tin tức như là một trận phong bạo, trong nháy mắt quét sạch cả nước trên dưới. Vô số ánh mắt nhìn về phía tòa thành thị này. Phóng viên, quan lại, người tu hành, xem náo nhiệt. Các loại người từ xung quanh bốn phương tám hướng nghe hỏi chạy đến, cơ hồ muốn đem trấn hải vệ ngưỡng cửa đập phá. Nhưng vô luận tới là ai, vô luận hứa xuống cỡ nào lợi lớn, Trần Dã đều đóng cửa không thấy. Chương 121, quay về chủ thế giới, 1, chương 121, quay về chủ thế giới, 1, tháng giêng 17. Cái này một ngày từ buổi sáng bắt đầu trời liền đông trầm, mà một hồi chưa từng có tang lễ long trọng ngay tại tòa này kiếp sau quãng đời còn lại thành trì bên trong cử hành. Không có nhạc buồn, chỉ có nghẹn ngào tiếng gió xuyên qua tàn phá đường phố. Trần Dã một thân tố y y, sư phụ Quan Tứ Hải, là bạn thân thiết đảng, vì tất cả tại kia một đêm hy sinh Lê Viên đồng nghiệp tiễn đưa. Dân chúng tự động tới, đen nghịt đám người chật ních đường đi, từ tướng quân miếu một mực kéo dài đến thành cửa ra vào. Bọn hắn không khóc hô, chỉ là trầm mặc đứng đấy, dùng loại này nhất chất phát phương thức đưa những này anh hùng cuối cùng đoạn đường. Đưa tang trong đội ngũ, Lục Đại Hộ cha con, thế hào cha con yên lặng hầu ở Trần Dã bên cạnh thân. Lục Kinh Hồng con mắt sưng đỏ, mấy lần muốn mở miệng nói chút lời an ủi, nhưng lại cảm thấy bất luận cái gì ngôn ngữ tại dạng này sinh ly tử biệt trước mặt đều lộ ra tái nhợt bất lực, bởi vậy cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Thẳng đến cuối cùng một bụi đất vàng rơi xuống, trận này tang lễ mới tính kết thúc. Mà trấn hải vệ ồn ào náo động vừa mới bắt đầu. Triều đình phái tới Khâm Sai mang theo thánh chỉ, muốn sát phong Trần Dã là hộ quốc tiên sư tiền thưởng ngàn lượng, ban thưởng tức đất phong, ý đồ đem vị này linh tiên đặt vào triều đình trường khống. Các đại báo xã phóng viên như là nghe được mùi máu tươi cá mập, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn đào ra linh tiên hàng thế, một khúc chém quỷ độc nhất vô nhị tin tức. Trong lúc nhất thời, Trần Dã ngoài cửa xe ngựa như nước, cơ hồ muốn bị đạp phá ngưỡng cửa. Nhưng Trần Dã một mực không rảnh để ý, hắn không có tiếp chỉ, càng không có gặp bất kỳ một cái nào phóng viên, chỉ là tìm một chỗ khác yên lặng trạch viện ở đi vào, đóng cửa từ chối tiếp khách, không hỏi thế sự. Hắn không lên này, không tiếp khách, thậm chí liền bằng hữu tìm hắn, hắn cũng không thấy. Đối với cái này Lục Kinh Hồng rất là lo lắng, nhiều lần muốn đi xem Trần Dã, lại đều bị nàng phụ thân Lục Đại Hộ ngăn lại. Lục Đại Hộ nhìn xem nữ nhi lo lắng bộ dáng, chỉ là thở dài một tiếng, để chính hắn yên lặng một chút đi, cửa này ai cũng không giúp được hắn, đến chính hắn đi tới. Lục Kinh Hồng nghe vậy chỉ có thể đem lo lắng cùng lo lắng chôn thật sâu tiến đáy lòng. Nhưng lại tại một ngày này, một phong thiệp mời đột nhiên đưa tới. Lục Đại Hộ cùng Tề Thế Hào mở ra xem xét, phát hiện là Trần Dã đưa tới, mời hắn hai nhà chúng ta đêm nay dự tiệc. Hai người lẫn nhau đều có chút kinh ngạc, nhưng tùy theo mà đến là một trận mừng rỡ. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Dã nguyện ý mời khách ăn cơm, cái này liền chứng minh hắn có lẽ đã từ kia to lớn trong bi thống chạy ra. Lục Kinh Hồng biết được tin tức, càng là vui vẻ đến kém chút nhảy dựng lên. Toàn bộ buổi chiều, nàng đều trong phòng càng không ngừng mặc thử lấy quần áo, trước gương dạo qua một vòng lại một vòng, luôn cảm thấy cái nào kiện đều không xứng với đêm nay thật tối. Lúc chạm vào tối, hai người nhà tụ hợp, cùng nhau đón xe tiến về Trần Dã nhà mới. Xe ngựa tại trạch viện cửa ra vào dừng lại, Trần Dã sớm đã chờ tại kia. Hắn vẫn như cũng là một thân một mạc trường sam, thân hình tựa hồ so trước đó gầy gò chút, nhưng trên mặt lại mang theo cười ôn hòa ý, nhìn không ra nửa phần vẻ lo lắng. Thấy tình cảnh này, Lục Kinh Hồng dẫn theo tâm cuối cùng thoáng buông xuống một chút. Nàng sợ nhất chính là Trần Dã không gượng dậy nổi, xa vào tại quá khứ bên trong không cách nào tự kiềm chế. Hiện tại xem ra ngược lại là không nghiêm trọng như vậy. Trần Dã cười đem mọi người để tiến trong nội viện. Trong viện tiểu đình bên trong, một cái tử nồi lẩu đồng đã dọn xong, trong nồi canh đáy lan lột, than hỏa thiêu đến chính vượng, tản ra hỏa thuận vui vẻ ấm áp. Tuy nói mở xuân, nhưng cái này tiên nhi vẫn còn có chút lạnh. Trần Dã cười giải thích nói, ở trong viện ăn bữa nồi lẩu, cũng coi như có khác tình thú. Đám người tự nhiên không có ý kiến, nhao nhao ngồi xuống. Món ăn sớm đã chuẩn bị tốt, đều là chút tươi mới dê bỏ thịt cùng rau sống. Trần Dã cầm lấy chu đao, tự thân vì đám người cắt thịt. Hắn đao công vô cùng tốt, cổ tay tung bay ở giữa, từng mảnh dê bỏ thịt liền bị cắt đến mỏng như cánh ve, độ dày đều xếp tại trong mâm. Lục Kinh Hồng thấy có chút ngây dại, nàng nâng cầm lên, một đôi con ngươi sáng ngời nháy mắt cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào Trần Dã. Cái này nam nhân, trèo lên được sân khấu kịch, cũng hạ đến phòng bếp, mấu chốt còn xinh đẹp mắt như vậy, nếu là có thể gả cho dạng này một cái nam nhân, chỉ sợ nằm mơ đều phải cười tỉnh. Giờ phút này Trần Dã cũng cảm nhận được Lục Kinh Hồng kia sáng rực ánh mắt, nhưng trong lòng chỉ là nhẹ nhàng thở dài, cũng không đáp lại. Ở chung những ngày qua, hắn như thế nào không biết vị này Lục gia đại tiểu thư tâm ý đây là một cái chân thành, nhiệt tình, không chứa nửa điểm tạp chất cô nương. Nói không động tâm là giả, có thể hắn cuối cùng là phải đi người. Bữa cơm này chính là hắn vì chính mình thực tiễn ly biệt yến, chỉ là không có nói ra miệng thôi. Cho nên cùng hắn tương lai để nàng ngày đêm tưởng niệm, lưu lại cả đời không cách nào bù đắp tiếc nuối, không bằng hiện tại liền hung ác quyết tâm, giải quyết dứt khoát. Trần Dã mặc dù tự hỏi chính mình không coi là người tốt, nhưng cũng làm không được bởi vì bản thân tư dục liền tổn thương dạng này một cái chân thành lại đơn thuần cô nương. Mà bữa cơm này bầu không khí cũng hơi có chút vi diệu. Lúc đại hộ cùng Tề Thế Hào đều là nhân tình, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhưng cũng không điểm đấu, chỉ là cắm đầu ăn thịt, một chén tiếp một chén uống rượu. Tề Na Na cũng như có điều suy nghĩ nhìn xem Trần Dã, lại nhìn xem bên cạnh một mặt hạnh phúc khuê mật, ánh mắt có chút phức tạp. Duy chỉ có Lục Kinh Hồng, phản phất cái gì cũng không phát hiện được, vẫn như cũ cao hứng bừng bừng, ngoạm miếng thịt lớn, còn uống không ít chua ngọt rượu trái cây, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, rất là đáng yêu. Bữa cơm này một mực ăn vào đêm khuya. Lục Đại Hộ cùng Tề Thế Hào đều đã có 7-8 phần men say, Lục Kinh Hồng cũng bị tia rượu trái cây hậu kình xông đến có chút chóng mặt. Đầy ba người bên trong, chỉ có Trần Dã ánh mắt như cũ trong trẻo như lúc ban đầu. Uống xong cuối cùng một chén rượu, Lục Đại Hộ cùng Tề Thế Hào loạn trà loạn choạng mà đứng dậy cáo từ. Trần Dã đem bọn hắn đưa đến ngoài cửa. Đám người lần lượt lên xe ngựa, mắt thấy là phải ly khai. Chờ chút. Một mực có chút mơ hồ Lục Kinh Hồng, lại đột nhiên từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nàng mới bước vọt tới Trần Dã trước mặt, không quan tâm giang hai cánh tay, ôm chặt lấy hắn. Nàng đem mặt chôn ở Trần Dã trong ngực, thanh âm mang theo một tia say rượu nhỉ non cùng không đè nén được nghẹn nào. Thuận buồm xuôi gió. Mà lại, nếu như có thể mà nói, tại kia từ con đường phía trước, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta. Trần Dã ngây mẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, nhìn như tùy tiện Lục Kinh Hồng kỳ thật cái gì đều minh bạch. Nàng chỉ là tại dùng phương thức của mình, cùng hắn diễn xong cuối cùng này một màn thôi. Sau đó Trần Dã thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, thanh âm là trước nay chưa từng có ôn nhu. Đương nhiên sẽ không quên ngươi. Nghe được câu này Lục Kinh Hồng đống nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi tại dưới ánh trăng lóe ra óng ánh nước mắt. Ngươi muốn đi đâu, có thể hay không mang ta cùng đi? Trần Dã cười lắc đầu. Hắn không cách nào giải thích chính mình không thuộc về thế giới này, chỉ có thể nói, ta muốn đi một cái rất rất xa địa phương. Vậy ngươi còn trở lại không? Lục Kinh Hồng truy hỏi, đây là nàng sau cùng hy vọng. Trần Dã khẽ giật mình. Trở về? Thế nhưng là chính mình còn có thể trở về sao? Chính là trong chớp nhoáng này do dự, để Lục Kinh Hồng triệt để minh bạch. Tất cả chờ mong đều tại hắn này nháy mắt trong trầm mặc biến thành bọt nước. Nàng nhẹ gật đầu, trong mắt nước mắt rốt cục vẫn là không có thể chịu ở, theo gương mặt trượt xuống. Nhưng nàng lại cười, mặc dù cái này cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta biết rõ. Chúc ngươi tiền đồ như gấm. Nói xong nàng buông tay ra, thất hồn lạc phách xoay người, cũng không quay đầu lại bỏ lên trên xe ngựa. Sa phu huy động roi ngựa, xe ngựa chậm rãi lái rời, cuối cùng biến mất tại phố dài cuối cùng. Trần Dã một mình đứng ở trước cửa, thật lâu mới phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Hắn quay người đóng lại cửa chính, đem trong viện chén bàn thu thập sạch sẽ, cứ việc đó căn bản không cần thiết, nhưng Trần Dã y nguyên làm rất chân thành, giống như là tại hoàn thành sau cùng cáo biệt. Làm xong đây hết thảy, Trần Dã trở lại trong phòng, khuynh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào thức hải. Kia chiếc treo ở trong thức hải con thuyền bị nạn, đang phát ra trước nay chưa từng có sáng chói quang mang, có thể gánh chịu đại đạo trái cây trở về. Phải chăng lập tức trở về? Trần Dã nhìn trước mắt nhắc nhở, nhưng trong lòng ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Ta còn có thể trở lại những này trải qua thế giới sao?" Con thuyền bị ngạn không có trả lời, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó phức tạp diễn toán. Ngay tại Trần Dã coi là không có đáp án lúc, một nhóm hoàn toàn mới màn ánh sáng màu vàng tại trước mắt hắn chậm rãi hiện hiện. Cần thỏa mãn đặc thù điều kiện. Có thể. Khi thấy trước mắt hiện hiện người này màn ánh sáng màu vàng lúc, Trần Dã trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Chương 121, quay về chủ thế giới 2, chương 121, quay về chủ thế giới 2, mặc dù con thuyền bị nạn cũng không nói rõ đến cùng cần gì đặc thù điều kiện, nhưng có cái này khẳng định trả lời chắc chắn đã đầy đủ. Hắn đè xuống trong lòng phân chấn, sau đó đi đến trước bàn, đang do dự một lát sau cuối cùng nâng bút viết xuống một phong thư. Trần Dã ở trong thư nói cho Lục Kinh Hồng, nếu có cơ hội, chính mình nhất định sẽ trở về nhìn nàng. Các loại đem tin lưu tại trên bàn về sau, Trần Dã lúc này mới lần nữa chìm vào trong thức hải, lựa chọn trở về. Chỉ một thoáng, kia chiếc treo ở thức hải bên trong con thuyền bị ngạn quang mang đại thịnh, bắt đầu đối với hắn chuyến này trải qua tiến hành cuối cùng đánh giá. Từng bức họa như đèn kéo quân phi tốc hiện lên. Từ mới vào Khánh Xuân Ban ngây thơ học đồ, đến sân khấu kịch phía trên cùng quỷ hát đối câu hồn danh linh, từ kỹ kinh tứ tọa bá vương biệt cơ, đến lấy viễn cảnh thẩm phán yến tuân thận lâu linh quan, lại đến cuối cùng kia một trận dốc hết tất cả, thỉnh thần chém quỷ lê viên thiên quan. Cuối cùng, tất cả quang ảnh hội tụ, con thuyền bị ngạn hình thái bắt đầu kịch liệt biến hóa, từ một chiếc thuyền con cấp tốc bành trướng, hóa thành một chiếc lầu các rõ ràng, giường cột chạm trổ, có chút hùng vĩ thuyền hoa thuyền lớn. Ngay sau đó, thân thuyền phía trên ánh sáng sáng tối chập chờn, thảo đài diễn viên quần chúng câu hồn danh linh thận lâu linh quan lê viên thiên quan. Từng cái chức nghiệp lạc ấn theo thứ tự hiện lên. Quang mang lấp loé mấy lần, cuối cùng dừng lại. Bốn cái xưa cũ chữ lớn chậm rãi hiện hiện, thận lâu linh quan. Nhìn thấy kết quả này, Trần Dã cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói cuối cùng trận kia vợ kịch có thể xưng kinh thiên động địa, nhưng chung quy là lấy vô số lê viên đồng nghiệp hy sinh làm đại giá, càng làm cho Trấn Hải vệ tòa thành trì này nguyên khí đại thương, tử thương thảm trọng. Cho nên đánh giá không có cái thứ hai võ đạo thế giới cao đúng là bình thường. Mà lại lê viên tiên quan huyễn giả làm thật tiên phú mặc dù có thể xưng thần kỹ, có thể vậy cần tiêu hao nguyện lực đồng dạng cũng là lượng lớn. Tại hy khúc thế giới, có tướng quân miếu trăm năm góp nhặt vạn dân nguyện lực, có toàn thành bách tính cho tàn lại cháy tín niệm, càng có vô số lê viên đồng nghiệp tiêu đốt anh hồn làm tuổi tuổi, lúc này mới mời hạ trung quỷ pháp tướng. Nhưng ở tội dân kia khắp nơi trên đất, người người cảm thấy bất an, tín ngưỡng sớm đã sụp đổ hát thủy hồ, đi cái nào tìm như thế to lớn nguyện lực. Cho nên so sánh dưới, thận lâu linh quan tiên phú huyễn hí thiên thành muốn thực dụng được nhiều. Lấy tự thân thần niệm bệnh hư thực huyễn cảnh, tiêu hao chính là mình tinh thần lực, vô luận là dùng tại mê hoặc bệnh nhân, tinh thần ám sát, vẫn là ẩn tàng tự thân hành tích, đều xa so với lê viên tiên quan càng thích hợp tại nguy cơ tứ phía chủ thế giới điệu thấp làm việc. Ngay tại hắn suy tư ở giữa, dưới chân thuyền hoa chấn động mạnh một cái, chở hắn xông vào một đầu quán xuyên vô tận hư không mênh mông trường hà bên trong. Mặc dù đã gặp qua mấy lần, nhưng mỗi khi nhìn thấy đầu này phản phất từ vũ trụ đầu nguồn rủ xuống, lại hướng chạy thời gian cuối dòng sông thời điểm, Trần Dã vẫn là rất cảm thấy rung động. Nơi này mỗi một đóa bọt nước khả năng đều đại biểu cho một cái thế giới, trang diện sự hùng vĩ, vượt ra khỏi tiếng nói có khả năng miêu tả cực hạn. Tại đầu này trường hà trước mặt, Trần Dã cảm giác chính mình nhỏ bé đến như là một hạt bụi. Bất quá, cái này tráng lệ cảnh tượng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, Trần Dã liền cảm giác cả người bỗng nhiên hướng phía dưới một rơi, phản phất từ cao vạn trượng không cực tốc rơi xuống. Quen thuộc cơm hàn cùng ẩm ướt hơi nước đập vào mặt. Trần Dã đột nhiên mở mắt ra, phát hiện chính mình đã về tới hát thủy hồ kia chiếc cũ nát ô đồng thuyền bên trên. Quanh mình là quen thuộc, quanh năm không tiêu tan hơi nước, bên hai là đơn điệu, nước hồ đập mạn thuyền ảo ảo âm thanh. Khí khúc thế giới kia một trận oanh oanh liệt liệt thăng trầm, thoáng như giấc mộng nam kha. Nhưng hắn rất nhanh liền đem những tâm tình này ép xuống. Người cuối cùng là phải nhìn về phía trước, nhất là tại cái này nguy cơ tứ phía chủ thế giới càng là như vậy. Trần Dã vạch lên thuyền chậm rãi trở lại bến tàu, đem hôm nay phần Lĩnh Châu nhiệm vụ nộp lên trên, sau đó trở về chính mình ở lại tiểu trấn. Tiểu trấn vẫn như cũng là bộ kia âm u đầy tử khí bộ dáng, trước đó đám kia mới tới tội dân đã sớm bị tiêu hóa, hắn kết quả chính là hát thủy hồ bên trong nhiều mấy cỗ thi thể, bên đường nhiều mấy cái ánh mắt chết lặng gái đứng đường. Các nàng dùng trống rồng ánh mắt liếc nhìn mỗi một cái đi ngang qua nam nhân, trao hàng chính mình giá rẻ thân thể, chỉ vì đổi lấy một điểm ít ỏi đồ ăn. Trần Dã nhìn không chớp mắt, trực tiếp trở về chính mình gian nhà gỗ đó. Đóng cửa lại về sau, Trần Dã đi vào vạc nước trước đó quan sát bên trong hình ảnh. Tướng mạo vẫn là tấm kia tướng mạo, nhưng ngũ quan hình dáng tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng tuấn lãng, nhất là cặp mắt kia, thâm thúy có thần, hai đầu lông mày tăng thêm mấy phần khó nói lên lời ý vị. Đây là tại hí khúc thế giới làm danh linh mang đến cải biến. Bất quá Trần Dã chỉ là nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm. Tại người này mệnh không bằng chó hát thủy hồ, dáng dấp đẹp mắt cũng không thể coi như ăn cơm. Muốn tiếp tục sống còn phải là có được chính mình thực lực mới được, nghĩ đến cái này, Trần Dã mở ra nghề nghiệp của mình bảng. Tính danh: Trần Dã, chức nghiệp: gia hành giả, Level 3, thiên phú: ám ảnh chi tử, kỹ năng: diệu thủ Level 10, khoái đao Level 10, phi diêm tẩu Level 10, tiềm ảnh Level 5, ném mạnh Level 5, chức nghiệp: đàn hộ, Level 2, thiên phú: âm hàn mại thụ, như mã thân thể, kỹ năng: tiềm thủy Level 2, linh bạn cảm ứng Level 2, chức nghiệp: tiến thần tông sư, thiên phú: võ đạo thiên tâm, thiên địa làm lô, vạn vật là liệu, lấy tâm làm dẫn, có thể luyện tận võ đạo và pháp, bài trừ gông cùng xiềng xích, tiến bộ dũng mãnh. Võ học: phách phong đao pháp Level 10, phách sơn kình Level 10, phá trận quyền Level 10, liệt trận đạp Level 10, thận lâu linh quan, giọng hát lên lúc đất bằng lên ban công, thủy tụ rơi chỗ trống rông sinh huyễn hải. Ngươi biểu diễn có thể tạo dựng ra hư thực khó phân biệt huyễn cảnh, khiến xem người trầm luân trong đó, điên đảo mộng tưởng. Thiên phú, huyền hí thiên thành, có thể đem tự thân thần niệm dung nhập kịch nam, bệnh ra khó phân thật giả huyễn cảnh, khiến xem người thân lâm kỳ cảnh, cảm động lây. Kỹ năng, hóa trang lên sân khấu LV10, trung liệt thẩm phán LV5 con thuyền bị ngạ, đã làm lạnh, có thể lần nữa kích hoạt, Trần Dã Dã tâm bên trong vui mừng, bởi vì không riêng gì mang về thận lâu liên quan cái nghề nghiệp này, liền hóa trang lên sân khấu cùng trung liệt thẩm phán hai cái này kỹ năng cũng cùng nhau kế thừa tới. Hai cái này kỹ năng, một cái hoàn mỹ ngụy trang, một cái tinh thần công kích, vừa bạn bổ túc hắn lớn nhất được điểm. Đối mặt triệu cầu loại kia mặt hàng, hắn có thể dựa vào dạ hành giả thân pháp chơi ám sát. Nhưng nếu là đối mặt huyết liên tông đệ tử chính thức, đối phương tùy tiện một cái pháp thuật, chính mình khả năng liền phải hai mắt đen thui, liền chết như thế nào đều không biết rõ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, có thận lâu linh quan huyễn thuật năng lực, hắn rốt cục có một tia tại những người tu hành kia trước mặt tự vệ, thậm chí phản sát lực lượng. Sau đó thời gian, Trần Giác triệt để yên tĩnh lại. Hắn mỗi ngày vẫn như cũ đáp lấy thuyền nhỏ sầm nhập trong hồ, không nóng không đội thu thập linh châu, không nhiều không ít, vừa vặn đủ hoàn thành mỗi ngày số lượng. Về phần thời gian còn lại hắn thì trốn ở ít hai lui tới bụi cỏ lau hoặc là vắng vẻ vịnh nước bên trong, một lần lại một lần luyện tập chính mình kỹ năng mới. Mà nương theo lấy mỗi ngày đều có thể ổn định giao nộp, Trần Giác tội dân đẳng cấp cũng rốt cục lần nữa tăng lên, từ trước đó cấp 4 tội dân lên tới cấp 5. Mỗi ngày khẩu phần lương thực phối cấp nhiều chút, cư âm phụ phẩm chất cũng khá không ít, thậm chí còn được cho phép mỗi tháng có thể nghỉ ngơi một ngày. Đãi ngộ như vậy tự nhiên đưa tới cái khác tội dân ghen ghét cùng cực kỳ hâm mộ. Nhưng Trần Giã đối với cái này căn bản lơ đễnh. Hắn rất rõ ràng, muốn chân chính thoát khỏi cái này tối không thấy mặt trời tình cảnh, dựa vào điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ là vô dụng. Đường ra duy nhất chính là không ngừng xuyên qua, không ngừng mạnh lên. Mà Hắc Thủy Hồ là trước mắt hắn biết duy nhất có thể ổn định thu hoạch được linh châu, kích hoạt con thuyền bị ngạn địa phương. Rời đi nơi này, hắn không xác định còn có thể không tìm tới thích hợp linh vật. Cho nên hắn bây giờ nghĩ pháp rất đơn giản, đó chính là điệu thấp phát dụng, góp nhặt thực lực, thẳng đến có một ngày có đầy đủ thực lực sau lại đột nhiên gây khó khăn, đem cái này đáng chết huyết liên tông nổ tận gốc. Có ý nghĩ này, Trần Giã thời gian trôi qua cũng là tính bình tĩnh. Có thể loại an tĩnh này cũng không tiếp tục bao lâu. Một ngày này, phụ trách quản lý bọn hắn mảnh này khu vực ngoại môn đệ tử Triệu Hách, đột nhiên đem tất cả tội dân đều triệu tập đến bến tàu. Tất cả mọi người lòng mang thấp thỏm, không biết rõ lại có cái gì yêu thiêu thần. Chỉ gặp Triệu Hách đứng tại bến tàu trên đài cao, tuyên bố hai chuyện. Thứ nhất chính là hắn ngay trong ngày không còn phụ trách quản lý mảnh này khu vực, cái thứ hai là hướng đám người giới thiệu tiếp nhận hắn người. Trần Giác tại dưới đài nhìn xem Triệu Hách kia cao hứng bừng bừng bộ dáng, minh bạch hắn hẳn là lên trước. Mặc dù chỉ là cái ngoại môn đệ tử, nhưng cả ngày đốn tại cái này địa phương cùng tội dân liên hệ, cho dù ai đều sẽ sinh lòng tuyệt vọng. Cho nên khi rốt cục có cơ hội rời đi về sau, Triệu Hách tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo huyết quang hiện lên, tiếp nhận Triệu Hách người tới. Mà khi thấy rõ tướng mạo của người này về sau, tất cả tội dân bao quát Trần Giác đều cảm nhận được kinh ngạc. Bởi vì người đến tư thái cao gầy, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh như băng, chỗ mi tâm một đạo huyết liên hoa điển, đương nhiên đó là trước đó dị phẩm linh châu khi xuất hiện trên đời từng tới bến tàu cái kia Lý Thanh Nghiễn. Chương 122, vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích, vạn chữ cầu đặt trước, 1, chương 122, vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích, vạn chữ cầu đặt trước, 1, trên bến tàu bầu không khí tĩnh mịch. Tất cả tội dân đều cúi đầu không dám nhìn tới trên đài Lý Thanh Nghiễn, dù sao lần trước nàng cho người ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Đầu tiên là hứa hẹn tìm tới dị phẩm linh bạng người có thể thoát ly tội tịch, kết quả đến cuối cùng lại trực tiếp động thủ giết người. Cái này khiến ai còn dám trêu chọc nàng. Trần Giác thì trốn ở đám người đằng sau lặng lẽ dương mắt dò xét trên đài tình huống. Chỉ gặp lúc này Triệu Hách hoàn toàn không có lần trước gặp Lý Thanh Nghiễn lúc tất cung tất kính, cái eo thẳng tắp không nói, trên mặt càng là không che giấu chút nào đắc ý Lý sư tỷ, về sau vùng nước này liền giao cho ngươi. Triệu Hách cười hắc hắc nói, nơi này mặc dù đáng một chút, nhưng thắng ở thanh tịnh, vừa vặn thích hợp sư tỷ ngươi tính dưỡng. Tính dưỡng hai chữ, hắn cắn đến đặc biệt nặng. Cái này đã không thể nói là âm dương quái khí, đơn giản chính là trực tiếp chỉ vào Lý Thanh Nghiễn cái mũi chửi đồng. Trần Dã Dã tâm bên trong khẽ động, lập tức nhìn về phía Lý Thanh Nghiễn. Chỉ gặp lúc này Lý Thanh Nghiễn mặc dù vẫn như cũ một thân váy đỏ, có thể xương tuyệt mỹ, nhưng sắc mặt lộ ra một tia bệnh trạng tái nhợt, ánh mắt cũng không còn giống trước đó như vậy lăng lệ, ngược lại có chút hề bại, giống như là nguyên khí đại thương dáng vẻ. Mà đối mặt Triệu Hách châm chọc khiêu khích, nàng cũng chỉ là ánh mắt lóe lên, cũng không nói cái gì. Trần Dã Dã tâm bên trong nháy mắt hiểu rõ, xem ra lần trước trận kia dị con trai tranh đoạt, cái này Lý Thanh Nghiễn tại không công mà lui về sau thua rất thảm. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì tại huyết liên tông loại này mạnh được yếu thua ma đạo tông môn, có thời điểm một bước đạp sai chính là vạn trượng thâm nguyên. Cho nên vị này đã từng nội môn đệ tử, bây giờ lại bị đẩy đến nơi này, thành người người đều có thể giẫm một cước rơi thủy cầu. Cũng khó trách Triệu Hách dám như thế trước ngạo mạn sau cung kính. Lý sư tỷ quả nhiên là nhân trung long phượng, cho dù đến nơi này, cũng vẫn như cũng là như vậy phong khinh vân đạm. Triệu Hách gặp Lý Thanh Nghiễn không để ý hắn, chẳng những không có thu liễm, ngược lại làm tầm trọng thêm trào phúng bắt đầu. Không giống ta chính là cái lao lực mệnh, về sau sợ là muốn tại nội vụ đường loay hoay chân không chạm đất. Ai, sư tỷ, ngài có thể được hảo hảo bảo trọng thân thể, dù sao cái này Hắc Thủy Hồ gió thế nhưng là lạnh rất đây này. Đối mặt Triệu Hách trào phúng, Lý Thanh Nghiễn chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói chuyện, nhưng này giấu ở trong tay áo tay cũng đã lặng yên nắm chặt, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Thấy tình cảnh này, Triệu Hách rốt cục đắc ý nở nụ cười, sau đó làm bộ vừa chắp tay. Sư tỷ hảo hảo tĩnh dưỡng, sư đệ ta sẽ không quấy rầy. Dứt lời hắn nhún người nhảy lên, đắc chí vừa lòng bay về phía nơi xa chân trời. Hắn vừa đi, trên bến tàu kia cổ áp lực bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Lý Thanh Nghiên ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài tất cả tội dân, kia băng lạnh ánh mắt giống dao, cào đến mặt người đau nhức. Nàng tại Triệu Hách nơi đó bị tức, giờ phút này đều hóa thành ngập trời lửa giận, khuynh tả tại những này tầng dưới chót nhất tội dân trên thân. Kể từ hôm nay, mỗi người mỗi ngày nộp lên trên Linh Châu số định mức, tăng lên 3 thành. Thanh âm của nàng không lớn, lại giống một chậu nước đá, quay đầu tưới vào lòng của mỗi người bên trên. 3 thành. Đây quả thực là muốn mạng của bọn hắn. Nguyên bản số lượng cũng đã là cực hạn, mỗi ngày mệnh gần chết, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hàn khí xâm thể, chết trong nước. Hiện tại lại thêm 3 thành, cái này còn thế nào sống? Trong đám người vang lên một trận nhỏ xíu bạo động, có người trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Ai có ý kiến? Lý Thanh Nghiên ánh mắt đột nhiên trở nên rất lạnh. Bạo động trong nháy mắt lắng lại, tất cả mọi người đem đầu chôn đến thấp hơn, cơm như hàn thiền. Nói đùa, cùng huyết liên tông đệ tử để ý gặp. Ngại chính mình chết được không đủ nhanh sao? Kết thúc không thành nhiệm vụ người, rút gân lột ra, hồn luyện huyết đèn. Lý Thanh Nghiên thanh âm không mang theo một tia tình cảm, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tất cả tội dân thân thể cũng nhịn không được run rẩy một cái, một cỗ hàn ý từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Cái này nữ nhân so với trước kia Triệu Hách gác hơn nhiều. Mặc dù nói Triệu Hách cũng xem thường bọn hắn những ngày tội dân, nhưng ít ra sẽ không giống hiện tại, vô duyên vô cớ liền bóc lột giết người. Trần Dã lẫn trong đám người, mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng thì hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn biết rõ, Lý Thanh Nghiên đây là gấp. Nàng bị giáng chức đến nơi đây, tài nguyên tương đương với triệt để đoạn tuyệt, bởi vậy muốn khôi phục thực lực, duy nhất trông cậy vào chính là từ bọn hắn những này tội dân trên thân ép càng nhiều linh châu. Về phần tội dân nhóm sống hay chết, vậy liền cùng nàng không chút nào có liên can gì. Quả nhiên, tiếp xuống thời gian, mảnh này hát thủy hồ đều bao phủ tại một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong. Lý Thanh Nghiên thủ đoạn xa so với tất cả mọi người tưởng tượng càng khốc liệt hơn. Mỗi ngày linh châu nhiệm vụ ép tới người thở không nổi, kết thúc không thành, coi là thật bị nàng kéo tới trên bến tàu, ở trước mặt tất cả mọi người làm cực hình. Bất quá mấy ngày ngắn ngủi, chết tại nàng trong tay đàn hộ liền nhiều đến hơn 20 tên. Mọi người giận mà không dám nói gì, toàn bộ tiểu trấn đều vì vậy mà trở nên âm u đầy tử khí. Trần Dã ngược lại là không có việc gì, hắn hôm nay tay cầm tam đại chức nghiệp, bởi vậy điểm ấy vấn đề đối với hắn mà nói căn bản không gọi sự tình. Có thể Trần Dã cũng không vì vậy mà cảm thấy bâng lòng, ngược lại chân mày nhíu chặt. Bởi vì hắn biết rõ người muốn nhìn là vô hạn, nhất là đối với đã tại nội môn trong tranh đấu thua trận Lý Thanh Nghiễn mà nói càng là như vậy. Cho nên tiếp xuống nàng thế tất sẽ không thỏa mãn với đó, còn sẽ có động tác khác. Quả nhiên, ngay tại Trần Dã nghi hoặc thời điểm, bến tàu kia tòa nhà toàn bộ tiểu trấn nhất là hào hoa trong trạch viện, Lý Thanh Nghiễn ngồi xếp bằng, trước mặt bày biện mười mấy quả vừa mới thu được linh châu. Nàng vận chuyển công pháp, linh châu bên trong linh khí bị một tia rút ra, tụ hợp vào trong cơ thể của nàng. Nhưng điểm ấy ít ỏi linh khí, đối với nàng bị hao tổn căn cơ mà nói bất quá là hạt cát trong sa mạc. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Lý Thanh Nghiễn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy ngang ngược cũng không cam lòng. Nàng một tay lấy trước mặt linh châu quét xuống trên mặt đất, tinh mỹ gương mặt đều bởi vì cực kỳ tức giận mà bơ méo. Triệu Hách tên phế vật kia đều có thể cao thăng, cũng là bởi vì hắn đầu nhập vào Lâm Manh tiện nhân kia. Còn có Trương Thúy, Vương Trần, các ngươi cả đám đều chờ đó cho ta chờ ta giết trở về, nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh, thần hồn câu diệt. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trong đầu hiện ra những cái kia đã từng đồng môn, bây giờ kẻ thù. Cứu hận hỏa diễm thiêu đốt lấy lý trí của nàng. Nàng nhất định phải nhanh khôi phục thực lực. Không, là phải biến đổi đến mức so trước kia càng mạnh. Thế nhưng là không có tài nguyên, muốn mạnh lên nói nghe thì dễ. Đúng lúc này, một cái Trần Phong đã lâu suy nghĩ đột nhiên từ nàng đáy lòng chui ra. Thải Dương bổ âm. Huyết Liên Tông bí pháp một trong, thông qua hấp thu nam tử tinh nguyên dương khí đến bổ dưỡng tự thân, đến lúc đó tu hành tốc độ đem một ngày ngàn dặm. Chỉ là cái này môn công pháp từ trước đến nay vì nàng chỗ khinh thường. Mặc dù Thải Dương bổ âm chưa chắc nhất định phải phát sinh chút gì, nhưng nàng Lý Thanh Nghiễn tự nhận là chính mình chính là thiên kiêu chi nữ, dung mạo tuyệt thế, lại là nội môn đệ tử. Bởi vậy để nàng đi cùng những cái kia dơ bẩn, thô bỉ, toàn thân tản ra mùi mồ hôi bẩn nam nhân tiếp xúc, dù là chỉ là coi loa thể nàng đều cảm thấy buồn nôn, cảm thấy tiện nghi những nam nhân này. Phải biết Lý Thanh Nghiễn trước đó đối nam nhân có một loại đến từ thực chất bên trong khinh bị cùng chán ghét, tự nhiên coi nhẹ vì đó. Nhưng hôm nay địa thế còn mạnh hơn người. Vì báo thủ, thôn nghiêm lại coi là cái gì? Ánh mắt của nàng kịch liệt lóe ra, hiển nhiên nội tâm ngay tại dãy rủa. Thôi, chỉ cần có thể báo thủ, buồn nôn liền buồn nôn đi. Nhưng cho dù là hạ quyết tâm, trong nội tâm nàng cái kia đạo khảm vẫn như cũ không qua được. Vừa nghĩ tới muốn từ những cái kia đầy người nước bùn, ánh mắt đục ngầu tội dân thân trên dưới tay, nàng liền một trận buồn nôn. Những người kia ở trong mắt nàng cùng trong hầm phân giòi bỏ không có gì khác biệt. Chẳng lẽ liền thật không có một cái nào có thể nhìn được sao? Nàng cau mày suy tư. Trạng vạng tối, bến tàu. Mọi mệnh không chịu nổi tội dân nhóm lần lượt vạch lên thuyền nhỏ trở về, đem một ngày thu hoạch nộp lên trên. Lý Thanh Nghiễn đứng tại chỗ cao, lạnh lùng quan sát hết thảy. Nàng ánh mắt trong đám người băn khoăn, giống như là đang chọn tuyển gia súc. Mỗi một cái bị nàng ánh mắt đảo qua nam nhân đều cảm giác toàn thân cứng đờ, phản phất bị cái gì kinh khủng hung thú cho để mắt tới. Cùng lúc đó, trong ánh mắt của nàng cũng tràn đầy bắt bẻ cùng căm ghét. Quá già rồi, dương khí suy bại. Quá gầy, như là khô lâu. Quá bẩn, nhìn xem liền muốn nôn. Ngay tại nàng kiên nhẫn sắp khô kiệt thời khắc, nàng ánh mắt đột nhiên như ngừng lại đội ngũ cuối cùng một người trẻ tuổi trên thân. Trần Dã, hắn cùng cái khác tội dân, mặc cũ nát quần áo, trên thân cũng dính lấy nước đọng cùng bùn đất. Có thể hắn đứng ở nơi đó lại có một loại hạc giữa bầy gà cảm nhận. Chương 122, vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích, vạn chữ cầu đặt trước. 2, chương 122, vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích, vạn chữ cầu đặt trước. 2, đầu tiên là thân hình thẳng tắp, không giống những người khác như vậy sợ hãi còn xuống. Tiếp theo ngũ quan hình dáng rõ ràng, tuấn lãng sạch sẽ, nhất là cặp mắt kia, ở chung quanh một mảnh chết lặng màu xám bên trong lộ ra phá lệ đen bóng, tựa như một đầm nước sâu. Chính là cái nhìn này khiến Lý Thanh Nghiễn ánh mắt hơi chậm lại. Mặc dù cũng dính lấy bùn, nhưng xoa sạch sẽ về sau, hẳn là có thể vào miệng a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Thanh Nghiễn lần nữa đem tất cả tội dân triệu tập đến bến tàu. Nàng đứng tại trên đài cao, vẫn như cũng là bộ kia lãnh lực băng xương bộ dáng, nhưng hôm nay lại phá thiên hoang địa tuyên bố một sự kiện. Trong vòng 3 ngày, hoàn thành thải châu nhiệm vụ kẻ ưu tú nhất, thưởng huyết khí đan một viên. Thoại âm rơi xuống, dưới đài chính là rối loạn tưng bừng. Bởi vì huyết khí đan đối với những này cả ngày cùng âm hàn nước hồ làm bạn đàn hộ có chí mạng lực hấp dẫn. Đầu tiên chính là đan này có thể cường tráng khí huyết, ôn dưỡng nhục thân, nhưng mấu chốt nhất là có thể hiệu quả chống cự dưới nước khí âm hàn, bởi thế là đàn hộ môn tha thiết ước mơ bảo mệnh thuốc tốt. Trong lúc nhất thời, trong mắt rất nhiều người đều bắn ra tham lam cùng khát vọng ánh lửa. Mặc dù có số người cực ít đã nhận ra đây là Lý Thanh Nghiễn đang vẽ bánh, nhưng thế nhưng đại đa số người vẫn là tin tưởng cái hứa hẹn này. Dù sao nếu là có thể đạt được cái này mai đan dược, không chỉ có thể sống được càng lâu, thậm chí còn có thể thu thập được càng nhiều linh châu, từ đó thoáng cải biến chính một cái tình cảnh hiện tại. Trong đám người chỉ có Trần Dã sắc mặt như thường, trong lòng càng là cười lạnh liên tục. Cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lý Thanh Nghiễn loại này xem tội dân là lợn chó nữ nhân sẽ hảo tâm như vậy, cho nên đây tuyệt đối là một cái bẫy. Bởi vậy tiếp xuống 3 ngày, Trần Dã vẫn như cũ làm theo ý mình, mỗi ngày nộp lên trên linh châu không nhiều không ít, từ đầu đến cuối duy trì tại một cái trung đẳng chết lên trình độ, cũng không đáng chú ý, cũng không về phần bị xem như phế vật. Sau khi ngày thứ 3 chạm vào tối, hắn nộp lên trên xong linh châu chuẩn bị lúc rời đi, lại bị Lý Thanh Nghiễn gọi lại. "Ngươi, dừng lại." Thanh lanh thanh âm làm cho cả bến tàu đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt bám một cái, tất cả đều tập trung vào Trần Dã trên thân. Trần Dã ra tâm bên trong lộ bộ một cái, thầm nghĩ không tốt, nhưng trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ, chỉ là cung kính dừng lại bước chân, không bình hành lễ. "Đại nhân có gì phân phó?" Lý Thanh Nghiễn chậm rãi đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống đánh giá hắn, kia ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu quần áo của hắn, thấy rõ thân thể của hắn mỗi một tấc. "Mấy ngày nay, biểu hiện của ngươi không tệ." Nàng phá thiên hoang địa mở miệng khen ngợi một câu, lập tức cong ngón đúng ra, một viên toàn thân đỏ thẫm, tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi đan dược liền bay đến Trần Dã trước mặt. "Đây là thưởng ngươi." Lời vừa nói ra, chung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng cái này huyết khí đan cuối cùng sẽ rơi xuống một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trong tay. Nhưng Trần Dã cũng không có chút nào hân hoan chi niệm, vừa vặn tương phản, nhìn xem lơ lửng tại trước mặt cái này mai đan dược, Trần Dã dã tâm bên trong còi báo động đại tác, biết rõ trong này tuyệt đối có vấn đề. Có thể cứ việc trong lòng kinh nghi, Trần Dã trên mặt nhưng trong nháy mắt hiện ra mừng rỡ cùng không dám tin thần sắc. Hai tay của hắn run rẩy tiếp nhận đan dược, thanh âm đều bởi vì kích động mà đổi giọng. "Đa tạ đại nhân ban thưởng, đa tạ đại nhân ban thưởng." Tiểu nhân định vì đại nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Kỹ xảo của hắn quá mức rất thật, nhất là bộ kia thụ sủng nữ kinh, cảm ơn đái đức bộ dáng càng làm cho Lý Thanh Nghiễn cảm thấy, cái này có lẽ thật chỉ là một cái gặp vận may ngu xuẩn thôi. Nàng thỏa mãn nhẹ gật đầu, phất phất tay, lui ra đi. "Là." Trần Dã như được đại xá, lộn nhào đứng dậy, đem viên kia huyết khí đang gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay, ở chung quanh tội dân kia phức tạp trong ánh mắt bước nhanh ly khai bến tàu. Chờ trở lại chính mình gian kia cũ nát nhà gỗ về sau, đóng cửa lại trong nháy mắt, Trần Dã trên mặt mừng rỡ cùng kích động trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo trầm tĩnh. Hắn mở ra bàn tay nhìn xem viên kia huyết khí đan, ánh mắt tĩnh mịch. Cái này đan dược là thật, ẩn chứa trong đó khí huyết chi lực không giả được. Có thể càng là như thế, liền càng chứng minh trong này có vấn đề. Lý Thanh Nghiễn cái này nữ nhân điên, đến cùng muốn làm gì? Trần Dã nghĩ không minh bạch, nhưng hắn biết rõ chuyện này tuyệt đối không có kết thúc. Quả nhiên, khi sát trời triệt để tối xuống về sau, một trận tiếng gõ cửa vang lên. Một tên phụ trách truyền lời tội dân đứng ở ngoài cửa, khẽ khẽ giọng nói hô: "Trần Dã, Lý đại nhân có lệnh, mệnh ngươi lập tức đi chỗ ở của nàng, hiệp trợ kiểm kê linh châu." "Đến rồi." Trần Dã dã tâm bên trong run lên. Hắn thấy, cái này cái gọi là hiệp trợ kiểm kê linh châu bất quá là cái cớ mà thôi. Đây tuyệt đối là một trận hồng môn yến. "Biết rõ, ta lập tức đi ngay." Trần Dã bình tĩnh lên tiếng, trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Kia truyền lời tội dân đội vàng ly khai. Trần Dã đóng cửa lại, không có bối rối chút nào. Hắn biết mình cũng cự tuyệt không được, bởi vì tại Huyết Liên Tông địa bàn, một cái tội dân ý chí không quan trọng gì. Đã tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có thể xông vào. Hắn đi đến bên giường, từ tường kép bên trong lấy ra một thanh bất quá dài đến một xích dao găm. Đúng là hắn trước đó đã dùng qua, dùng để chém giết Triệu Cầu cái kia thanh dao găm. Nắm chặt dao găm trong nháy mắt, một cỗ sát ý lạnh như băng từ hắn đáy lòng bay lên. Lập tức hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào thể nội. Bên trong đan điền, từ võ đạo thế giới mang về tông sư nội kình như ngủ say như cự long ẩn nút bất động, lao nhanh không thôi khí huyết như hỏa lò, tản ra nóng rực năng lượng. Cỗ lực lượng này là như thế hùng vĩ, hoàn toàn không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đây cũng là hắn lớn nhất át chủ bài. Cuối cùng hắn tâm niệm khẽ động, thức hải bên trong thận lâu linh quan chức nghiệp lạc ấn có chút sáng lên. Một cỗ vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra tới. Làm xong đây hết thảy, Trần Dã đem dao găm giấu vào trong tay áo, sau đó đẩy cửa ra, nhanh chân hướng phía bến tàu tòa kia bắt mắt nhất trạch viện đi đến. Ánh trăng như nước, đem hắn cái bóng kéo đến rất dài. Nhưng Trần Dã ánh mắt lại so tháng này sắc còn muốn thanh lãnh. Giờ phút này, Lý Thanh Nghiễn trụ sở đèn đuốc sáng tỏ. Nàng một bộ áo đỏ, dựa nghiêng ở trên giường êm, tư thái lười biếng, lại tự có một cỗ uy nghiêm cao cao tại thượng. Mà khi Trần Dã sau khi đi vào, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, sau đó liền khoanh tay đứng ở một bên, tiếp tục đóng vai lấy cái kia hèn mọn, sợ hãi tội dân. Đem những cái kia linh châu đều kiểm kê một lần ấn phẩm cấp điểm tốt. Lý Thanh Nghiễn lười biếng phân phó nói, mỹ mắt cũng không từng nhấc một cái. Vâng. Trần Dã lên tiếng, lập tức liền bắt đầu ngồi xổm trên mặt đất, một viên điểm lấy linh châu. Lý Thanh Nghiễn vô tình hay cố ý quan sát đến ngồi xổm trên mặt đất Trần Dã, chỉ cảm thấy cái này nam nhân càng xem càng thuận mắt, không riêng gì bởi vì tướng mạo, càng là bởi vì kia cố khí độ. Bởi vậy sự kiên nhẫn của nàng rất nhanh liền hao hết. Chỉ gặp Lý Thanh Nghiễn bỗng nhiên ngồi thẳng người, bản tọa có một môn bí thuật có thể chiết xuất linh châu linh khí, nhưng cần phải ỷ mình ngươi dương khí làm kích nổ. Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Dã, ngữ khí không thể nghi ngờ. Cho nên hiện tại, ngươi đến giữa phòng bồ đoàn bên trên ngồi xuống, bỏ đi áo. Dương khí. Trần Dã bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục minh bạch cái này nữ nhân mục đích. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai là nhìn chính trên thân thể. Trên mặt hắn lộ ra khó xử lại thần sắc sợ hãi, ấp úng nói ra, đại nhân, cái này không hợp quy củ đi. Làm cản. Lý Thanh Nghiễn trong mắt hàn quang lóe lên, một cú cự lực trong nháy mắt đặt ở Trần Dã trên thân. Trần Dã kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức cả người liền không bị khống chế bị cố lực lượng kia đẩy vào bụng trong, nặng nề mà ngã ở một cái sớm đã bố trí tốt trung ương trận pháp. Tại trước mặt bản tọa, ngươi không có nói không tư cách. Lý Thanh Nghiễn khinh thường cười lạnh, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, cưỡng ép khởi động bí pháp. Chỉ một thoáng trận pháp quang mang đại thịnh. Trần Dã chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, xung quanh không còn là Lý Thanh Nghiễn gian phòng, mà là một mảnh lạ lướt chi cảnh. Vô số dáng người biến chuyển, quần áo hở hàng nữ tử trống rỗng xuất hiện, các nàng cười rên dáng, bị nhãn như tờ, dãy rủa mê người vòng eo, hướng phía hắn không ngừng tới gần, ý đồ dùng nguyên thủy nhất dục vọng móc ra trong cơ thể hắn tinh nguyên dương khí. Đây đều là từ trận pháp cùng Lý Thanh Nghiễn thần niệm biến hóa mà thành ma nữ. Đối với phổ thông nam nhân mà nói, đây tuyệt đối là không cách nào chống cự dụ hoặc, một khi tâm thần thất thủ, trong khoảnh khắc liền sẽ bị hút thành người khô. Nhưng mà đối với Trần Dã mà nói, Trần Dã dã tâm bên trong cười lạnh. Liền cái này, trước tạm bất luận kiến thần tông sư võ đạo thiên tâm đã sớm làm hắn ý chí vững như thần thiết. Chính là xuyên qua trước đó, những cái kia video phần mềm trên yoga quần tiểu tỷ tỷ liền làm hắn đối với mấy cái này đổ bật triệt để thoát mẫn. Mà trận pháp bên ngoài Lý Thanh Nghiễn cũng không biết rõ những này, nàng chỉ thấy Trần Dã ngồi ở trong trận, ánh mắt mê ly, hô hấp dồn dập, cho là hắn đã trầm luân. Thấy tình cảnh này, Lý Thanh Nghiễn trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, tham lam nhìn chằm chằm Trần Dã. Thuốc tinh thuần dương khí, nàng có thể cảm giác được Trần Dã thể nội kia cố dương cương khí huyết xa so với nàng tưởng tượng còn muốn tràn đầy, đơn giản như là hỏa lò. Chỉ cần hút khô hắn, chính mình bị hao tổn căn cơ coi như không thể hoàn toàn khôi phục, cũng có thể rất có cải thiện. Nghĩ tới đây nàng rốt cuộc kìm nén không được, duỗi ra thon dài ngọc thủ, năm ngón tay thành chảo, hướng phía Trần Dã đỉnh đầu liền bắt tới. Nàng phải thừa dịp này cơ hội đem cái này lô đỉnh tinh nguyên dương khí triệt để cướp đi. Nhưng lại tại đầu ngón tay của nàng sắp chạm đến Trần Dã đỉnh đầu trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Cái này vốn nên trầm luân tại huyễn cảnh bên trong không cách nào tự kiểm chế nam nhân đột nhiên tỉnh táo lại, sau đó lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nàng. Lý Thanh Nghiễn trong lòng đống nhiên máy động, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác trong nháy mắt bao phủ nàng. Nàng không chút nghĩ ngợi liền muốn bước ra lui lại, nhưng là đã chậm. Một giây sau, một cái tay lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ như thiểm điện nô ra, tinh chuẩn mà dùng sức giữ lại nàng trắng non thon dài cái cổ. Chương 123, như mã thân thể, thăng cấp. Một, chương 123, như mã thân thể, thăng cấp. Một, muốn chết. Lý Thanh Nghiễn quát chói tai một tiếng, quanh thân huyết quang đại thịnh, liền muốn tránh thoát trói buộc. Có thể Trần Dã đối với cái này sớm có đón trước. Hắn căn bản không có trông cậy vào chỉ dựa vào một cái tay liền có thể triệt để chế trụ một cái huyết liên tông đệ tử, dù là đối phương đã thất thế thụ thương. Bởi vậy ngay tại Lý Thanh Nghiễn linh lực phun trào trong nháy mắt, Trần Dã ánh mắt đột nhiên thay đổi, trở nên tĩnh mịch vô cùng. Gió hát lên lúc đất bằng lên ban công, thủy tụ rơi chỗ trống rông sinh huyễn hải. Thật lâu linh quan tiên phú, huyễn hí thiên thành, phát động. Ông. Lý Thanh Nghiễn chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt trong nháy mắt bặm mẻo, kéo dài, gian phòng bách tưởng như là hòa tan ngọn đến chảy xuôi, Trần Dã kia trường cận tại gang tấc mặt cũng hóa thành vô số kỳ quái sắc khối. Một giây sau, cảnh tượng trước mắt một lần nữa ngưng tụ. Nàng phát hiện chính mình đang đứng tại huyết liên tông tòa kia quen thuộc trên diễn võ trường, chung quanh là vô số đồng môn ánh mắt, điểm ai, thương hại, cười trên nỗi đau của người khác. Trên đài cao, sư minh vương Trần Chính ôm nàng thống hận nhất cựu địch Lâm Anh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng coi nhẹ. Lý sư muội, ngươi thua, phế vật, liền nên có phế vật dáng vẻ. Ha ha ha, Lý Thanh Nghiễn, ngươi không phải tự xưng là thiên tiêu chi nữ sao? Làm sao hiện tại giống con chó đồng dạng nằm rạp trên mặt đất? Vương Trần cùng Lâm Anh tiếng cười nhạo, giống ác độc nhất nguyên rủa, mỗi chữ mỗi câu quét lấy lòng của nàng. Trang cảnh là chân thật như vậy, cảm giác nhục nhã cùng bị lừa gạt thống khổ là như lúc này xương, để nàng thần hồn đều đang run rẩy. Không, đây không phải là thật, là ảo giác. Lý Thanh Nghiễn thét chói tai vang lên ý đồ tránh thoát. Có thể trang cảnh lại lần nữa biến hóa. Lần này, nàng nhìn thấy chính mình nội tâm nhất chỗ sâu khát vọng. Nàng thành công, nàng lấy thải dương bổ âm chi thuật, hút khô cái này đến cái khác cường đại nam tu, tu vi một ngày nàng giảm, thực lực tăng vọt. Nàng giết trở lại huyết liên tông, đem Vương Trần, Lâm Anh, còn có tất cả đã từng xem thường nàng người đều nhất nhất giẫm tại dưới chân, nghe bọn hắn kêu rên tuyệt vọng, thưởng thức báo thù khoái cảm. Nàng thậm chí leo lên vị trí tông chủ, quan sát toàn bộ tông môn, thưởng thụ lấy vô thượng quyền hành cùng vinh quang. Cực hạn lực lượng, cực hạn quyền thế, loại này dụ hoặc để nàng cơ hồ triệt để trầm luân. Nhưng mà, ngay tại nàng đứng tại quyền lực chi đỉnh, chuẩn bị hưởng thụ thành quả thắng lợi đỉnh phong thời khắc, Trần Dã thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nàng bảo tọa trước. Hắn vẫn là bộ kia tội dân cách ăn mặc, có thể ánh mắt lại đạm mạc đến phảng phất tại nhìn một con giun dế. Hắn chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, đối nàng, xa xa một điểm. Nắc. Chỉ một thoáng, Lý Thanh Nghiễn cũng cảm giác chính mình nhọc nhằn khổ sở đạt được hết thảy, kia mênh mông như hải tu vi, kia chí cao vô thượng quyền hành, tất cả đều như hoa trong gương, trăng trong nước vỡ vụn thành từng mảnh, tan thành mây khói. Nàng lại biến trở về cái kia bị đẩy đi đến hắc thủy hồ, tu vi tổn hao nhiều, người người có thể lấn nghèo túng đệ tử. Từ thiên đường đến địa ngục cực hạn trên lệch trong nháy mắt đánh tan nàng tất cả tâm phòng. Không, nàng phát ra gào thét thảm thiết, tinh thần phòng tuyến triệt để sụp đổ. Ngay tại lúc này, Trần Dã Dã tâm đọc khẽ động, vận dụng thận lâu linh quan một cái khác kỹ năng, trung liệt thẩm phán. Trong ảo cảnh, phong vân biến sắc, Lý Thanh Nghiễn không gian chung quanh hóa thành một mảnh màu máu luyện ngục, vô số bị nàng ngược sắt đạn hộ oan hồn từ lòng đất leo ra. Bọn hắn có bị lột ra, toàn thân máu thịt bé bét, có bị rút gân, thân thể vặn vẹo thành hình trạng quỷ dị, có bị luyện thành huyết đăng, chỉ còn lại một đôi tràn ngập án độc con mắt. Những này oan hồn hóa thành lệ quỷ, phát ra y mắng gào thét, cùng nhau tiến lên, đưa nàng đoàn đoàn bao vây. Băng lãnh bàn tay xuyên thấu thân thể của nàng, điên cuồng xé rách lấy nàng thần hồn. Những cái kia tội dân trước khi chết thừa nhận thống khổ cùng tuyệt vọng, giờ phút này bị phóng đại gấp trăm lần, đều tác dụng trên thân nàng. A a a. Lý Thanh Nghiễn thần hồn tại cực hạn trong thống khổ kêu rên, ý chí của nàng bị một chút xíu xé nát, mãi cuối cùng hóa thành một mảnh trong không. Ngay trong nháy mắt này, Trần Dã lấy Viễn Hí Thiên Thành chi lực, tại nàng thần hồn nhất chỗ sâu lặng yên không một tiếng động gieo một đạo không cách nào ma diệt nô dịch lạc ấn. Đạo này lạc ấn như giỏi trong xương, cùng nàng sinh tử, linh hồn chặt chẽ liên kết. Làm xong đây hết thảy, Trần Dã buông lòng tay ra. Huyễn cảnh giống như thủy triều thối lui. Hô, hô, ha. Lý Thanh Nghiễn toàn thân mồ hôi đầm địa, cả người như là mới từ trong nước bứt ra, sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hào hẹn. Nàng mơ mịt nhìn trước mắt cái này mà không thay đổi nam nhân, ánh mắt bên trong chỉ còn lại bắt nguồn từ linh hồn nhất chỗ sâu sợ hãi. Trần Dã cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn xem nàng, giống như là đang thưởng thức một kiện vừa mới hoàn thành tác phẩm nghệ thuật. Lý Thanh Nghiễn dãy rồi lấy, vô ý thức muốn điều động thể nội còn sót lại linh lực phản kháng. Có thể ý nghĩ này vừa mới dâng lên, thần hồn chỗ sâu dấu ấn kia liền truyền đến một trận như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, phản phất chỉ cần nàng dám có nửa phần bất kính, toàn bộ linh hồn đều sẽ lập tức bị xé thành mảnh nhỏ đồng dạng. Lúc này Trần Dã mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Từ giờ trở đi ta chính là ngươi chủ nhân, nghe rõ chưa? Chủ nhân. Nghe đến chữ đó mắt, Lý Thanh Nghiễn mặt trong nháy mắt đỏ lên, cảm giác nhục nhã như núi lửa phun ra ngoài. Nàng đường đường huyết liên tông nội môn tiên tiêu, tương lai phong vân nhân vật, sao có thể nhận một cái bẩn thỉu tội dân làm chủ? Ngươi đối ta làm cái gì? Nàng cố nén thần hồn kịch liệt đau nhức, cắn răng, ý đồ làm sao cùng dãy rủa, trên người của ta có tông môn lưu lại bí pháp truy tung, ngươi giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Trần Dã xem thấu nàng ngoài mạnh trong yếu, thản nhiên nói, ta không giết ngươi, cũng không có ý định giết ngươi. Ta chỉ là tại ngươi thần hồn bên trong lưu lại điểm vật nhỏ mà thôi. Trần Dã xác thực không muốn giết hắn, bởi vì đừng nhìn nàng bây giờ tại trong sư môn đấu bên trong thất thế, không người hỏi thăm, mà dù sao là huyết liên tông đệ tử, bởi vậy nàng như chết một lần, thế tất sẽ dẫn tới huyết liên tông chú ý, nói như vậy chính mình vô cùng có khả năng bại lộ. Trọng yếu nhất chính là giữ lại nàng so giết hữu dụng, thậm chí có thể là chính mình tiếp xuống tiến thân chi giai. Đương nhiên, ngươi có thể khắc phục, cho nên ngươi bây giờ liền có thể thử một chút, nhìn có thể hay không đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho người khác biết. Lý Thanh Nghiễn nghe vậy trong lòng run lên, lập tức tại trong thức hải quan tưởng tông môn viên kia dùng cho khẩn cấp đưa tin ngọc giản. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới thành hình, thần hồn chỗ sâu lạc ấn liền đống nhiên bộc phát. Một cố để nàng muốn lập tức bản thân kết thúc, đem chính mình thần hồn triệt để xé nát kinh khủng xúc động, điên cuồng mà dâng lên trong lòng. Cái loại cảm giác này so tử vong càng đáng sợ. Lý Thanh Nghiễn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tranh thủ thời gian cưỡng ép đình chỉ tất cả suy nghĩ. Kia cố tự hủy xúc động chậm rãi thối lui, nhưng tử vong nỗi khiếp sợ vẫn như cũ để nàng toàn thân không chế không nổi run rẩy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu quần áo. Nàng rốt cục xác nhận, chính mình sinh tử thật chỉ ở cái này nam nhân một ý niệm. Tuyệt vọng, triệt triệt để tuyệt vọng. Bởi vì phản kháng là chết, cầu cứu cũng là chết. Cái này nam nhân nắm giữ thủ đoạn đã vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm chủ. Nàng cho rằng làm kiêu ngạo hết thảy, bao quát tu vi, thân phận, tâm cơ, tại trước mặt người đàn ông này lại yếu ớt giống một tờ giấy mỏng. Hiện thực tàn khốc, không để cho nàng đến không hạ thấp viên kia đã từng cao ngạo vô cùng đầu lâu. Lý Thanh Nghiễn dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, chỉnh lý tốt trên thân xốc xếp váy đỏ, sau đó một lần nữa quỳ giảm xuống đất. Nô tỳ Lý Thanh Nghiễn, bái kiến chủ nhân. Âm thanh run rẩy, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, tràn đầy không cách nào che giấu cốt đủ. Trần Dã từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, đột nhiên đưa tay nắm nàng kia chân bóng cái cằm, đưa nàng mặt dơ lên. Lý Thanh Nghiễn không dám phản kháng, thậm chí không dám cùng hắn đối mặt, chỉ có thể mặc cho Trần Dã bài bố. Loại này mãnh liệt, tựa như đồ chơi đồng dạng cảm giác nhục nhã làm nàng mũi chua chua, hốc mắt trong nháy mắt phím hồng, hai hàng thanh lệ càng là tại trong hốc mắt xoay một vòng, nhưng lại bị nàng cưỡng ép nhìn xuống, không dám chảy xuống. Nhìn xem nàng bộ này đã khuất đục lại sợ hãi, hết lần này tới lần khác còn mạnh hơn chưa chấn định bộ dáng, Trần Dã bỗng nhiên cười. Hắn buông lòng tay ra. Lý Thanh Nghiễn như được đại xá, lúc này mới dám há mồm thở dốc. "Đứng lên đi." Trần Dã thản nhiên nói. "Là sáng sớm ngày mai, đi bến tàu tuyên bố một sự kiện, liền nói tất cả tội dân mỗi ngày nộp lên trên Linh Châu số định mức khôi phục nguyên dạng." Lý Thanh Nghiễn đột nhiên sững sờ, nàng tưởng tượng qua vô số loại khả năng, lại duy chỉ có không nghĩ tới, cái này nam nhân trở thành nàng chủ nhân sau hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất lại là cái này. Nhưng nàng không dám có chút do dự, lập tức cúi đầu đáp, "Vâng, chủ nhân." Trần Dã không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền đi ra gian phòng, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Chờ hắn sau khi đi, Lý Thanh Nghiên mới dám từ dưới đất bò dậy, nàng gọt tới bên chậu nước, dùng nước lạnh một lần lại một lần điên cuồng rửa mặt, phảng phất muốn đem vừa rồi quỳ trên mặt đất, bị người hất cầm lên một màn kia từ trong trí nhớ tẩy đi. Chương 123, Như Mã thân thể, thăng cấp 2, chương 123, Như Mã thân thể, thăng cấp 2, có thể kia khuất nhục hình tượng, lại như là ấn, vùng đi không được. Cùng lúc đó, trong lòng cũng của nàng dâng lên nồng đậm nghi hoặc cùng sợ hãi. Cái này nam nhân, đến cùng là ai? Một cái tội dân, vì sao có được đáng sợ như vậy tinh thần bí thuật, cùng xa như vậy vượt xa bình thường người kinh khủng nhục thân? Hắn tiềm phục tại cái này tội dân khắp nơi trên đất Hát Thủy Hồ, đến tột cùng có cái mục đích gì? Chẳng lẽ là cái nào đó đối địch tông môn phái tới nội ứng? Lý Thanh Nghiễn càng nghĩ càng là hãi hùng kiếp vía, phía sau lưng phát lạnh. Nhưng chẳng biết tại sao, tại cái này cực hạn sợ hãi cùng khuất nhục phía dưới, nội tâm của nàng nhất chỗ sâu lại ẩn ẩn dâng lên một tia, liền chính nàng đều không muốn thừa nhận hưng phấn cùng rung động. Huyết Liên Tông tôn chỉ vốn là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, mà tính cách của nàng càng là cực đoan mộ cường. Bị dạng này một cái thần bí mà cường đại nam nhân dùng bá đạo như vậy phương thức triệt để chinh phục, loại cảm giác này mặc dù vô cùng khuất nhục, nhưng cũng để nàng sinh ra một tia bệnh trạng khoái cảm. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng đâu, Hát Thủy Hồ bến tàu liền đã đứng đầy người. Trong không khí tràn ngập tuyệt vọng cùng tĩnh mịch, mỗi cái tội dân trên mặt đều mang nhận mệnh chết lặng, chuẩn bị nên đón lại một ngày như mã sinh hoạt. Đúng lúc này, một bộ váy đỏ Lý Thanh Nghiễn xuất hiện tại trên đài cao. Nàng vẫn như cũng là bộ kia lạnh lùng như băng bộ dáng, chỉ là ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia khó mà phát giác khuất đủ. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ ở trên người nàng, trong lòng lo sợ bất an, không biết cái này nữ ma đầu hôm nay lại nếu muốn ra cái gì cho mới đến tra tấn bọn hắn. Tại tất cả tội dân kinh nghi bất định nhìn chăm chú, Lý Thanh Nghiễn rốt cục mở miệng, thanh âm thanh lanh truyền khắp toàn bộ bến tàu. Kể từ hôm nay, mỗi ngày Linh Châu số định mức khôi phục chế độ cũ. Trước đây chưa thể kẻ hoàn thành nhiệm vụ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời vừa nói ra, toàn bộ bến tàu đầu tiên là chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Mấy hơi về sau, trong đám người mới bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Cái gì? Khôi phục chế độ cũ? Trời ạ! Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân nhân tử. Rất nhiều tội dân kích động quỳ rạp xuống đất, hướng phía trên đài cao Lý Thanh Nghiễn liều mạng dập đầu, nước mắt tứ chảy ngang. Cái này trước mấy ngày còn giết người không chớp mắt nữ ma đầu, vậy mà lại lòng từ bi. Quả thực là mặt trời mọc từ hướng tây. Lý Thanh Nghiễn đối với mấy cái này như núi kêu biển gầm cảm kích mắt điếc hai ngơ, thậm chí cảm thấy đến có chút chói tai. Nàng ánh mắt không bị khống chế vượt qua đám người, rơi vào đội ngũ cuối cùng Trần Dã trên thân. Chỉ gặp hắn đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh, đã không kích động cũng không mừng rỡ, phản phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Lý Thanh Nghiễn run lên trong lòng, không còn dám nhìn nhiều, đội vàng rời đi ánh mắt, quay người rời đi. Vào lúc ban đêm, Trần Dã lần nữa đi tới Lý Thanh Nghiễn trụ sở. Lần này, hắn liền môn đều không có gõ, trực tiếp đẩy cửa vào, phảng phất nơi này là nhà của mình. Lý Thanh Nghiễn sớm đã chờ ở bên trong, nhìn thấy hắn đến, khuất nhục gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Trần Dã cũng không có khách khí với nàng, cho ta chuẩn bị rượu thịt, ta muốn ăn cơm. Lý Thanh Nghiễn không dám chống lại, quay người vừa định đi làm, Trần Dã lại nói ra, ta muốn không phải phổ thông rượu thịt, là các ngươi Huyết Liên Tông đặc cung thực phẩm. Lý Thanh Nghiễn nghe vậy sững sờ. Huyết Liên Tông đương nhiên là có đặc cung thực phẩm, mà lại chủng loại phong phú, phẩm chất cực tốt. Nhưng những này thực phẩm cũng phải cần tiêu tiền, còn không phải phổ thông tiền, mà là 10 phần chân quý sư môn điểm cống hiến. Cho nên dù là thân là Huyết Liên Tông đệ tử, Lý Thanh Nghiễn bình thường cũng không nỡ ăn, chỉ ở gặp được bình cảnh thời điểm mới có thể cắn răng mua một phần. Không nghĩ tới bây giờ Trần Dã há mồm liền muốn ăn loại này đặc cung thực phẩm, làm nàng có chút không biết làm sao. Trần Dã thản nhiên nói, làm sao? Có vấn đề? Lý Thanh Nghiễn toàn thân run lên, cuống quýt lắc đầu, không có. Không có vấn đề. Nói nàng liền mở ra một cái chuyên môn dùng để lựa chọn sử dụng nguyên liệu nấu ăn sư môn ngọc giản, một mặt thịt đau tuyển một chút rượu thịt. Không đủ, lại nhiều đến chút. Trần Dã có chút bất mãn nàng móc móc lục soát, trực tiếp thúc giục nói. Lý Thanh Nghiễn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể lại điểm rất nhiều. Cái gì thời điểm đưa tới? Tại Lý Thanh Nghiễn sau khi chọn món ăn xong, Trần Dã hỏi. Rất nhanh. Lý Thanh Nghiễn có chút thất hồn lạc phách lời nói, hiển nhiên trong lòng đau chính mình kia còn thừa không nhiều sư môn điểm cống hiến. Sát thực rất nhanh, bất quá một nén nhang quang cảnh, một đạo huyết quang liền hoành không bay tới, sau đó đứng tại Lý Thanh Nghiễn trước mặt. Cái này rõ ràng là một thanh chuyên trở phi kiếm, phía trên trang đều là lần này đặt hàng nguyên liệu nấu ăn. Đợi Lý Thanh Nghiễn đem đồ vật lấy xuống về sau, trôi này phi kiếm trực tiếp quay đầu bay đi, toàn bộ hành trình không người điều khiển, hết thảy đều là tự động hoàn thành. Trần Dã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này Huyết Liên Tông hậu cần hệ thống như thế phát đạt sao, thế mà dùng phi kiếm đến vận chuyển hàng hóa. Mấu chốt cái này phi kiếm có vẻ như sẽ còn tự động hướng dẫn, coi là thật lợi hại. Nguyên liệu nấu ăn đến, tiếp xuống chính là nấu nướng, không nghĩ tới cái này Lý Thanh Nghiễn chủ nghệ thế mà cũng rất không tệ, Trần Dã trước đó coi là như nàng loại người này hẳn là mười ngón không dính nước mùa xuân. Nhưng hôm nay xem ra, làm Huyết Liên Tông đệ tử kỳ thật cũng là rất khổ bức, bởi vì tài nguyên có hạn, bởi vậy rất nhiều chuyện đều phải chính mình tới làm, dạng này mới có thể giảm bớt một chút hao tổn. Rất nhanh, một bàn phong phú làm cho người khác giận sôi tiệc tối liền bày đi lên. Linh khí mở mịt thịt nướng tư tư rung động, ngon canh cá hương khí bốn phía, màu hổ phách linh tiểu càng là tản ra say lòng người mùi thơm ngát. Trần Dã đại mã kim đao ngồi tại chủ vị, không khách khí chút nào ăn như gió cuốn. Mà Lý Thanh Nghiễn giờ phút này lại như cái hèn mọn thị nữ, mặc kia thân hoa mỹ váy đỏ, cung kính đứng ở một bên, là Trần Dã chia thức ăn rót rượu, thậm chí liên đối hạ tư cách đều không có. Mãnh liệt địa vị tương phản, để nàng cảm giác tôn nghiêm của mình đang bị từng mảnh xé nát, sau đó đặt ở trên lửa thiêu đốt. Nước mắt tại trong hốc mắt chuyển tầm vài vòng, cuối cùng vẫn là lại nén trở về. Nhẫn lại, phải nhịn nhịn. Mà Trần Dã lại phảng phất không thấy được nét mặt của nàng, vẫn như cũ phối hợp ăn. Theo đại lượng ẩn chứa tinh thuần năng lượng huyết đục linh thực vào trong bụng, hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết tốc độ trước đó chưa từng có quần quật bắt đầu. Một cỗ bàng bạc nhiệt lưu tuôn hướng tứ chi bách hải, tư dưỡng hắn mỗi một tấc cần cốt huyết đục. Cùng lúc đó, đạn hộ lưu mã thân thể thiên phú tại thời khắc này cũng bị thôi phát đến cực hạn. Dù sao từ khi tới Hắc Thủy Hồ về sau, cỗ thân thể này liền chưa ăn qua cái gì tốt đồ vật, bây giờ gặp được như thế phong phú đồ ăn, cái này lưu mã thân thể đơn giản cùng điên rồi, hấp thu tất cả có thể hấp thu ỉn dưỡng. Một bên Lý Thanh Nghiễn nhìn trợn mắt hốt mồm, nàng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế lượng cơm ăn. Đây chính là 10 cân trăm năm hỏa tê thịt bò, hai đầu mắt xanh linh ngư, còn có một đấu thanh ngọc linh mễ. Liền xem như chuyên tu nhục thân võ đạo tu sĩ một trận cũng ăn không được nhiều như vậy. Nhưng trước mắt này cái nam nhân lại như cái động cùng đáy, đem tất cả rượu thịt phong quyền tàn bấn quét sạch, thậm chí liền nước canh đều không có còn lại. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là, theo Trần Gia ăn, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trên người hắn khí huyết ba động đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ liên tục tăng lên. Ngay tại Trần Dã đem cuối cùng một ngụm linh tiểu uống cả lúc, trước mắt của hắn đột nhiên hiện ra liên tiếp nhắc nhở. Đàn hộ chức nghiệp đẳng cấp tăng lên đến Lv3, Trần Dã có chút kinh ngạc. Không phải, cái này thăng cấp. Chính mình có vẻ như cũng không có làm cái gì a. Phải biết từ khi xuyên qua mà đến, cái này đàn hộ chức nghiệp liền một mực không chút động đậy, Trần Dã thậm chí coi là cái này chức nghiệp không có có thể tấn thăng không gian. Hiện tại xem ra, lại là trước đó suy đoán xuất hiện sai lầm. Cái này như mã thân thể thiên phú giao phó hắn cực mạnh tiêu hóa năng lực, đây vốn là để hắn tại cái này tàn khốc thế đạo dù là cật khang huyết thái cũng có thể sinh tồn được mấu chốt. Nhưng hôm nay đột nhiên ăn vào nhiều như vậy giàu có linh vận đồ ăn, cái này như mã thân thể tự nhiên toàn lực vận hành, từ đó làm cho chức nghiệp đẳng cấp thế mà cũng theo đó tăng lên. Giờ phút này Trần Dã mở ra bảng nhìn xuống đàn hộ chức nghiệp. Chức nghiệp, đàn hộ, Lv3, thiên phú, âm hàn mại thụ, như mã thân thể kỹ năng, tiềm thủy Lv4, linh bạn cảm ứng Lv4 tăng lên không riêng gì chức nghiệp đẳng cấp, liền tiềm thủy cùng linh bạn cảm ứng hai cái này kỹ năng cũng phân biệt nhảy lên hai cấp. Mặc dù nói cái này đàn hộ chức nghiệp khả năng không có dạ hành giả hoặc là kiến thần tông sư các loại chức nghiệp tới cường lực, nhưng Trần Dã biết rõ cái này chính là chính mình ở cái thế giới này lập thân gốc rễ, hơn nữa nó vẫn là dưới mắt một cái duy nhất có được song thiên phú chức nghiệp, hắn tầm quan trọng có thể nghĩ. Cho nên khi nhìn thấy hắn có tăng lên về sau, Trần Dã tự nhiên hết sức cao hứng. Bất quá mặt ngoài Trần Dã cũng không hiện lộ ra mảy may, mà là ngẩng đầu nhìn về phía cái này Lý Thanh Nghiễn, ta cần thất phẩm trở lên linh châu, có biện pháp nào có thể làm đến? Chương 124, trợ quỷ, lục phẩm linh châu chương 124, trợ quỷ. Lục phẩm linh châu thất phẩm trở lên linh châu. Lý Thanh Nghiễn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng không minh bạch cái này nam nhân cao hơn phẩm linh châu làm gì. Hắn cũng không phải tu sĩ, cho dù có cao phẩm linh châu đoán chừng cũng không cách nào dùng đi. Nhưng nàng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng, cung kính hồi đáp, "Hồi chủ nhân, cao phẩm linh châu để sản xuất từ Hắc Thủy Hồ chỗ sâu cao đẳng thủy vực, nơi đó khi âm hàn cực nặng, dưới nước càng là hung hiểm và phần, bình thường đàn hộ xuống dưới chính là chịu chết. Cho nên những cái kia khu vực bình thường đều là từ tông môn chụp tới một chút võ đạo cường giả, hoặc là phạm vào sai lầm lớn đệ tử phụ trách hái bớt." Lý Thanh Nghiễn dừng một chút, thanh âm thấp hơn mấy phần, "Nô tỳ. Nô tỳ trước đó chính là phụ trách trông giữ một chỗ cao đẳng thủy vực, chỉ là bởi vì hoàn cảnh quá mức khắc liệt, sản xuất một mực không tốt, mới..." Câu nói kế tiếp nàng không nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Bị giáng chức đến tận đây chủ yếu nguyên nhân là quyền đấu thất bại, thứ yếu nguyên nhân cũng ở chỗ nàng những năm này cũng không làm ra cái gì thành tích tới. "Có thể mua a?" Trần Dã đánh gãy nàng. "Có thể." Lý Thanh Nghiễn gật đầu nói, "Chỉ là cần tốn hao sư môn điểm cống hiến, mà lại giá cả cực kỳ cao. Nô tỳ bây giờ điểm cống hiến đã còn thừa không có mấy, đừng nói lục phẩm linh châu, liền thất phẩm ta cũng mua không nổi, không phải ta cũng sẽ không đi nghiền ép những cái kia tội dân." Nói xong lời cuối cùng, Lý Thanh Nghiễn trong giọng nói tràn đầy nồng đậm oán nghiệm. Thấy tình cảnh này, Trần Dã Dã tâm bên trong hiểu rõ, xem ra bên trong Huyết Liên Tông bộ này cạnh tranh sát thực 10 phần tàn khốc, bằng không thì cũng không thể để cho trước đó còn bình báo tự đắc Lý Thanh Nghiễn nghèo túng đến tận đây. Mà nhìn thấy Trần Dã trầm mặc, Lý Thanh Nghiễn đang do dự sau một lát mở miệng lời nói, "Chủ nhân, kỳ thật còn có một cái địa phương có lẽ có thể lấy được cao phẩm linh châu." "Ồ, cái gì địa phương?" Trần Dã tới hào hứng. Bên trong Huyết Liên Tông bộ tồn tại một cái dưới đất trợ quỷ, nơi đó là tông môn đệ tử tự mình giao dịch, tuyên bố không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhiệm vụ cùng buôn bán cấm kỵ phẩm địa phương. Cao phẩm linh châu loại này đồng tiền mạnh, tại trợ quỷ bên trong thường có xuất hiện, mà lại nơi đó không nhất định phải dùng sư môn điểm cống hiến, có thể dùng linh thạch, cũng có thể lấy vật đổi vật. Nô tỳ trước kia thường đến đó tìm tòi chút đồ vật, thỉnh thoảng sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch, chỉ là bị giáng chức đến Hắc Thủy Hồ sau liền rốt cuộc không có đi qua. "Trợ quỷ?" Trần Dã mắt sáng rực lên. "Mang ta đi nhìn xem." "Thế nhưng là chủ nhân." Lý Thanh Nghiễn mặt lộ vẻ số khổ, "chúng ta bây giờ người không có đồng nào, coi như tiến vào chợ quỷ, nhìn thấy cao phẩm linh châu cũng mua không nổi à?" Trần Dã nhìn nàng một cái, đống nhiên cười, "Ai nói chúng ta không có tiền?" Lý Thanh Nghiễn ngây ngẩn cả người, không minh bạch Trần Dã ý tứ. Trần Dã cũng không có thừa nước đục thả câu, lạnh nhạt nói, "Đê phẩm linh châu không phải liền là tiền a? Dùng đê phẩm linh châu đi đổi." Lý Thanh Nghiễn biểu lộ có chút cổ quái, "Chủ nhân, cái này chỉ sợ cần rất nhiều khỏa đê phẩm linh châu mới có thể đổi được một viên cao phẩm linh châu, trong đó chênh lệch giá."
"Không sao."
Trần Dã đánh gãy nàng, "Chỉ cần có thể đổi là được." Lý Thanh Nghiễn nhìn xem tràn đầy tự tin Trần Dã, trong lòng vẫn như cũ tràn ngập hoài nghi. Có thể nàng không còn dám nhiều lời, dù sao cái này hai ngày nàng phát hiện Trần Dã đối với mình khống chế càng ngày càng sâu, hiện tại chính mình phạm là dâng lên một tia đối Trần Dã hoài nghi suy nghĩ liền có khả năng thu nhận thống khổ trừng phạt. Cái này cũng làm nàng đối Trần Dã thủ đoạn càng phát ra e ngại, không còn dám có bất kỳ nghi ngờ nào. Sau đó mấy ngày, Trần Dã bắt đầu xuống nước Thải Châu. Hắn hôm nay đã không sợ vùng nước này âm hàn, lại thêm lở vở 4 cấp bậc linh bạn cảm ứng chi lực, hái lên linh châu đến đơn giản dễ như trở bàn tay. Ngày đầu tiên Trần Dã liền dẫn trở về mấy chục khỏa linh châu, sau đó mấy ngày càng là bắt chước làm theo, rất nhanh liền tích lũy đủ một nhóm lớn linh châu. Rốt cục tại cái này một ngày, ngày mới gần đen, Trần Dã cùng Lý Thanh Nghiễn hai người liền đổi lại một thân không đáng chú ý hắc y, mang lên trên che lấp khuôn mặt mũ rộng vành cùng mặt nạ, sau đó tiến về chợ quỷ. Chợ quỷ lối vào ở vào hắc thủy hồ biên giới một chỗ cực kỳ ẩn nấp đá ngầm trong huy động. Cửa hàng có hai người trông coi, khí tức trầm ngưng, hiển nhiên không phải tên soán sĩnh. Lý Thanh Nghiễn tiến lên, thuần thục lộ ra chính mình thân phận lệnh bài. Thủ vệ đã kiểm tra về sau, cũng không nhiều lời, chỉ là ánh mắt trên người Trần Dã dừng lại một cái chớp mắt. "Người hầu của ta nô bộc." Lý Thanh Nghiễn dùng băng lãnh thanh âm giải thích một câu. Thủ vệ lúc này mới thu hồi ánh mắt, phất tay cho đi. Xuyên qua một đầu tĩnh mịch ở bước thông đạo, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái to lớn dưới mặt đất rung động xuất hiện ở trước mắt, bên trong đèn đuốc sáng tỏ, tiếng người huyên náo, lại cứ thế mà mở ra một đầu náo nhiệt đường đi. Hai bên đường phố bày đầy nhiều loại quầy hàng, chủ quán nhóm phần lớn cũng cùng bọn hắn, áo bào đen phủ đầy thân, mặt nạ che mặt, tràn đầy thần bí cùng nguy hiểm khí tức. "Chủ nhân, bên trái là vật liệu khu, bên phải là đan dược pháp khí khu, cuối con đường là nhiệm vụ tuyên bố cùng tình báo giao dịch địa phương." Lý Thanh Nghiễn hạ giọng, theo sát sau lưng Trần Dã, vì hắn giới thiệu chợ quỷ bố cục. Linh châu cái này tài nguyên tu luyện bình thường tại vật liệu khu chỗ sâu, nơi đó chủ quán thực lực mạnh hơn, đồ vật cũng càng chân quý. Trần Dã nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng phía vật liệu khu đi đến. Một đường đi qua, các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật để hắn mở rộng tầm mắt. Có ra người may pháp bảo, có nhảy lên quỷ hỏa xương đầu, còn có ngâm tại bình bên trong, còn tại nhúc nhích quỷ dị huyết đủ. Không hổ là ma đạo tông môn thị trường ẩm. Rất nhanh bọn hắn liền tới đến vật liệu khu chỗ sâu. Nơi này quầy hàng rõ ràng thiếu đi rất nhiều, nhưng mỗi một cái quầy hàng trên trưng bày đồ vật đều tản ra không kém sóng linh khí. Mà ở trong đó mấy cái quầy hàng trên quả nhiên thấy được ngay tại bán ra linh châu. Trần Dã ánh mắt tại cái này phía trên cấp tốc đảo qua, cuối cùng dừng lại tại một cái nơi hẻo lánh quầy hàng bên trên. Nơi đó trưng bày một viên toàn thân đu lam linh châu, phía trên lưu chuyển lên thâm thủy ánh sáng, đồng thời thỉnh thoảng sẽ còn ngưng kết thành huyết tượng, rõ ràng là một viên lục phẩm linh châu. Chủ quán không có mang mặt nạ, là cái khuôn mặt nham hiểm thanh niên, ngón tay gầy còm như chảo, chính buồn bực ngán ngẩm lau sạch lấy một thanh tôi lấy lục mang dao găm. Hắn tựa hồ đã nhận ra Trần Dã cùng Lý Thanh Nghiễn ánh mắt, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt tam giác tại trên thân hai người đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Lý Thanh Nghiễn kia cho dù mặc áo bào đen cũng khó nén linh lung trên đường cong. "Hai vị, muốn viên này lục phẩm linh châu?" Hắn mím môi, lộ ra một ngụm răng vàng, tiếu dung không có hảo ý hắc hắc, tốt ánh mắt, bất quá đây cũng không phải là người nào đều có thể mua được. Thanh âm của hắn khàn khàn, ánh mắt không kiêng nể gì cả tại Lý Thanh Nghiễn trần trụi cái cổ cùng trên cổ tay dò xét, tràn đầy xâm lược tính. Không biết rõ vị sư muội này định dùng cái gì đến đổi đâu. Lý Thanh Nghiễn thân thể mềm mại cứng đờ, vô ý thức lui về sau nửa bước, trốn đến Trần Dã sau lưng. Trần Dã tiến lên một bước, ngăn trở tầm mắt của người này, dùng ngụy trang qua khàn giọng thanh âm hỏi, "Làm sao đổi?" "Lấy vật đổi vật." Quỷ trảo lưu lưu luyến không rời từ trên thân Lý Thanh Nghiễn thu hồi ánh mắt, sau đó rơi vào Trần Dã trên thân, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Trần Dã cũng không nói nhảm, từ trong ngực lấy ra một viên bát phẩm linh châu, đặt ở quầy hàng bên trên. Quỷ Trảo Lưu con mắt lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia dáng vẻ lười biếng, nhếch miệng, "Không đủ, ta viên này lục phẩm linh châu thế nhưng là phí hết 9 châu 2 hổ chi lực mới lấy được." "Muốn bao nhiêu?" Trần Dã hỏi. "Giống như vậy bát phẩm linh châu, ít nhất 150 khỏa, hoặc là ngươi nếu là có thất phẩm linh châu, kia 15 khỏa cũng được." Công phu sư tử ngoạm. Trần Dã dã tâm bên trong cười lạnh. Trên đường tới, hắn đã từ Lý Thanh Nghiễn trong miệng hiểu qua hành tình. Cao thấp phẩm linh châu hối đoái tỷ lệ, bình thường tại so sánh 8 đến 1, mới ở giữa lưu động. Cái này Quỷ Trảo Lưu há miệng liền muốn so sánh 15, thuần túy là coi hắn là thành không hiểu việc tình dê méo. Trần Dã cũng không có nói nhảm, trực tiếp cấp ra chính mình báo giá, so sánh 8, không phải liền không có nói tiếp cần thiết. Quỷ Trảo Lưu vừa mới hô lên cái kia giá cả kỳ thật cũng là thăm dò, nhìn cái này ra hỏa đến cùng biết hay không hành tình, bây giờ gặp lừa gạt không được hắn, thế là nhẹ gật đầu, "Có thể, nhưng ta muốn hàng có sẵn." "Đương nhiên." Nói Trần Dã nhìn một chút chu vi, "Ngay ở chỗ này giao dịch sao?" Quỷ Trảo Lưu cười ha ha một tiếng, "Yên tâm đi, ta tại cái này bảy quẩy bán hàng nhiều năm, còn không người dám ở chỗ này náo sự." Trần Dã suy nghĩ một chút, lập tức hạ quyết tâm, bắt đầu ra bên ngoài móc đồ vật. Hai viên quang mang hơn xa bát phẩm thất phẩm linh châu, bị hắn đặt ở quầy hàng bên trên. Quỷ Trảo Lưu hô hấp đống nhiên trì trệ, nhưng cái này vẫn chưa xong. Hoa lạp lạp lạp, một đống, hai đống, ba đống, 40 khỏa bát phẩm linh châu, chất thành một toàn núi nhỏ. Ngay sau đó, là hơn 100 khỏa cựu phẩm linh châu, như là không đáng tiền thủy tinh đạt châu, bị Trần Dã một mạch đổ ra. Trong lúc nhất thời, phục trang đẹp đẽ, cơ hồ chói mù mắt người. Quỷ Trảo Lưu cũng có chút thấy choáng. Mặc dù nói cựu phẩm linh châu cũng không đáng tiền, nhưng nhiều như vậy cùng tiến tới, trang diện kia cũng là cực kỳ rung động. Lúc này Trần Dã dùng kia thanh âm khàn khàn phá vỡ yên tĩnh, những này đủ rồi sao? Quỷ Trảo Lưu từ trong rung động bừng tỉnh, sau đó nhìn chằm chằm Trần Dã một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Đủ rồi. Trần Dã không cần phải nhiều lời nữa, thu hồi viên kia lục phẩm linh châu, quay người liền đi. Lý Thanh Miễn cũng từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, đội vàng đuổi theo. Hai người không có lập tức ly khai, mà là tại chợ quỷ bên trong rẽ trái lượt phải, chọn vẹn đi dạo một vòng lớn, xác định sau lưng không có bất luận cái gì cái đuôi về sau, lúc này mới lặng yên không một tiếng động ly khai mảnh này hỗn loạn chi địa. Thẳng đến một lần nữa trở lại bến tàu, hai người lúc này mới yên lòng lại. Lý Thanh Miễn có chút hiếu kỳ dò xét Trần Dã, không biết do hắn muốn kia lục phẩm linh châu dùng làm gì. Nếu có thể cho mình liền tốt, có lục phẩm linh châu, chính mình không chừng liền có thể chữa trị bị hao tổn căn cơ, trở lại đỉnh phong. Có thể nàng cũng chỉ dám vụng trộm huyễn tưởng một cái mà thôi, dù sao hiện tại chính mình sinh tử đều tại người ta trong khống chế, nàng như thế nào dám lại sinh ra ý nghĩ xấu. Trần Giác tự nhiên không biết rõ cái này Lý Thanh Nghiễn trong lòng suy nghĩ, mà lại hắn đối cái này nữ nhân lòng cảnh giác cũng không có chút nào thư giãn. Dù sao những này ma môn đệ tử có một cái tính một cái, đều là cực đoan đích kỷ tồn tại. Hiện tại bất quá là bị chính mình thủ đoạn cho cầm chắc lấy mà thôi, có thể cũng không có nghĩa là liền gối cao không lo. Trần Giác tin tưởng phàm là chính mình dám có một tia buông lỏng, cái này nhìn như người vật vô hại nữ tử tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết chính mình. Chương 125, tấn thăng bến tàu quản sự, lần nữa lên đường. Chương 125, tấn thăng bến tàu quản sự, lần nữa lên đường. Cho nên cái này hai ngày Trần Dã vừa có thời gian liền chính cường hóa lưu tại Lý Thanh Nghiễn trong lòng cái kia nô dịch là cấn, sợ tái xuất khác sai lầm. Mà đạo một ngàn đạo một vạn, cục diện trước mắt vẫn là thực lực không đủ bố trí. Nếu là chính mình có thể không sợ huyết liên tông điều tra, sớm mẹ hắn một đao đem này đường môn giết đi, làm sao đến mức phí cái này kỉnh. Cũng may hiện tại Linh Châu đã tới tay, con thuyền bị nạn lần tiếp theo đi thuyền rốt cục có thể mở ra. Bất quá Trần Dã cũng không lập tức khởi hành, hắn chính nhìn xem trên thân cái này cũ nát tội dân quần áo, lại nhìn một chút kia phiến hơi nước mờ mịt hát thủy hồ, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại. Cho tới nay hắn đều tướng chủ thế giới xem như một cái ngắn ngủi trạm trung chuyển, một cái cung cấp con thuyền bị nạn nhiên liệu trạm xăng dầu, bởi vậy sử dụng hết liền đi, có thời điểm thậm chí sẽ có một loại cố ý chôn tránh tâm lý. Nhưng lần này Lý Thanh Nghiễn xuất hiện sốc lên bên trong huyết liên tông đấu một góc của băng sơn, cái này khiến trong lòng của hắn còi báo động đại tác. Chủ thế giới xa so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, đồng thời tràn đầy sự không chắc chắn. Chính mình cái này rời rạc tại biên giới tội dân mặc dù nhìn qua tựa như không tranh quyền thế, nhưng này chẳng qua là chính mình huyễn tưởng mà thôi, phàm là có bất luận cái gì biến động, như vậy thì sẽ đưa tới họa sát thân. Cho dù lần này chế phục Lý Thanh Nghiễn, cũng chỉ là tạm thời hóa giải khẩn cấp mà thôi, cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề. Cho nên không thể một mực bị động như vậy đi xuống, đến thành lập một chút thế lực của mình, dù là rất sơ cấp, rất yếu đuối, nhưng ít ra là cái tốt bắt đầu không phải. Mà lại chỉ cần để cho mình trở nên nặng muốn đứng lên, như vậy thì tính đổi người cũng sẽ không lên đến liền bị nhầm vào. Dù sao Trần Dã rõ ràng những này huyết liên tông đệ tử ý nghĩ, trong mắt bọn hắn, chính mình những này tội dân liền người đều tính không lên, phàm là có một chút biện pháp, bọn hắn sẽ không theo chính mình những người này nhiều lời một chữ. Mà cái này thời điểm nếu là có người có thể giúp bọn hắn quản lý tội dân, chỉ cần nên giao số định mức cũng đủ số nộp lên trên, bọn hắn tuyệt đối vui thấy kỳ thành. Nghĩ tới đây, Trần Dã dã tâm bên trong co so đo, lập tức thu hồi linh châu, đẩy cửa đi ra ngoài, trực tiếp đi hướng Lý Thanh Nghiễn trụ sở. Lúc này Lý Thanh Nghiễn chính đối gương đồng, nhìn xem trong kính chính mình tấm kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mặt người. Đúng lúc này, cửa bị thô bạo đẩy ra. Lý Thanh Nghiễn toàn thân run lên, khi thấy là Trần Dã về sau, nàng tranh thủ thời gian đứng dậy, sau đó cung kính cúi thấp đầu xuống. "Chủ nhân." Trần Dã nhanh chân đi vào, không khách khí chút nào ngồi ở chủ vị, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng. "Ta muốn tại bến tàu làm cái quản sự." "Cái gì?" Lý Thanh Nghiễn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng vừa mới tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng, tỉ như cái này nam nhân sẽ yêu cầu càng nhiều tài nguyên tu luyện, hoặc là đưa ra cái gì càng thêm nhục nhã quá phận yêu cầu. Lại duy chỉ có không nghĩ tới, hắn muốn mẹn mẹn một cái bất nhập lưu tội dân đầu lĩnh thân phận. "Có vấn đề?" Trần Dã thanh âm không có chút nào gợn sóng. "Không có, không có." Lý Thanh Nghiễn trong lòng run lên, vội vàng túi lầu xuống, "Nô tỳ ngày mai liền đi tuyên bố." Nàng không dám hỏi vì cái gì, cũng không muốn hỏi. Tâm tư của người đàn ông này như thâm viên khó mà phỏng đoán, nàng duy nhất phải làm liền là phục tùng. Sáng sớm ngày thứ hai, quen thuộc bến tàu trên đài cao, Lý Thanh Nghiễn xuất hiện lần nữa. Dưới đài tội dân nhóm sớm đã không còn mấy ngày trước đây kích động, một lần nữa biến trở về bộ kia chết lặng nhận mệnh bộ dáng. Chế độ cũng là khôi phục, nhưng mỗi ngày vẫn như cũ muốn đối mặt bằng lánh nước hồ cùng tử vong uy hiếp, bởi vậy sinh hoạt cũng không có bản chất cải biến. Vì đề cao thải châu hiệu suất, khích lệ trước vào, ta quyết định thiết kế thêm một tên phó quản sự, hiệp trợ ta quản lý bến tàu tất cả sự vụ. Lý Thanh Nghiễn thanh lãnh thanh âm truyền khắp bến tàu. Tất cả tội dân đều ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau. Phó quản sự, đây là chức vị gì? Không chờ bọn họ nghĩ minh bạch, Lý Thanh Nghiễn ánh mắt liền rơi vào trong đám người Trần Dã trên thân. Tội dân Trần Dã, thải châu thành quả rất cao, viễn siêu người bình thường, ngay trong ngày liền do ngươi đảm nhiệm chức này. Và anh, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người ánh mắt bám một cái, tất cả đều tập trung tại Trần Dã trên thân. Hâm mộ, ghen ghét, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Đủ loại phức tạp cảm xúc trong đám người tràn ngập. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là hắn? Cái này ngày bình thường trầm mặc ít nói, ngoại trừ thải châu nhiều một chút bên ngoài, không chút nào thu hút ra hỏa, làm sao lại một bước lên trời? Lý Thanh Nghiễn không để ý đến phản ứng của mọi người, tuyên bố xong liền quay người rời đi, đem sân khấu để lại cho Trần Dã. Trần Dã đón vô số đạo phức tạp ánh mắt, chậm rãi đi đến đài cao. Hắn không có dư thừa nói nhảm, thanh âm trầm ổn, truyền khắp mỗi người lốt hai. Từ hôm nay trở đi, lập ba đầu quy củ. 1. Cư âm phù ấn đầu tóc thả, ai dám cắt xén, ta vận hạ đầu của hắn. 2. Mỗi ngày thải châu nhiều nhất người, thưởng thịt một phần. 3. Bến tàu bên trong, nghiêm cấm tư đấu ức hiếp, người vi phạm, trọng phạt. Lời của hắn đơn giản trực tiếp, lại giống từng quả bom nặng ký, tại âm u đầy tử khí tội dân trong lòng nổ vang. Công bằng cấp cho Khư Âm phủ, làm được tốt có thịt ăn, không chính xác lại bị người khi dễ. Cái này, đây là sự thực sao? Trải qua thời gian dài tuyệt vọng, để bọn hắn tâm sớm đã trở nên chết lặng. Có thể Trần Dã cái này ba đầu quy củ lại giống như là một đạo vi quang, đâm rách nồng hậu dày đặc hắc ám, để bọn hắn thấy được một tia tên là hy vọng đồ vật. Trong đám người, một chút chịu đủ ước hiếp người mới, ánh mắt bắt đầu từ lúc ban đầu ghen ghét, lặng yên chuyển biến làm một tia kính sợ. Mà ở bến tàu nơi hẻo lánh bên trong, mấy cái lao tội dân sắc mặt lại âm trầm đến có thể chảy ra nước. Cầm đầu là cái độc nhãn long, mang trên mặt một đạo dữ tợn mặt sẹo, người xương quỷ ba. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cao Trần Dã, cái kia độc nhãn bên trong tràn đầy không che giấu chút nào oán độc cùng ghen ghét. Trần Dã thượng vị, trực tiếp đập bát ăn cơm của bọn họ. Cắt xén Khư Âm phủ, cướp đoạt người mới khẩu phần lương thực, tại bến tàu làm mưa làm gió, đây đều là bọn hắn ngày bình thường mất chất béo thủ đoạn. Hiện tại đều bị Trần Dã một câu cho đoạt mất. Và nó, một cái gặp vận may tiểu tử, cũng dám ở lão tử trên đầu đi. Quỷ ba gắt một cái nước bọn, đối bên người mấy cái tùy tùng thấp giọng nói, ban đêm cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, để hắn biết rõ cái này bến tàu người đó định đoạt. Trần Dã tự nhiên cũng chú ý tới quỷ ba đám người kia bất thiện ánh mắt, nhưng hắn chỉ là nhàn nhạt liếc qua, liền không tiếp tục để ý bất quá một đám nhảy nhót thằng hề mà thôi, hoàn toàn không đáng chính mình hao tổn nhiều tâm trí. Hắn đi xuống đài cao, sau đó chuyển vào bến tàu bên cạnh một gian càng lớn, càng sạch sẽ độc lập nhà gỗ. Đây là phó quản sự tiêu chuẩn thấp nhất. Đóng cửa lại, ngăn cách ngoại giới tất cả nhìn trộm. Trần Dã phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được thân phận mới mang tới chút hứa an thả. Cuối cùng có một cái ra dáng điểm trụ sở. Nhưng đến sảng khoái trời đêm kia. Đông, đông, đông. Trầm muộn tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Trần Dã mở mắt ra, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Quả nhiên vẫn là tới. Hắn mở cửa, đứng ngoài cửa 5-6 cái trắng hán, cầm đầu chính là độc nhãn long quỷ ba. Tiểu tử. Quỷ ba nghiêng độc nhãn, nhìn từ trên xuống dưới Trần Dã, ngựa khí khinh miệt. Mặc dù không biết rõ ngươi làm sao lên làm cái này quản sự, nhưng ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, về sau bất lo chuyện người, nghe được rồi sao? Trần Dã tựa ở trên khung cửa, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Lan. Quỷ ba nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, lập tức hóa thành dữ tợn. Cho thể diện mà không cần. Lên cho ta, đánh gãy chân hắn. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn mấy cái tráng hán tựa như sói đói nhào tới. Trần Dã động. Thân ảnh của hắn phảng phất một đạo quỷ mị, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Một giây sau, răng rắc, xương cốt vỡ vụn giòn vang. Xông lên phía trước nhất một cái trắng hán, cổ tay lấy một cái quỷ dị góc độ vặn mèo lên, phát ra như giết heo rú thảm. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Trần Dã thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì võ học cao thầm, vẹn vẹn bằng vào từ võ đạo thế giới mang tới bản năng chiến đấu cùng viễn siêu thường nhân nhục thân lực lượng, liền đang hô hấp ở giữa đem bọn này cái gọi là trắng hán toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, gọn gàng. Quỷ ba trên mặt giữ tợn biến thành hoảng sợ, hắn muốn chạy, có thể hai chân lại giống rốt chỉ, căn bản không nghe sai khiến. Một cái tay nhẹ nhàng khoác lên hắn trên bờ vai. Ngươi muốn làm gì? Quỷ ba tiếng âm ngăn không được run rẩy, ta cho ngươi biết, ngươi dám đụng đến ta, Huyết Liên Tông đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ồ. Trần Dã thanh âm ghé vào lỗ tai hắn băng lên, mang theo một tia nghiền ngẫm, cái nào đại nhân? Quỷ ba còn muốn nói điều gì, có thể Trần Dã ngón tay đã giữ lại cổ họng của hắn, đem hắn cả người nhấc lên. Ngạt thở cảm giác trong nháy mắt bao phủ hắn. Quỷ ba mặt trướng thành màu gan heo, hai chân trên không trung vô lực loạn đạp, cái tia độc nhãn bên trong tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng cầu khẩn. Một tiếng vang nhỏ, quỷ ba cổ bị Trần Dã không tốn sức chút nào bóp gãy, đầu vô lực rũ xuống. Trần Dã tiện tay đem hắn thi thể ném xuống đất, giống ném một kiện rác rưởi. Hắn đi đến mấy cái kia gãy tay gãy chân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tùy tùng trước mặt, thanh âm băng lãnh, còn dám làm loạn, hạ chàng cùng hắn đồng dạng. Đám người như gà con mổ thóc manh gật đầu, nước mắt tứ chảy ngang, hận không thể vùi đầu vào trong đất. Từ nay về sau, các ngươi cho ta nhìn chằm chằm tất cả tội dân, cùng ngoại giới mới nhất động tĩnh. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức hướng ta báo cáo. Trần Dã ra lệnh. Phải phải. Đại nhân. Đám người lộn nhào ứ mới, sau đó như là chó nhà có tang, liều mạng xông ra nhà gỗ, biến mất ở trong màn đêm. Gọn gàng xử lý những phiền toái này về sau, Trần Dã đóng kỹ cửa phòng. Hiện tại là thời điểm lên đường. Hắn khoanh chân ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra viên kia màu u lam lục phẩm linh châu, không chút do dự đem nó nuốt vào trong bụng. Bàng bạc mà tinh thuần năng lượng trong nháy mắt tại thể nội nổ tung. Trong thức hải, kia chiếc xưa cũ ghe độc một bộ phát ra trước nay chưa từng có sáng chói quang mang, thân thuyền phía trên, từng đạo đạo huyền ảo phù văn sáng lên, phảng phất bị triệt để tỉnh lại. Quen thuộc cảm giác hôn mê đánh tới, chung quanh cảnh tượng bắt đầu vặn mèo, tiêu tán. Đông Dương, Trần Dã mở mắt, sau đó liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Hắn phát hiện chính mình đang ngồi ở một tòa rách nát miếu thờ bên trong, dưới thân là băng lánh đất đá. Mà tại hắn cách đó không xa, ánh trăng xuyên thấu qua rách nát nóc nhà tung xuống. Một cái toàn thân mọc đầy lông xanh, tương tự viên hầu quái vật chính đưa lưng về phía hắn, vùi đầu gặm ăn cái gì. Giang giác, giang giác, kia là xương cốt bị nhai nát thanh âm. Tại quái vật dưới chân là một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Đúng lúc này, con quái vật này tựa hồ đã nhận ra sau lưng động tĩnh, chậm rãi vừa quay đầu. Chương 1, nhậm chức, tiền thưởng đao khách. 1, chương 1, nhận chức, tiền thưởng đao khách. 1, đây là một chương che kín nếp vốn, cực giống hong khô lão ẩu mặt. Cặp mắt của nó đục ngầu mà tham lam, khóe môi nết lên bọt máu cùng xương cặn bã, thanh hôi nước bọt chính thuận cái cằm hướng xuống nhỏ xuống. Cũng liền ở trong nháy mắt này, vô số ký ức tràn vào trần dã trong óc. Đây là một cái người tu hành khắp nơi trên đất đi thế giới, luyện khí, đoán thể, kiếm tu các loại lưu phái xem như chủ lưu, trừ cái đó ra còn có kỳ quái tà đạo chi thuật, bởi vậy cũng có thể xem như vạn pháp đỉnh thịnh chi thế. Nhưng cùng lúc thế giới này lại là nguy hiểm như thế, tại không có cường đại tu sĩ hay là hương hỏa thần linh phù hộ giã ngoại có thể nói là yêu quỷ hoành hành, tà ma khắp nơi trên đất. Trừ cái đó ra, nghe nói tại kia xa xôi trong núi sâu còn có cực kỳ khủng bố tồn tại, bất quá những cái kia đều cùng mình bây giờ tương đối xa xôi, bởi vì chính mình hiện tại vị trí chỉ là một phương này đại thế giới bên trong rất không đáng chú ý một cái nơi hẻo lánh. Về phần đời trước chính là một cái tại nông thôn luyện mấy năm công phu, tự nhận là thực lực đã tương đương không tệ, thế là đi vào huyện thành, từ trạm yêu ti bên trong nhận lấy nhiệm vụ, tưởng tượng lấy một đêm thành dành trẻ con miệng còn hồi sữa. Mà hắn nhận lấy nhiệm vụ chính là tới này tòa rời thành hơn 10 dặm, tiếp giáp quan đạo trong miếu hoang chém giết đầu này mới chiếm cứ ở đây Lục Mao Cương. Có thể cái này Lục Mao Cương tuy là đê đẳng nhất yêu quỷ, nhưng cũng lực lớn vô cùng, đao thương khó nhập. Đời trước mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng không tính quá ngu, biết rõ dựa vào bản thân một người đoán chừng rất khó đối phó nó. Thế là liền cùng mặt khác hai cái thợ săn tiền thưởng tổ đội đến đây. Lên sơ nhất cắt thuận lợi, bọn hắn thành công đem Lục Mao Cương vây khốn. Nhưng lại tại thu lưới thời khắc, quái vật này đột nhiên hung tính đại phát, nguyên bản chậm chạp động tác trở nên mau lẹ như gió. Một cái đồng đội tại chỗ bị đánh bay, không rõ sống chết. Một cái khác thì tại thời khắc quan trọng nhất đem nguyên chủ đẩy mạnh về phía Lục Mao Cương, chính mình thì quay người chạy trối chết. Nguyên chủ bị một bàn tay đập choáng, tỉnh nữa lúc đến liền đổi thành trần dã. Về phần Lục Mao Cương vì sao không giết hắn, đây là bởi vì loại này yêu quỷ thích nhất mới mẻ ấm áp huyết thực, cho nên nó đi trước hưởng dụng cái kia bị đánh bay kẻ xui xẻo. Về phần mình thì bị lưu đến bữa tiếp theo. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, trần dã đã làm rõ tiền căn hậu quả cùng chính mình trước mắt vị trí khốn cảnh. Có thể nói như vậy, đây là nhiều lần xuyên qua hung hiểm nhất một lần, bởi vì đi lên liền gặp phải tử vong nguy hiểm. Bất quá trần dã cũng không bối rối, mà là mười phần tỉnh táo đem thực lực bản thân kiểm kê một phen. Cỗ thân thể này đi là thế giới này lớn nhất chúng luyện khí lưu, đã hoàn thành cơ sở nhất bồi cơ, thể nội có một tia yêu đất nội khí. Trừ cái đó ra hắn còn kiêm tu đao pháp, chỉ là càng thêm qua quýt bình, căn bản bất nhập lưu. Liên chút thực lực ấy cũng dám đến rất yêu. Không thể không nói, nguyên chủ tâm là thật to lớn. Trong lòng nhà dánh một câu, cùng lúc đó trần dã ánh mắt đảo qua mặt đất, phát hiện cái kia thanh bảng thân bội đao giờ phút này chính lặng lặng nằm tại 7-8 bước bên ngoài nơi hẻo lánh bên trong. Trần gia biết rõ vậy sẽ là quyết định chính mình sinh tử mấu chốt, mặc dù không biết mình ở cái thế giới này chết phải chăng có thể trở về chủ thế giới, nhưng Trần gia không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi. Mà lại coi như có thể trở về chủ thế giới cũng lãng phí một lần quý giá cơ hội, bởi vì thông qua ký ức, Trần gia phát hiện thế giới này đúng là mình chỗ cần thiết, có được đại lượng tu hành pháp môn, thậm chí liền người bình thường đều có thể tiếp xúc đến thế giới. Mà con thuyền bị ngạn xuyên toa nguyên lý hắn đến bây giờ cũng không có làm quá hiểu, vạn nhất rời đi về sau không thể lại trở về, vậy coi như thật là đáng tiếc. Mà lại Trần Dã phát hiện theo hiến tế linh châu phẩm cấp càng ngày càng cao, chính mình mặc dù không cách nào đem chức nghiệp đưa vào thế giới mới, nhưng ma luyện xuất chiến đấu bản năng cùng trực giác phản ứng lại càng phát rõ ràng. Nhất là giờ phút này, Trần Dã cảm giác suy nghĩ của mình trước nay chưa từng có rõ ràng, cả tòa miếu hoang kết cấu, trên đất mỗi một khối đá vụn đều ở trong đầu hắn cấu xây thành một bức rõ ràng hình nội cảnh. Loại cảm giác này liền phảng phất đại não bị siêu tần, rất là làm cho người mê say. Cùng lúc đó, Trần Dã hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía Lục Mao Cương nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, anh em, tướng ăn khó coi như vậy, mẹ ngươi không dạy qua ngươi sao? Giống. Đáp lại hắn là một tiếng thê lương chói tai gào thét. Lục Mao Cương hai chân bỗng nhiên đạp một cái, phiến đá trong nháy mắt rạn nứt, sau đó thân thể hóa thành một viên màu xanh lá đạn tháo, hướng phía Trần Dã ngang nhiên bỏ tới. Tốc độ nhanh chóng, tại trong miếu mang theo một trận tanh hôi hắc phong. Trần Dã lại không chút hoang mang, tay phải sớm đã lặng yên cầm một khối bàn tay lớn nhỏ hòn đá. Ngay tại Lục Mao Cương nhào tới sát na, cổ tay hắn lắc một cái, hòn đá gào thét lên đánh tới hướng Lục Mao Cương mặt. Điểm ấy công kích đối Lục Mao Cương mà nói tự nhiên là không đau không ngứa, nó chỉ là đầu có chút lệch ra liền tùy tiện tránh thoát. Nhưng Trần Dã muốn chính là trong chớp nhoáng này khe hở. Tại ném ra hòn đá đồng thời, Trần Dã tựa như con báo lao ra ngoài, sau đó một cái linh xảo lăn lộn, mục tiêu trực chỉ rơi xuống đất trôi này bội đao. T. Lục Mao Cương phát hiện bị đụng địch, phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, lợi chảo mang theo một đạo tàn ảnh, hướng phía Trần Dã hậu tâm hung hăng chụp tới. Sau đầu ác phong bất thiện, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ. Trần Dã ra tâm bên trong lại không một chút gợn sóng, cả người tỉnh táo đến đáng sợ. Tay trái của hắn tinh chuẩn đè xuống đất, một cái dừng lật nghiêng, tay phải vững vàng cầm băng lánh chôi đao. Vào tay hơi trầm xuống, cảm nhận cực dai. Ngay tại lúc này, rút đao, quay người, vung chặt. Tất cả động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, phảng phất diễn luyện trăm ngàn lần. Đây là điêu khắc ở linh hồn chỗ sâu bản năng chiến đấu. Cây đao này thân đao thon dài, độ rộng bất quá một tấc có thừa, hình dạng và cấu tạo như kiếm, lại là đơn mặt mở lưỡi. Vỏ đao mặc dù đã cũ nát, nhưng thân đao lại sáng như tuyết như hoàng nước, phong nhận tại dưới ánh trăng lóe ra lạnh lạnh hàn mang. Suy. Một đạo kinh diễm đao quang tại mở tối miếu thờ bên trong đống nhiên sáng lên. Ngay sau đó một cỗ máu đen liền phun tới. Lục Mao Cương phát ra một tiếng không giống tiếng người rú thảm, lảo đảo rút lui mấy bước. Lại nhìn nó tấm kia lão hổ trên mặt, nhiều một đạo từ khỏe mắt trái một mực nghiêng bổ tới phải khỏe miệng thật sâu vết đao, bên trái con mắt đã triệt để bị chằm bạo, hắc huyết cốt cốt chảy ra. Một kích thành công, Trần Dã cũng không dám có chút chủ quan. Hắn kịch liệt thở hào hẹn, cỗ thân thể này yếu đuối viễn siêu tưởng tượng, vẹn vẹn một cái buộc phát động tác liền để hắn phổi nóng bỏng đau. Sau đó Trần Dã hai chân hơi cong, hai tay cầm đao, bày ra một cái tiêu chuẩn phòng ngự tư thế, hai mắt gắt gao tiếp cận đối diện cuồng nộ quái vật. Giống. Bị trọng thương Lục Mao Cương triệt để lâm vào điên cuồng, nó không nhìn trên mặt kịch liệt đau nhức, còn sót lại độc nhãn lóe ra điên cuồng quan mang, lần nữa gầm thét nào tới. Tốc độ so trước đó càng nhanh, mạnh hơn. Ngay tại cái này trong chớp mắt, Trần Dã vô ý thức điều động lên trong đan điền kia sợi yếu ớt nội khí. Trong chốc lát, một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Trước mắt thế giới phảng phất bị nhấn xuống chậm thả khóa, Lục Mao Cương kia nhanh như quỷ mị động tác trong mắt hắn càng trở nên chậm chạp mà rõ ràng, tràn đầy sơ hở. Sau đó Trần Dã dưới chân có chút một sai, thân hình một bên, né tránh quái vật chính diện đánh giết. Cùng lúc đó, hắn đem kia sợi yếu ớt nội khí đều rót vào trong trên thân đao. Ông, trường đao trong tay phát ra một tiếng rất nhỏ bù bù, mũi đao phía trên lại sáng lên một vòng yếu ớt lại vô cùng cô đọng hào quang. Quang mang kia mặc dù yếu, lại ẩn chứa một cỗ chạm phá hết thể sắc bén chi khí. Trần Dã cổ tay rung lên, trường đao thuận Lục Mao Cương đánh tới quán tính từ đuôi đến đầu, vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Không có kinh thiên động địa va chạm, chỉ có một tiếng rất nhỏ phốc phốc âm thanh. Lập tức một viên mọc đầy lông xanh đầu lâu phóng lên tận trời, trên không trung quần của lấy, trên mặt còn lưu lại điên cuồng vẻ hung lệ. Sau đó Lục Mao Cương kia không đầu lồng ngực tại quán tính hạ lại xông về trước hai bước, lúc này mới ầm vang ngã xuống đất. Sau đó tanh hôi hắc huyết như là suối phun từ cái cổ chỗ đứt tuôn trào ra. Trần Dã sớm có đón trước, thân hình lóe lên, tránh ra thật xa, sợ bị cái kia quỷ dị huyết dịch tung phải đến. Dù sao ai biết rõ cái đồ chơi này có hay không động. Giờ phút này, trong miếu đổ nát khôi phục bình tĩnh. Trần Dã chống đao, từng ngụm thở hổn hển, ngực kịch liệt chập trùng. Thằng đến xác nhận quái vật kia triệt để đều chết hết, hắn mới thư giãn xuống tới. Đúng lúc này, trước mắt một cái quen thuộc hơi mở bảng lặng yên hiện hiện. Bắt đầu nhậm chức chương 1, nhậm chức, tiền thưởng đao khách. 2, chương 1, nhậm chức, tiền thưởng đao khách. 2, nhậm chức thành công chức nghiệp, thưởng kim đao khách LV1, du tẩu cùng thành trấn cùng hoang dã ở giữa, lấy trảm yêu trừ ma mà sống đao khách, đao của bọn hắn đã là tài, cũng bị nói. Thiên phú, huyết tinh thị giác, làm tốc chủ sinh mệnh nhận uy hiếp hoặc thân thể bị thương lúc, tinh thần tướng độ cao tập trung, động thái thị giác tăng lên trên diện rộng, giác quan bên trong tốc độ thời gian trôi qua chậm lại. Thương thế càng nặng, hiệu quả càng mạnh. Nhìn xem trên bản này cái này thiên phú, Trần Dã như có điều suy nghĩ. Khó trách vừa mới tại giữa làn danh sinh tử thời điểm, kia Lục Mao Cương động tác ở trong mắt chính mình sẽ trở nên như vậy chậm chạp, nguyên lai là tại trong lúc vô tình phát động cái này thiên phú. Mà lại cái này thiên phú quả thực là giết ngược lại khi đến đường cùng mà đo thân mà làm. Mặc dù tác dụng phụ không nhỏ, nhưng thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể bảo mệnh. Trần Dã đối cái này mới thiên phú hết sức hài lòng, lập tức hắn ánh mắt rơi vào chức nghiệp bảng một chỗ khác. Pháp môn, Kim Tiềm Thôn Khí Pháp, LV1, Trần Dã ra tâm đầu nhảy một cái, đây là hắn lần thứ nhất tại trên bản này nhìn thấy tu luyện pháp môn. Mặc dù từ trong trí nhớ biết được, cái tên này nghe vào 10 phần bá khí Kim Tiềm Thôn Khí Pháp kỳ thực là cái nát đường cái luyện khí pháp môn, nhưng Trần Dã y nguyên có chút kích động, bởi vì điều này đại biểu lấy một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu cái này thời điểm, Trần Dã đè xuống kích động trong lòng, mắt nhìn ngoài miếu. Lúc này đã là lúc xế chiều, mặc dù ngày chưa rơi xuống, nhưng bởi vì rừng sâu cây dày, cho nên bên ngoài lộ ra 10 phần lờ mờ. Trần Dã ra tâm đầu trầm xuống, biết mình thời gian không nhiều, nhất định phải mau chóng chạy về bên trong thành. Không phải các loại khi trời tối vậy coi như phiền toái. Phải biết thế giới này ban đêm xa so với ban ngày khủng bố hơn được nhiều. Lục Mao Cương loại này có thực thể yêu quỷ còn tốt đối phó, sợ nhất là những cái kia vô hình vô chất âm túy tà vật. Một khi bị cuốn lên, chết đều không biết rõ chết như thế nào. Hạ quyết tâm về sau Trần Dã không lại trì hoãn, trước đem Lục Mao Cương đầu dùng vải rách cẩn thận bao vây lại, sau đó treo ở bên hông. Đây chính là nhận lấy tiền thưởng mấu chốt, nếu là ném đi vậy coi như toi công bận rộn. Sau đó Trần Dã lại đi tới đống kia bị gặm ăn đến không còn hình dáng huyết đục hái cốt trước, khẽ thở dài một cái. Mặc dù bèo nước gặp nhau, nhưng vừa mới còn cùng một chỗ kề vai chiến đấu người trong nháy mắt trở thành trên đất một bãi huyết đục, xác thực rất làm cho người cảm khái. Sau đó Trần Dã trong đầu lại nổi lên mặt khác khuôn mặt. Cái kia tại thời khắc mấu chốt đem chính mình đẩy hướng Lục Mao Cương, chính hắn thì đào tẩu ra hỏa, ánh mắt không khỏi lạnh lùng. Kỳ thật hắn đào tẩu không có gì vấn đề, nếu đổi lại là mình cũng phải trốn, nhưng vấn đề là ngươi không thể đem người khác làm bàn đạp, dùng người khác tính mạng cho ngươi sáng tác chạy trốn cơ hội. Ai Trần Dã yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ bút chứng này, tính toán đợi về thành về sau lại tìm cơ hội cùng hắn tính sổ sách. Sau đó Trần Dã lại nhanh chóng tại vị này nhân huynh tản mát trong quần áo tìm tòi một phen, kết quả phát hiện cũng không có cái gì hữu dụng, chỉ có mấy chương đã bị máu thẩm thấu, mất đi hiệu dụng lá bừa. Hiển nhiên, chết mất vị nhân huynh này khi còn sống đi là phù đạo lưu. Huynh đệ, đừng trách ta không cho ngươi liệm thi cốt, thật sự là không có thời gian, huống chi ngươi cũng đã dạng này, liệm không liệm ý nghĩa cũng không lớn. Trần Dã lẩm bẩm một câu, lập tức mang theo đao ly khai miếu hoàng, tại phân biệt phía dưới hướng về sau, chạy huyện thành phương hướng liền chạy xuống. Trên quan đạo, cỏ hoang um tùm, hai bên rừng rậm trong bóng chiều như là trầm mặc cự thú. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng không biết tên loài chim gáy gọi, bén nhọn chói tai, để cho người ta tê cả da đầu. Trên đường trống không một người. Thế giới này, trừ khi có đại tu sĩ chấn giữ thương đội, nếu không không ai dám tại cái này tới gần trạm vạng tối thời điểm còn đi đường. Dù sao đối với người bình thường mà nói, dã ngoại vốn là cực kỳ nguy hiểm, huống chi là đêm xuống dã ngoại. Trần Dã bước chân nhanh chóng, không dám có chút dừng lại. Mà liên tại hắn vùi đầu đi đường lúc, phía trước quan đạo trung ương không có dấu hiệu nào xuất hiện một thân ảnh. kia là một đầu con lửa, đứng bên cạnh một người mặc váy trắng tuổi trẻ thiếu phụ. Kia con lửa giống như là phạm vào bướng bỉnh, dừng ở giữa đường mặc cho thiếu phụ như thế nào kéo tùm đấm đá, chính là một bước cũng không chịu đi. Thiếu phụ gấp đến độ vành mắt phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, bộ dáng ta thấy mà yêu. Khi nhìn đến Trần Dã đến gần sau nàng giống như là thấy được cứu tinh, vội vàng mở miệng xin giúp đỡ, thanh âm mềm mại dễ nghe, vị này tráng sĩ, có thể hay không giúp ta một thanh? Cái này gia súc không biết làm sao vậy, chính là không chịu đi, mắt thấy trời lập tức liền muốn đen, ta thực sự có chút sợ hãi. Có thể Trần Dã bước chân không có chút nào dừng lại, thậm chí liền mí mắt đều không ngẩng một cái, trực tiếp từ thiếu phụ kia cùng con lửa bên cạnh lách đi qua, sau đó bước nhanh rời đi. Nói đùa cái gì? Trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương đột nhiên xuất hiện một cái da mịn thì mềm, điềm đạm đáng yêu xinh đẹp giai nhân. Loại này kịch bản hắn dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết rõ có vấn đề. Nhất là người thiếu phụ này, trong trong ngoài ngoài đều lộ ra một cỗ tà tính. Trần Dã thì càng không dám dừng lại. Tráng sĩ! Tráng sĩ dừng bước ra. Sau lưng tiếng hô hoán mang theo tiếng khóc nức nở, càng thêm lo lắng. Trần Dã mắt điếc hai ngơ, ngược lại càng chạy càng nhanh. Gặp hắn cũng không quay đầu lại đi xa, quan đạo trung ương kia khóc sức mướt thiếu phụ, trên mặt biểu lộ đột nhiên ngưng kết, sau đó kia phần điểm đạm đáng yêu liền hóa thành âm lanh bán đầu. Sau một khắc, nàng cùng bên cạnh con lửa một trận bạt mèo, lại dung hợp thành một cái đầu người con lửa thân, trong miệng khói đen bốc lên sinh vật cổ quái. Nó hướng về phía Trần Dã rời đi phương hướng phát ra một tiếng không cam lòng tê mình, cuối cùng thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Rốt cục, ở trên đường chân trời cuối cùng một tia sáng sắp bị hắc ám thôn vệ thời khắc, một tòa đắp đất dựng thành tường thành hình dáng xuất hiện tại Trần Dã tầm mắt bên trong. Tàn lửa huyện, đến. Trước cửa thành, mấy tên thân mặc giáp da binh lính cầm trong tay một loại phát ra ánh sáng nhạt lá bùa, ngay tại kiểm tra mỗi một cái vào thành người. Đây là vì phòng ngừa có yêu quỷ tà ma huyễn hóa thành hình người lẫn vào trong thành. Chờ đến viên Trần Dã lúc, một tên sĩ tốt ánh mắt rơi vào bên hông hắn cái kia tấm lấy hắc huyết bao vải bên trên, nhướng mày. Trong bọc là cái gì? Yêu quỷ đầu. Trần Dã lời ít mà ý nhiều, mới từ ngoài thành miếu hoang trạm về trạm yêu ti tiêu nhiệm vụ. Lời vừa nói ra, kia tên sĩ tốt trên mặt cảnh giác trong nháy mắt biến thành nổi lòng tôn kính. Hắn trên dưới đánh giá một phen Trần Dã, gặp hắn mặc dù quần áo cũ nát, trên thân còn mang theo vết máu, nhưng ánh mắt trầm ổn, không có nửa phần bối rối, liền gật đầu. Vất vả, đi vào đi. Nói hắn chủ động tránh ra đạo lộ. Trần Dã cũng nhẹ gật đầu, lập tức cất bước tiến vào thành. Vừa mới vào thành, một cỗ nhân khí liền đập vào mặt, xua tán đi Trần Dã trên thân kia cỗ từ hoang dã mang tới hàn ý tàn lửa huyện cũng không tính phồn hoa. Lúc này hai bên đường phố cửa hàng càng là phần lớn đã đóng cửa, trên đường người đi đường thưa thớt, có vẻ hơi quẩn cũ bé. Cái này cũng không kỳ quái, chỗ vắng vẻ, ngoại giới lại bị yêu quỷ vây quanh, có thể duy trì được cục diện dưới mắt đã tính không tệ. Trần Dã không có đi dạo, trời kỳ hiệp hướng phía trong trí nhớ trạm yêu ti phương hướng đi đến. Trạm yêu ti ở vào huyện nha bên cạnh, là một tòa độc lập biệt lạc. Cửa ra vào treo hai ngọn bạch đèn lồng, ở trong màn đêm tản ra ánh sáng yếu ớt. Hắn hít sâu một hơi, đẩy cửa vào. Trong nội viện đèn đuốc sáng tỏ, 10 cái mặc các thức kình chứa hắn tử chính tốt 5 tốt 3 tập hợp một chỗ, có đang sát lao binh khí, có tại cao đàm phát luận. Trần Dã xuất hiện, để trong nội viện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Yên tĩnh một lát sau, một cái đang uống rượu tráng hán bỗng nhiên đứng người lên, chỉ vào Trần Dã, khắp khuôn mặt là sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. "Ngươi, ngươi không phải chết sao? Ai nói ta chết đi?" Trần Dã phản hỏi, ngữ khí rất là băng lãnh. Tráng hán bị hắn câu này hỏi lại cho làm cho sức sở, lập tức lắp bắp nói ra, là cung thần nói, buổi chiều một mình hắn chạy về đến, nói các ngươi gặp kẻ khó chơi, ngươi cùng một cái khác minh đệ đều gãy tại lục mao cương trong tay, liền hắn cơ linh, liều chết mới trốn thoát. Bên cạnh lập tức có người phụ họa, không sai, hắn còn nói kia lục mao cương hung cực kỳ, khuyên chúng ta gần nhất đừng đi thành tây kia phiến. Đúng, lúc ấy ta còn nói tân thủ lần đầu làm nhiệm vụ liền gãy cũng bình thường. Đám người ngươi một lời ta một câu, trong giọng nói nghe không ra bao nhiêu tiếc hận, càng nhiều hơn chính là một loại thành thói quen chết lặng. Dù sao chơi hắn nhóm cái này một nhóm, vốn là đem đầu đừng ở dây lưng quần trên kiếm ăn, người chết là không thể bình thường hơn được sự tình. Trần Dã nghe đám người nghị luận, mặt phía trên không biểu lộ, nhưng trong lòng thì hoàn toàn lạnh lẽo. Tốt một cái xem thời cơ được nhanh, tốt một cái liều chết đào thoát. Hắn không có mở miệng phản bác, mà là đem bên hông cái kia còn tại thấm lấy hắc huyết bao vải giải xuống dưới, tiện tay ném vào trong sân trên bàn đá. Đông một tiếng vang trầm, bao vải tản ra, một viên dữ tợn xấu xí, mọc đầy lông xanh đầu lâu lăn ra, cái kia còn sót lại độc nhãn còn tròn, nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng ở trận đều là tại đao kiếm đổ máu lao thủ, cái nào không phải nhãn lực độc các hạng người. Bởi vậy chỉ một chút bọn hắn liền nhìn ra môn đạo, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 2, kim thiềm nuốt khí pháp, bạt đao chạm cửu nhân, 1, chương 2, kim thiềm nuốt khí pháp, bạt đao chạm cửu nhân, 1, chỉ gặp viên này đầu lâu chỗ cổ vết cắt vuông vức bóng loáng, không có một tơ một hào dây dưa dài dòng, hiển nhiên là bị một đao chặt đứt. Có thể đối ra dày thịt béo lục mao cương làm được điểm này, tuyệt không phải may mắn. Đây là đủ để khiến lòng người sinh hàn ý đạo pháp. Đúng lúc này, đám người tự giác tách ra một đầu đạo lộ. Sau đó một cái thân hình gầy gò trung niên nhân từ chính đường đi ra, hắn chính là cái này tàn lửa huyện trạm yêu ti quản sự. Hắn đi tới gần, ngồi xổm người xuống tại đầu lâu kia trên vết thương cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, lập tức lại ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Trần Dã. Hào đao pháp, đơn giản ba chữ, lại là đối Trần Dã thực lực lớn nhất khẳng định. Sau đó Tùng Bắc đứng người lên, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một túi tiền cùng 3 tấm màu vàng lá bửa, đưa tới. Đây là ngươi tiền thưởng, 30 lượng bạc, mà khác cái này 3 tấm phá sát phủ là cho ngươi ngoài định mức ban thưởng. Trần Dã ngẩn người, lập tức nhìn chằm chằm trước cái này Tùng Bắc một chút, sau đó đưa tay nhận lấy túi tiền. "Cảm ơn." "Không khách khí, ngày sau nếu là có cần, tùy thời đến Trạm Yêu Ti tìm ta." Tùng Bác nhếch miệng cười nói. Trần Giác gật gật đầu, sau đó liền quay người lì khai. Tùng Bác nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt có chút lấp lóe. Lúc này bên cạnh có cái hán tử bu lại, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, "Đầu lĩnh, ngươi làm sao coi trọng như vậy cái này tiểu tử? Coi như hắn đao pháp không tệ, cũng không về phần này đi." Tùng Bác chừng người nói chuyện một chút, "Ngươi biết cái gì? Đao pháp là một mặt, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện cái này tiểu tử hiện tại cho người cảm giác rất không đồng dạng sao?" "Ai, cũng đối ai, ta nhớ được ngày hôm qua cái này tiểu tử tới thời điểm còn rất bất ức, làm sao hôm nay trở nên lợi hại như vậy?" "Đúng vậy a, hẳn là cái này tiểu tử bị quỷ cho phụ thân rồi." Tùng Bác nghe vậy một cước liền đã tới. "Ít mẹ hắn nói nhảm, cái này cái gì địa phương, nếu là có yêu quỷ có thể phụ thân đi vào trong này đến, người ta sớm mẹ hắn chết rồi." Đám người không dám lên tiếng nữa. Tùng Bác thì thở dài ra một hơi, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ nói, "Ta hoài nghi cái này tiểu tử hẳn là có kỳ ngộ gì, hoặc là tại giữa sinh tử đã thức tỉnh tiềm năng, nhưng mặc kệ như thế nào đều chứng minh cái này tiểu tử đã xưa đâu bằng nay, dạng này nhân vật tự nhiên đáng giá lôi kéo, mà lại bất quá chỉ là ba tấm phá sát phù mà thôi, coi như không có hiệu quả cũng coi như không lên bao lớn tổn thất." Nghe được Tùng Bác lời nói này, ở đây những người này lúc này mới bừng tỉnh, lập tức tiên kia uống rượu tráng hán xông Tùng Bác giơ ngón tay cái lên. "Cao, thật sự là cao. Lan, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đi tuần tra ban đêm." Tùng Bác cười mắng. "Được rồi." Những hán tử này bắt đầu hành động. Bọn hắn đều lệ thuộc Trạm Yêu Ti, xem như Tùng Bác thủ hạ, chủ yếu phụ trách giữ gìn tàn lửa huyện thành trị an, phòng ngừa có yêu quỷ tà ma xâm lấn, bởi vậy mỗi đêm tuần tra ban đêm đều là quan trọng nhất. Cùng lúc đó, Trần Dã trước tìm nhà nhìn coi như sạch sẽ khách sạn ở lại, lập tức liền đi bên cạnh một nhà còn tại kinh doanh tử quán. Một bàn thịt nướng, một cái gà nướng, một chén lớn cơm trắng, lại thêm một bình ốt ỉu. Nóng hổi đồ ăn vào trong bụng, xua tán đi hoang dã mang tới hàn ý cùng chém giết lưu lại sát khí, kia cô từ sau khi tỉnh lại liền thần kinh một mực căng thẳng giờ phút này mới tính chân chính lòng xuống. Sau khi cơm nước no nê, Trần Dã về tới khách sạn gian phòng. Hắn then cài tốt môn, lại kiểm tra một lần cửa sổ, lúc này mới quanh chân trên giường ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu kia kim tiềm nuốt khí chi pháp. Lúc trước thân ký ức đến xem, cái này môn công pháp tên gọi ba khí, kỳ thực nát đường cái. Nhưng khi Trần Dã chân chính bình tĩnh lại tìm tòi nghiên cứu hắn hoạch tâm lúc, lại phát hiện cái này nhìn như thô thiện pháp môn bên trong lại tàng lấy mấy phần tinh diệu trí lý. Đây cũng không phải là đơn thuần thuật thổ nạp, mà là muốn đem tự thân quan tưởng là một tôn thần thoại truyền thuyết bên trong tam túc kim tiềm, nuốt nhật nguyệt tinh hoa. Pháp môn phân hai bước. Thứ nhất, đêm nuốt ánh trăng. Cần tại giờ tí, thu nạp giữa thiên địa tinh khiết nhất nguyện hoa chi tinh, để mà tẩm bổ thần hồn, lớn mạnh nội khí. Thứ hai, hướng ăn tử hạ. Cần tại mặt trời mọc phương đông một sát na, nuốt kia luồng thứ nhất tảng sáng tiên thiên tử khí, để mà tôi luyện lục thân, tăng thêm khí huyết. Giờ phút này, ngoài cửa sổ trăng chính giữa, thanh huy khắp nơi trên đất. Trần Dã lúc này xếp bằng ở phía trước cửa sổ dựa theo pháp môn thuật tập trung ý chí, bắt đầu quan tưởng. Tại ý niệm của hắn bên trong, thân thể của mình dần dần tan rã, biến thành một cái chồn hồn tại thanh lanh ánh trăng hạ to lớn kim tiềm. Hắn quan tưởng kim tiềm mở ra miệng lớn, đột nhiên khẽ hấp. Trong chốc lát, dị biến nảy sinh. Ngoài cửa sổ ánh trăng phảng phất nhận lấy một loại nào đó vô hình dẫn dắt, lại hóa thành từng tia từng sợi mắt thường khó gặp màu bạc tia sáng, xuyên qua song cửa sổ, tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Toàn bộ quá trình, so công pháp miêu tả muốn thông thuận gấp trăm lần. Vậy cần mấy tháng khổ tu mới có thể miễn cưỡng cảm ứng được một tia nguyện hoa chi tình, tại lúc này lại trực tiếp tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Một cỗ mát mẻ đến cực điểm khí tức tại hắn bên trong đan điền chiếm cứ, cùng kia nguyên bản yếu ớt không chịu nổi nội khí giao hòa, chỉ là thời gian qua một lát, liền để kia sợi nội khí lớn mạnh một vòng. Một cố khó tả vui sướng xông lên đầu. Trần Dã minh bạch, đây là chính mình trải qua mấy cái thế giới, thần hồn viễn siêu người bình thường mang đến hồi báo. Theo tốc độ này, chỉ sợ không bao lâu chính mình liền có thể hoàn thành dưỡng khí một bước này. Thế giới này cảnh giới tu luyện phân chia đủ loại, mỗi cái lưu phái đều không đồng dạng. Liền lấy luyện khí sĩ tới nói, chia làm, bồi cơ, dưỡng khí, không ngại, ngưng biển, nội cảnh, kết đan, hóa anh thất cảnh. Mà đoán thể võ giả con đường cũng cùng chi đối ứng, phân biệt là phàm thai, thối thể, tẩy tủy, võ tâm, phá hạ, kim thân, hoàn cực. Nghe nói cái này chỉ là lưu truyền rộng nhất tiêu chuẩn, trừ cái đó ra, kiếm tu cảnh giới tên lại tự thành một phái, càng có phụ tu, cổ sư các loại bảng môn tà đạo, hắn tiêu chuẩn nhiều như rừng, không phải trường hợp cá biệt. Về sau có đại năng giả dứt khoát đem ngàn vạn pháp môn quy nạp tổng kết, gọi chung là ngũ đại cảnh. Mà bây giờ chính mình liền ở vào đệ nhất cảnh điểm xuất phát. Kết đan, hóa anh. Chẳng biết tại sao, Trần Dã luôn cảm thấy cái này cảnh giới phân chia có chút giống như đã từng quen biết. Chờ trở lại chủ thế giới, nhất định phải hảo hảo đề ra nghi vấn một cái Lý Thanh Nghiễn kia nữ nhân, Trần Dã dã trong lòng thầm nghĩ. Một đêm tu hành, thoáng qua liền mất. Cùng ngày bên cạnh nổi lên thứ nhất xóa màu trắng bắt lúc, Trần Dã liền đã lặng yên đứng ở khách sạn trên nóc nhà. Làm một vòng hồng nhật nhảy ra đường chân trời, kia sợi thoáng qua liền mất tiên tiên tử khí xuất hiện lúc, hắn há miệng một nuốt, đem nó hút vào trong bụng. Một cỗ ấm áp cảm giác trong nháy mắt truyền khắp tứ chi bách hải, toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Thần thanh khí sảng trở lại trong phòng, Trần Dã rút ra trôi này bản thân thon dài bội đao. Thân đao như một dòng thu thủy, tỏa ra hắn bình tĩnh không lay động đôi mắt. Hắn không có diễn luyện bất luận cái gì chiêu thức, bởi vì tại cái này nhỏ nhỏ trong phòng khách cũng không thi triển được. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh, trong đầu một lần phục quật lại cùng Lục Mao Cương trận kia từ đấu. Mỗi một cái động tác, mỗi một lần né tránh, mỗi một cái phát lực trong nháy mắt đều rõ ràng rành mạch. Sau đó Trần Dã dùng chính mình kia tông sư cấp võ đạo kinh nghiệm, lãnh khốc phân tích lấy chính mình mỗi một chi tiết nhỏ. Trận chiến đấu này thắng được nhưng thật ra là có chút may mắn, nhưng cũng để cho hắn minh bạch, thế giới này chiến đấu cùng thuần túy võ đạo thế giới hoàn toàn khác biệt. Yêu quỷ chi vật thường thường có chí mạng muốn hại, nhưng cũng bị cứng cỏi da thịt bảo vệ, cho nên thẳng thắn thoải mái đao pháp ở chỗ này cũng không áp dụng. Hắn cần chính là cực hạn tinh chuẩn cùng phá phòng, như cương châm đâm đậu hũ, xuyên thấu hết thể trở ngại. Trần Dã cổ tay kinh động, trường đao vẽ ra trên không trung một đạo y mắng quy tích, một loại hoàn toàn mới minh ngộ bắt đầu ở trong lòng của hắn lặng yên mọc rễ nảy mầm. Khách sạn hậu viện trăng lạnh như nước, Trần Dã cầm trong tay trường đao đứng yên bất động, cả người phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể. Cái này năm ngày hắn cửa chính không ra, nhị môn không bước, tập trung tinh thần nhào vào tu hành bên trên, bằng vào viễn siêu thường nhân thần hồn, kia theo người ngoài nhảm chán đến cực điểm kim thiềm thôn khí pháp, tại hắn nơi này lại như cá gặp nước. Ngắn ngủi năm ngày, kim thiềm thôn khí pháp bảng đẳng cấp liền từ LV1 nhảy tới LV2 trong đan điền kia sợi yếu ớt nội khí, giờ phút này đã hội tụ thành một đầu nhỏ bé dòng suối, mặc dù vẫn như cũ không tính hùng hồn, lại ngưng luyện mấy lần, ở trong kinh mạch tuần trào không ngừng, mang đến trận trận ấm áp. Thực lực ngay tại vững bước tăng lên, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chương 2, kim thiềm nuốt khí pháp, bạt đao chạm cửu nhân, 2, chương 2, kim thiềm nuốt khí pháp, bạt đao chạm cửu nhân, 2. Ngoại trừ tu luyện nội khí, hắn đem nhiều thời gian hơn đều dùng tại trên đao. Hắn không có diễn luyện bất luận cái gì chiêu thức cố định, chỉ là trong đầu đem cùng Lục Mao cương trận chiến kia lật qua lật lại phá giải, phục bản hơn ngàn lần. Cuối cùng, tất cả phức tạp bổ, chặt, vẩy, chạm đều quy về một điểm. Một thức truy cầu cực hạn xuyên thấu cùng tinh chuẩn đao chiêu trong lòng hắn dần dần thành hình. Như tú hoa châm đâm rách vải dày, tại phương thốn chi gian, bộc phát ra chí mạng nhất sắc cơ. Trần Dã vì đó đặt tên là Châm Mang. Mà nương theo lấy thực lực tăng trưởng, giết cung thần báo thủ suy nghĩ tại Trần Dã dạ tâm bên trong càng thêm rõ ràng. Tu luyện người liền coi chừng không bỏ cháo, không chỗ lo lắng, bởi vậy Trần Dã quyết định độc thủ. Từ ngày thứ 6 lên, Trần Dã bắt đầu đi ra khách sạn. Hắn không có vội vã đi Trạm Yêu Ti, mà là như cái không có việc gì người rảnh rỗi, lưu luyến tại Tản Lửa huyện các đại tử quán, quán trà, chợ búa chi địa, rồng rắn lẫn lộn, tin tức cũng linh thông nhất. Hắn điểm một bình rẻ nhất trà thô, tìm không đang chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống, lỗ tai lại dựng thẳng đến thẳng tắp, đem quanh mình Tam Giáo Cửu Lưu nói chuyện nghe hết. Nghe nói không? Thành Đông Trương Đồ Tể nhà hôm qua muộn náo loạn tà ma, nửa đêm trong chuồng heo heo làm cho cùng mổ heo đồng dạng. Này, đây coi là cái gì? Hôm kia cái Lý Gia Thương đội ở ngoài thành 30 dặm cửa hàng, đụng phải một tổ thực thi quỷ, 10 cái tiểu nhị liền chạy trở về ba. Thế đạo này, thật sự là càng ngày càng khó. Trần Gia Yên lặng nghe, đem những tin tức này cùng trong trí nhớ tình báo từng cái đối ứng, dần dần tạo dựng lên một bức liên quan tới Tản Lửa huyện xung quanh yêu quỷ phân bố thô sơ giản lược địa đồ. Ngẫu nhiên cũng sẽ có thợ săn tiền thưởng nhóm cao đàm phát luận. Mẹ nó, kia Hắc Phong trại treo thưởng lại tăng, chính là không ai dám tiếp. Nói nhảm, kia trại rất tà môn, ai đi người đó chết, cho nên tiền lại nhiều thì có ích lợi gì? Rốt cục, tại một buổi chiều, hắn nghe được chính mình muốn nghe danh tự. Muốn nói gần nhất may mắn, còn phải là cung thần kia tiểu tử. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón hán tử rượu và miệng, trong giọng nói tràn đầy vị chua. Lần trước cùng người tổ đội đi giết Lục Mao Cương, hai cái đội bạn đều gãy, chỉ một mình hắn chạy về tới. Vốn cho là hắn phải ngã nấm mốc, ai biết rõ trước hai ngày không biết đi cái gì vận khí cất chó, phát bút tiền của phi nghĩa, hiện tại mỗi ngày ngâm mình ở Đắc Ý lâu bên trong, khoái hoạt đến cùng thần tiên giống như. Đắc Ý lâu. Chậc chậc, kia địa phương một đêm liền phải mấy lượng bạc đi, xem ra cái này tiểu tử thật sự là phát. Ai nói không phải đây? Đắc Ý lâu. Trần Dã đem ba chữ này ở trong lòng mặc niệm một lần, kết tiền trả nước, đứng dậy rời đi. Hắn đầu tiên là trở về một chuyến Trạm Yêu Ti. Trong viện vẫn như cũ là bộ kia như cũ, Tùng Bắc nhìn thấy hắn, ngược lại là có chút nhiệt tình lên tiếng chào. Trần Dã bất động thanh sắc cùng mấy tên quen biết tợ săn nói chuyện phiếm, giống như vô ý đem chủ đề dẫn tới cung thần trên thân. Đạt được đáp án cùng trong tiểu quán nghe được cơ bản giống nhau, đám người nhắc lên hắn, hoặc là nói không tỉ mỉ lắc đầu, hoặc là chính là một mặt hâm mộ nói tới hắn tại Đắc Ý lâu như thế nào vung tiền như rác. Xem ra là thật. Ly khai Trạm Yêu Ti, Trần Dã ra trực tiếp hướng phía trong huyện phồn hoa nhất Yên Hoa Liếu hẻm đi đến. Đắc Ý lâu là trên con đường này nhất khí phái kiến trúc, ba tầng mái cong đấu cùng, cửa ra vào treo hai hàng đại hồng đèn lồng, cho dù là tại ban ngày cũng có thể nhìn thấy bên trong bóng người đông đảo, nghe được anh thanh nghiến ngữ. Trần Dã không có đi bảo. Hắn tại Đắc Ý lâu đối diện quán trà lầu 2 tìm cái gần cửa sổ vị trí, điểm ấm trà, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên tòa kia tiêu kim vật. Hắn giống một cái nhất có kiên nhẫn thợ săn, quan sát đến con mồi của mình. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Đắc Ý lâu triệt để xuống lại, tiếng ồn nào, sáo trúc âm thanh, nữ nhân tiếng cười duyên hôn tạp cùng một chỗ, rất là náo nhiệt. Trần Dã lúc này mới đặt chén trà xuống, trên bàn lưu lại tiền trà nước, sau đó quay người biến mất ở trong màn đêm. Đắc Ý lâu lầu 3, phòng chữ thiên nhã gian. Cung thần sát thực rất đắc ý hắn trái ôm phải ấp, trước mặt trên bàn bày đầy chân tu món ngon, cả người uống đến đầy mặt hồng quang. Lần trước từ Lục Mao Cương dưới vớt trở về từ coi chết, không những không có để tâm hắn sinh nghĩ mà sợ, ngược lại để hắn cảm thấy mình là thiên mệnh sở quy. Về sau lại dựa vào bán một nhiệm vụ khác tình báo, từ nhà khác thợ săn nơi đó gõ một bút không ít tin tức phí, trong tay lập tức hoan dụ. Hắn cảm thấy mình nhân sinh đã đạt đến đỉnh phong. Đến, mỹ nhân, lại uống một cái. Cung thần bưng chén rượu lên, liền muốn hướng bên cạnh cô nương miệng bên trong rót. Đông, đông, đông. Tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Không thấy đại gia chính khoái hoạt lấy sao? Cút. Cung thần không kiên nhẫn quát. Khách quan, ngài nước nóng. Ngoài cửa truyền tới một hơi có vẻ khàn khàn tuổi trẻ thanh âm. Cung Thần nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là không kiên nhẫn phất phất tay, "Vào đi." Cửa phòng bị đẩy ra, một người mặc gã sai vặt quần áo người trẻ tuổi bưng chậu gỗ đi đến. Hắn cúi đầu, thấy không rõ khuôn mặt. Đem chậu gỗ sau khi để xuống, hắn trở tay đóng cửa phòng lại, cũng cắm lên chốt cửa. "Ngươi làm gì?" Cung Thần chênh choáng tỉnh ba phần, cảm giác có chút không thích hợp. Gã sai vặt chậm rãi ngẩng đầu, hướng hắn lộ ra một vòng lạnh lạnh ý cười. "Cung Thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Khi nhìn rõ gương mặt kia trong ngáy mắt, Cung Thần như bị sét đánh, trong đầu một mảnh trống không. "Trần Dã." Hắn nghẹn ngào gào lên, thân thể bỗng nhiên từ mềm trên giường bắn lên, lảo đảo lùi lại, đụng ngã lăn sau lưng cái bàn. "Quỷ, ngươi là quỷ?" Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại Đắc Ý lâu ăn chơi đàng điếm, căn bản không có trở lại Trạm Yêu Ti, tự nhiên không biết rõ Trần Dã không chỉ có không chết, còn tự tay chém Lục Mao Cương đầu lâu. Hắn thấy, trước mắt cái này vốn nên chết tại trong miếu đổ nát người, không phải quỷ là cái gì? "Ta đương nhiên không phải quỷ." Trần Dã từng bước một hướng hắn đi đến, trường đao trong tay không biết khi nào đã ra khỏi vỏ, thân đao tại ánh đến hạ phản xạ u lanh ánh sáng, "Quỷ cũng sẽ không tới tìm ngươi tính sổ sách." Sắc ý lạnh như băng, như là như thực chất đem Cung Thần bao phủ. Cung Thần toàn thân run rẩy kịch liệt, nhưng cầu sinh bản năng để hắn rất nhanh từ trong sự sợ hãi tránh ra. Hắn dù sao cũng là tại trên vết đao liếm qua người máu. "Huynh đệ, Trần Dã huynh đệ, ngươi nghe ta giải thích." Trên mặt hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngựa khí bội vàng. Ngày đó ta là bị sợ choáng váng. Ta không phải cố ý muốn đẩy ngươi. Ta về sau trở về đi tìm ngươi, có thể ngươi đã không thấy. Ta cho là ngươi. Kỳ thật trong lòng ta là mười phần khó chịu, ngươi muốn tin tưởng ta." Trần Dã mặt không thay đổi nhìn xem hắn biểu diễn, bước chân không có chút nào dừng lại. Gặp lần này giả mù sa mưa lời nói không hề có tác dụng, Cung Thần trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên dữ tợn, đáy mắt sát cơ lộ ra. "Cho thể diện mà không cần đồ vật, thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi?" Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên hướng Trần Dã đánh tới. Giờ phút này, Cung Thần làn da nổi lên một tầng chẳng lành xanh đen sắc, mười ngón móng tay dài ra, trở nên đen như mực, một cỗ tanh hôi khí độc từ trên người hắn tràn ngập ra. Đúng là đi một cái khác đầu tu hành đường, An Lưu tu sĩ. Cái này An Lưu vốn là tìm thiên địa linh vật phối luyện làm thuốc, sau đó tới cường hóa tự thân lưu phái, nhưng hôm nay nào có nhiều như vậy thiên địa linh vật, bởi vậy dần dần rơi xuống làm tà đạo tiểu thuật. Cái này Cung Thần cũng không nổi lệ, hắn chính là dựa vào nuốt kịch độc chi vật đến rèn luyện bản thân. Nhưng mà ở trong mắt Trần Dã, đây hết thảy đều lộ ra buồn cười như vậy. Đối mặt cái này hung ác bổ nhào về phía trước, Trần Dã không lùi mà tiến tới, trường đao trong tay chấn động. Xuy, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cung Thần vọt tới trước thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hắn không dám tin túi đầu xuống, chính nhìn xem đầu kia từ nơi bả vai bị tận gốc chặt đứt cánh tay phải, đen nhánh máu độc phun ra ngoài. A, kịch liệt đau nhức để hắn phát ra thê lương bi thảm. Có thể cái này kịch liệt đau nhức cũng triệt để kích phát hắn hung tính. "Ta muốn ngươi chết." Cung Thần giống như phong ma, trực tiếp đánh tới. Hắn đây là muốn tự bạo độc nguyên, cùng Trần Dã đồng quy vu tận. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Trần Dã trực tiếp phát động huyết tinh thị giác thiên phú. Trước mắt thế giới trong nháy mắt bị nhấn xuống chậm thả khóa. Cung Thần trên mặt điên cuồng biểu lộ, cái kia nhất định phải được một kích chí mạng, ở trong mắt Trần Dã trở nên chậm chạp mà rõ ràng, tràn đầy sơ hở. Trần Dã thậm chí có thể thấy rõ hắn xanh đen màu da da hạ kia lưu chuyển không trường độc nguyên, hắn hoạch tâm điểm yếu cũng rõ ràng bại lộ tại trong tầm mắt của hắn. Ngay tại lúc này, Trần Dã dưới chân có chút một sai, tránh đi độc trưởng phong mang, trường đao trong tay hóa thành một đạo điện quang. "Chân mang." Phúc. Một tiếng rất nhỏ vào thị tâm thanh. Trường đao tinh chuẩn gai đất vào Cung Thần đan điền phía dưới ba tấc cái kia yếu kém điểm. Cung Thần trên mặt điên cuồng biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, sau đó cả người phảng phất một cái bị đâm thủng khí cầu, kia cố cùng bạo độc nguyên khí tức trong nháy mắt phát tiết không còn, xanh đen màu da cũng cấp tốc rút đi. Hắn cúi đầu nhìn một chút bụng mình vết thương, lại ngẩng đầu nhìn Trần Dã, trong mắt tràn đầy mờ mịt cũng không cam lòng, sau đó chán nản ngã xuống đất. Gian phòng bên trong, kia hai cái sớm đã dọa đến nuốt ở nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy thanh lâu cô nương giờ phút này liền thở mạnh cũng không dám. Trần Dã nhìn cũng chưa từng nhìn các nàng một chút, đi thẳng tới bên cạnh bàn, cầm lấy một cái không động tới bầu rượu, ngửa đầu rót mấy ngụm. Cay độc nước rượu vào cổ họng, cũng tách ra trong lòng cuối cùng một tia trì trệ. Suy nghĩ rốt cục thông suốt. Sau đó Trần Dã mới xông mấy cái kia cô nương mỉm cười, không có ý tứ, quấy rầy, làm phiền các ngươi đợi chút nữa chỉnh đốn xuống đi. Nói xong Trần Dã quay người kéo cửa phòng ra, thong dong rời đi. Uy công cùng hộ viện nghe được động tĩnh chạy đến, lại chỉ thấy một cái thong dong bóng lưng rời đi, cùng trong phòng ngã trong vũng máu thi thể, không gây một người dám tiến lên ngăn cản. Chương 3, nghề nghiệp thăng cấp, Hát Phong trại. 1, chương 3, nghề nghiệp thăng cấp, Hát Phong trại. 1, trở lại khách sạn, Trần Dã trở tay tướng môn then cài cắm tốt. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có chính hắn tiếng hít thở. Hắn đi đến bên cạnh bàn, rót chén trà nguội uống một hơi cạn sạch, ý đồ đè xuống trong lòng kia cố bởi vì giết chóc mà dâng lên cô nóng. Nhưng vô dụng. Kia cố suy nghĩ thông suốt sau thoải mái cảm giác như là vỡ đê hồng thủy, tại hắn tứ chi bách hải bên trong cọ rửa, để cả người hắn đều ở một loại kỳ diệu phấn khởi trạng thái. Cũng liền tại lúc này, quen thuộc bảng ở trước mắt hiện hiện. Thưởng kim đao khách chức nghiệp đẳng cấp tăng lên đến Level 2, Trần Dã dã tâm bên trong khẽ động, lập tức mở ra chức nghiệp bảng. Tính danh: Trần Dã, cảnh giới tu hành, dưỡng khí chức nghiệp, thưởng kim đao khách Level 2, du tẩu cùng thành trấn cùng hoang dã ở giữa, lấy trảm yêu trừ ma mà sống đao khách, đao của bọn hắn đã là tài, cũng bị nói. Thiên phú: Huyết tinh thị giác, làm tốc chủ sinh mệnh nhận uy hiếp hoặc thân thể bị thương lúc, tinh thần tướng độ cao tập trung, động thái thị giác tăng lên trên diện rộng, giác quan bên trong tốc độ thời gian trôi qua chậm lại. Thương thế càng nặng, hiệu quả càng mạnh. pháp môn, kim thiểm thôn khí pháp lở vở 2 võ học, chơ mang đao pháp lở vở 1 xem hết bây giờ đẳng cấp, Trần Dã rất hài lòng. Mặc dù thế giới này rất nguy hiểm, nhưng bây giờ cũng coi là có một cái cơ sở vững chắc, còn lại chính là chậm rãi thăng cấp, nhìn một chút thế giới này chức nghiệp cực hạn đến cùng có thể tới cái gì tình trạng đi. Mà liên tại Trần Dã kiểm kê thu hoạch thời điểm, Đắc Ý Lâu phát sinh sự tình lấy tốc độ kinh người tại Dư Hỏa huyện bên trong truyền bá ra. Một cái mới vừa vào làm được người mới, trong tiêu kim quật chính tay đâm khắc một tên tợ săn tiền thưởng. Việc này bản thân tựu đầy đủ kinh bạo, huống chi trong đó còn dính dấp mấy ngày trước đây thành Tây Miếu hoang chuyện xưa. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đang nghị luận chuyện này. Nghe nói không, một cái gọi Trần Dã người mới, đem cung thần làm thì rồi. Cung thần chính là cái kia dựa vào bán đồng đội phát bút tiền của Phi Nghĩa Gia Hỏa, còn không phải sao? Nghe nói Trần Dã chính là bị hắn thúc đẩy lục mao cương miệng bên trong cái kia kẻ xui xẻo, ai có thể nghĩ tới người ta không chỉ có không chết, trả lại báo thủ. Tốt Gia Hỏa, đây thật là khoai y ân cựu a, ta liền nói cung thần kia cháu trai không phải tốt đồ vật, bán đồng đội đều đáng chết. Trạm yêu ti bên trong, Tùng Bác nghe bọn thủ hạ báo cáo, vương chén trà tay không có chút nào rung động, chỉ là góc miệng có chút nhếch lên. Lão đại, việc này chúng ta muốn hay không quản? Một tên hán tử cẩn thận nghiêm túc hỏi. Quản cái rắm. Tùng Bác đặt chén trà xuống, thợ săn tiền thưởng ở giữa ân oán, chỉ cần không có nháo đến bên ngoài đến, quan phủ đều chẳng muốn lý, chúng ta Trạm yêu ti bận tâm cái gì? Lại nói, liền cung thần loại kia mặt hàng, chết cũng liền chết rồi. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Ta trước đó liền nói cái này tiểu tử không đơn giản, các ngươi còn không tin, bây giờ thấy đi. Sát phạt quả đoán, có thù tất báo, đây mới là có thể tại thế đạo này sống tiếp liệu, cho nên ta kêu ba tấm phá sát phủ, đưa đến công lỗ. Vẫn là Bùi Đầu nhìn xa trông rộng. Không sai, Bùi Đầu quả nhiên là có mắt nhìn người a. Đám người nghe vậy lại là một trận mông ngựa, chụp cái này Tùng Bác lâng lâng, vô cùng thoải mái, nhưng trên mặt vẫn là ra vẻ khiêm tốn nói ra, ai, quá khen, ta bất quá là tiện tay mà làm thôi. Còn có, về sau tại ti bên trong muốn xứng chức vụ, đừng Bùi Đầu cụ đòi, để cho người ta nghe chi bất nhã. Trần Gia đối với ngoại giới phát sinh những sự tình này cũng không cảm kích, hắn tại trong khách sạn an an ổn ổn chờ đợi một ngày, mãi cho đến lúc chạm vào tối, cửa phòng đột nhiên bị người gõ. Ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa Trần Gia lập tức mở ra hai con ngươi, đưa tay liền cầm nằm ngang ở giữa gối trường đao, lạnh lùng nói, ai? Trần Gia tráng sĩ có đó không? Kẻ hèn này Tiêu Hồng Diệp, có việc thương lượng. Ngoài cửa truyền tới một thanh thúy giọng nữ, không đội không chậm. Nữ tử, còn có việc thương lượng. Trần Gia lông mày hơi nhíu, mắt nhìn mang theo người phá sát phủ, phát hiện hắn cũng không bất kỳ phản ứng nào, lúc này mới đứng dậy mở cửa. Đứng ngoài cửa một người mặc trang phục màu đỏ nữ tử, dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ, một đôi mắt phượng nhất là sắc bén. Có việc? Trần Giã hỏi. Ta nghĩ mời tráng sĩ cùng nhau ra cái nhiệm vụ. Tiêu Hồng Diệp đi thẳng vào vấn đề, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, sau đó nàng lại bổ sung một câu. Thù lao phong phú. Tại thợ săn tiền thưởng một chuyến này, mời người khác tổ đội là rất thường gặp sự tình, dù sao có chút nhiệm vụ đơn thương độc mã sát thực khó mà hoàn thành. Mời phương thức cũng chia hai loại, một loại là sau đó chia đều tiền thưởng, một loại khác thì là trực tiếp thanh toán một bút thuê kim, nhưng mặc cho vụ bên trong tất cả thu hoạch liền cùng bị thuê người không quan hệ. Nhiệm vụ gì? Đi đâu? Trần Giã hỏi. Tiêu Hồng Diệp nhìn xem hắn, chậm rãi phun ra ba chữ, Hát Phong Trại. Trần Giã con ngươi nhỏ không thể thấy co rụt lại. Mấy ngày nay ở trong thành tìm hiểu tin tức, cái tên này hắn nghe được rất nhiều lần. Cái này Hát Phong Trại từng là chiếm cư tại Dư Hỏa huyện bên ngoài một chỗ ổ thổ phỉ điểm, đại đương gia nghe nói là cái tu luyện tà đạo dưỡng âm sư, thực lực không tầm thường, chuyển đổi thành luyện khí sĩ đẳng cấp đại khái tại không ngại cảnh. Nhưng lại tại 3 năm trước đây, nhóm này hung hãn thổ phỉ trong vòng một đêm cả nhà chết hết. Tiểu chết càng là quỷ dị, trong trại trên trăm người, đồng loạt treo cổ tại bên trong trại các nơi trên xà nhà, trên mặt cũng đều mang theo nụ cười quỷ dị. Từ đó về sau Hát Phong Trại liền thành một chỗ tuyệt địa. Có gan đại nhân từng xa xa nhìn trộm nói sau khi trời tối bên trong trại sẽ sáng lên đèn đuốc, còn có thể nghe được tiếng người huyên áo, ăn uống linh đình, thật giống như những cái kia thổ phỉ tất cả đều sống lại đồng dạng. Chỉ khi nào có người dám bước vào trong đó, liền không còn có ra qua. Riêng này mấy năm gãy ở bên trong hào thủ liền có 17-18 cái nhiều. Cho nên bây giờ tại Dư Hỏa huyện, vô luận là Trạm yêu ti hay là độc hành thợ săn tiền thưởng, nhắc lên Hát Phong Trại đều biến sắc. Kia địa phương đến cùng có cái gì, đáng giá ngươi như vậy tốn công tốn sức? Trần Giã thanh âm có chút lạnh. Tiêu Hồng Diệp tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ như vậy hỏi, cười cười nói, kia Hát Phong Trại đại đường gia kinh doanh nhiều năm, vơ vét tài vật vô số kể, bây giờ đô thành vật vô chủ, cho nên những năm gần đây mới có nhiều người như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên muốn đi Hát Phong Trại bên trong dò xét. Ta, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trần Giã lại có chút không quá tin tưởng thuyết pháp này. Quả thật, bởi vì cái này Hát Phong Trại hủy diệt 10 phần ly kỳ, cho nên bên trong xác thực có khả năng sẽ có những này thổ phỉ vơ vét tới tài vật, nhưng hắn thấy nguy hiểm cùng ích lợi cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên cái này Tiêu Hồng Diệp khẳng định không nói lời nói thật. Bất quá cái này cũng không ngoài ý muốn, hai người lần đầu gặp mặt, nói chuyện có chỗ giữ lại mới là bình thường. Dư Hỏa huyện hảo thủ không ít, vì sao tìm ta một cái dưỡng khí cảnh tiểu tu sĩ? Các hạ cảnh giới mặc dù không cao, nhưng đao pháp cũng rất không tệ. Tiêu Hồng Diệp ánh mắt rơi vào Trần Giã bên hông bội đao bên trên, có thể độc thân một người chém giết lục mao cương, lại có thể dứt khoát lợi rơi xuống đất chính tay đâm cựu địch, cái này đủ để chứng minh thực lực của ngươi. Thúy Chi, nàng dừng một chút, trong mắt vượng hiện lên một tia dị sắc. Liên Trạm yêu ti bụi quản sự đều nói, đao pháp của ngươi lăng lệ, ẩn ẩn mang theo một cỗ phá tà nhuệ khí, mà đây chính là chúng ta chuyến này cần nhất. Trần Giã trầm mặc một lát, đi, vẫn là không đi. Hát Phong Trại không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ, nhưng mình mới đến, với cái thế giới này tu hành lưu phái cùng quỷ dị thủ đoạn đều biết chi rất ít. Lần này Tiêu Hồng Diệp đã dám đi, tất nhiên là làm bạn toàn chuẩn bị, mời hảo thủ cũng tuyệt không chỉ chính mình một cái. Theo tôi nhìn xem, vừa bạn có thể bí mật quan sát một cái các lộ thủ đoạn của tu sĩ, tăng trưởng kiến thức, dạng này cũng phòng ngừa về sau chính mình gặp được lại luôn cuống tay chân. Ta có thể đi. Trần Giã cuối cùng gật đầu, nhưng ta đã nói trước, ta tuyệt không xung phong, nếu là chuyện không thể làm, ta cũng sẽ lập tức bước ra rời đi. Đương nhiên, như chuyện không thể làm trực tiếp rút lui chính là, không ai sẽ trách móc nặng nề. Tốt. Gặp Trần Giã đáp ứng, Tiêu Hồng Diệp trên mặt lộ ra mỉm cười, vậy liền ngày mai sáng sớm thành cửa gặp. Nói xong nàng liền quay người rời đi, gọn gàng mà linh hoạt. Trần Giã đóng cửa lại đi vào trước bàn, sau đó đem chuôi này thon dài bội đao rút ra. Cứ việc thân đao mát mẻ như nước, nhưng Trần Giã vẫn là cầm lấy một khối trắng tinh khăn vải cẩn thận lau sạch lấy thân đao, đồng thời kiểm tra phong nhận, xác nhận không có một tia khuyết tổn về sau, lại đi ra ngoài mua chút thịt bò khô. Đây là vì để phòng bạn nhất mà dự bị lương khô. Làm xong đây hết thảy, hắn liền lần nữa chìm tâm tu luyện. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Giã liền tới đến thành cửa ra vào. Sương sớm tràn ngập, để xa xa cảnh vật đều có chút mơ hồ. Chương 3, nghề nghiệp thăng cấp, Hắc Phong trại. 2, chương 3, nghề nghiệp thăng cấp, Hắc Phong trại. 2, dưới cửa thành, đã có ba đạo thân ảnh chờ ở nơi đó. Một cái hán tử, mặt mũi tràn đầy hình xăm, thần sắc hung hãn, chính tựa ở bên tường nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh là cái gầy như que tuổi nam tử, sắc mặt vàng như nến, giống như là một trận gió liền có thể thổi ngã, chính càng không ngừng ho khan. Còn có một cái thiếu nữ, nhìn qua cũng liền 16-17 tuổi niên kỷ, khuôn mặt tròn trịa, con mắt cũng tròn trịa, mặc một thân màu xanh nhạt váy áo, thiên chân vô tả, mười phần đáng yêu. Mà Trần Giã đến cũng đưa tới cái này ba người chú ý, kia hình xăm hán tử cùng bệnh lao quỷ chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục ho khan, nhắm mắt dưỡng thần nhắm mắt dưỡng thần. Duy chỉ có viên kia mặt thiếu nữ, một đôi mắt to tò mò ở trên người hắn vừa đi vừa về dò xét, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện. Trần Giã cũng không thèm để ý, ôm đao tìm cái nơi hẻo lánh lặng lặng đứng đấy, như là một khối trầm mặc tảng đá. Không bao lâu Tiêu Hồng Diệp thân ảnh liền xuất hiện ở sương sớm bên trong. Phía sau nàng còn đi theo ba người. Đi ở trước nhất chính là một người mặc lộng lẫy tơ lụa thanh niên, hốc mắt xanh đen, bước chân phủ phiếm, vừa đi còn một bên ngáp một cái, một bộ túng dục quá độ, thật hư người yếu bộ dáng. Thanh niên bên cạnh là cả người cao gần 2 trượng khôi ngô chẳng hán, bắp thịt cuộn cuộn, như là một tòa tháp sắt, vắt trên lưng lấy một thanh so cánh cửa còn rộng lớn kiếm. Cuối cùng một người thì là cái mặc đạo bào màu xám trung niên nam tử, cầm trong tay phất trần, khuôn mặt gầy gò, rất có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị. Thăng thêm Trần Giã cùng tới trước ba người, chọn vẹn 8 người. Tiêu Hồng Diệp ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại trên người Trần Giã, khẽ gật đầu. Người đều đến đông đủ. Nàng mở miệng nói ra, thanh âm tại thanh lãnh xương sớm bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Đã như vậy, chúng ta. Lời còn chưa dứt, cái kia thận hư thanh niên bỗng nhiên chỉ vào Trần Giã, cao mày nói, Hồng Diệp, đây chính là ngươi nói cái kia đao pháp cao siêu hảo thủ. Kết quả chính là cái này dưỡng khí cảnh tiểu tử. Ngươi không phải tại nói đùa ta a? Lời này vừa nói ra, xương sớm bên trong vốn là có chút lạnh ngưng khí phân, trong nháy mắt trở nên càng thêm cứng ngắc. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến Trần Giã cùng kia thận hư thanh niên trên thân. Tiêu Hồng Diệp đôi mi thanh tú cao lại, nàng đối cái này tên là Lữ Tùng thanh niên có chút không thích. Người này luôn luôn ưa thích nói có chút lớn lời nói, còn thường xuyên tự tiện thay mình làm chủ, biểu hiện được giống như hai người quan hệ không ít. Nhưng bất đắc dĩ là, cái này ra hỏa thực lực xác thực không tầm thường. Mặc dù là đi thiên môn ăn lưu, nhưng một thân tu vi chuyển đổi thành luyện khí sĩ đẳng cấp, chí ít cũng là không ngại cảnh, là hành động lần này chủ lực một trong. Bởi vậy Tiêu Hồng Diệp nhìn xuống, vừa định mở miệng đánh cái giảng hòa, lại nghe Lữ Tùng lại tiếp tục nói ra, "Hồng Diệp, không phải ta nói ngươi, lần này Hắc Phong trại hành trình cỡ nào hung hiểm, người ta lòng dạ biết rõ, mang lên như thế một cái dưỡng khí cảnh vương hữu, đây không phải là hại người hại mình sao?" Hắn một bộ nghĩ cho mọi người bộ dáng, trong ngôn ngữ lại tràn đầy ngạ mạn. Ở đây đều là lão giang hồ, ai nghe không ra ý tứ trong lời của hắn. Kia tựa ở bên tường, mặt mũi tràn đầy hình xăm hán tử lôi thường, mí mắt cũng không từng nhấc một cái, phảng phất nhập định, đối với cái này thờ ở bên cạnh cái kia gầy như que tuổi bệnh lao quỷ Triệu A Đại, thì là dùng khăn tay che miệng, phát ra liên tiếp ho kịch liệt, ho đến tê tâm liệt phế, giống như một giây sau liền phải đem phổi cho ho ra đến, tự nhiên cũng không đếm xỉa tới biết cái này bên cạnh tranh chấp. Như là giống như cột điện cơ bắp tráng hán thạch mãnh, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng coi nhẹ hư nhẹ, cũng không biết rõ là đang giễu cả ai. Duy chỉ có cái kia mặt tròn thiếu nữ tô tròn, một đôi đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ, tại Trần Giã cùng Lữ Tùng ở giữa vừa đi vừa về chuyển động, tựa hồ cảm thấy trước mắt một màn này rất thú vị. Mà vị kia tiên phong đạo cốt Vân Hạc Thanh đạo trưởng thì cầm trong tay phất trần, khóe môi nết lên một vòng nụ cười như có như không, rõ ràng một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. Gặp Trần Giã một mực trầm mặc không nói, Lữ Tùng trong mắt một tia hắc khí hiện lên, một cỗ lạnh lẽo tận xương khí lưu trống rỗng mà sinh, hướng phía Trần Giã quét sạch mà đi. "Tiểu tử, tiếp ta một chiêu thử một chút. Nếu là liền điểm ấy âm phong cũng đỡ không nổi, liền sớm làm xéo đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ." Cỗ này âm khí cũng không phải là sát chiêu, nhưng lạnh lẽo tận xương, đủ để cho bình thường dưỡng khí cảnh tu sĩ luôn cuống tay chân, chật vật không chịu nổi. Trần Giã mặt không biểu lộ, chỉ là bỗng nhiên rút đao ra khỏi vỏ, sau đó vọt tới trước hai bước, chém ra một đao. Ánh đao lướt qua, cỗ này khí thế hung hung âm hàn khí lưu trực tiếp bị từ đó xé ra, phảng phất một khối hoàn chỉnh vải vóc bị cái kéo từ đó xé qua, không có chút nào cản trở. Khí lưu từ Trần Giã thân thể hai bên lướt qua, thổi đến hắn tay áo bay phất phới, cuối cùng tiêu tán ở vô hình. Không chỉ có như thế, một chòm tóc từ Lữ Tùng Thái Dương phiêu nhiên rơi xuống. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người hô hấp đều phảng phất dừng lại. Lữ Tùng trên mặt kia đắc ý vẻ trầm trọc triệt để ngưng kết, lập tức màu máu từ trên mặt hắn rút đi, trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng của hắn. Người khác có lẽ chỉ có thấy được kia nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi một đao, nhưng chính hắn lại rõ ràng cảm thụ đến, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, một cỗ băng lạnh thấu xương sắc bén đao khí dán chặt lấy gương mặt của hắn sẽ qua. Chỉ cần đối phương đao lại lệch một tấc, không, dù là chỉ là nửa tấc, hiện tại đến rơi xuống cũng không phải là một chòm tóc, mà là hắn nửa bên đầu. Cái này dưỡng khí cảnh tiểu tử, lại có như thế kinh khủng đao pháp. Tiêu Hồng Diệp trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng biết rõ Trần Dã đao pháp không tệ, lại không nghĩ rằng lại lăng lệ đến cái này tình trạng. Một mực nhắm mắt dưỡng thần lôi thường, không biết khi nào đã mở mắt ra, kia như tháp sắt thạch mãnh cũng thu hồi lòng kinh thị. Bọn hắn đều dùng một loại xem kỹ ánh mắt, một lần nữa đánh giá cái này một mực bị bọn hắn sơ sót người trẻ tuổi. Về phần viên kia mặt thiếu nữ Tô Tròn thì là càng phát ra tò mò, nàng chớp một đôi tròn trĩa mắt to, một mặt ngây thơ vô tội nhìn xem Trần Dã, phảng phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Bộ này hồn nhiên bộ dáng, thấy một bên Vân Hạc Thanh đạo trưởng trong lòng có chút rung động. Đúng lúc này, Trần Dã chậm rãi thu đao vào vỏ. Hiện tại có thể đi rồi sao? Khụ khụ, đã người đã đến đông đủ vậy liền lên đường đi. Tiêu Hồng Diệp lập tức đánh cái giảng hòa, lập tức dẫn đầu đi ra ngoài thành. Lữ Tùng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm nữa, chỉ là hung hăng chừng Trần Dã một chút, sau đó bước nhanh đi theo. Đám người bắt đầu lên đường, ở trên đường thời điểm chỉ thấy vị này Vân Hạc Thanh đạo trưởng từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo phong thủy la bàn, đi tại đội ngũ phía trước nhất, vừa đi vừa bấm ngón tay suy tính. Nơi đây sát khí nặng, trái đi 30 bước, lách qua. Phía trước âm khí hội tụ, nhanh chóng thông qua, chớ có dừng lại. Dưới sự chỉ điểm của hắn, đám người sát thực tránh đi mấy chỗ hoang dã trung hung hiểm chi địa, cái này khiến mọi người đối với hắn bản đờ nhiều hơn mấy phần tin phục. Đi một đoạn đường, Vân Hạc Thanh tựa hồ cảm thấy có chút nhàm chán, hắn nhãn châu xoay động, ánh mắt rơi vào trong đội ngũ nhìn nhất vô hại Tô Tròn trên thân. Hắn đưa tới, trên mặt mang một bộ hòa ái dễ gần tiểu dung, "Tiểu cô nương, Vân đạo nhìn ngươi ấn đường tỏa sáng, xương cốt thanh kỳ, nghĩ đến là cùng đạo hữu duyên, không nếu như để cho Vân đạo cho ngươi xem một chút tướng tay, đo lường một chút tương lai cơ duyên." "Tốt lắm, tốt lắm." Tô Tròn một mặt hồn nhiên ngây thơ, không chút nào bố trí phòng vệ vươn chính mình trắng non tay nhỏ. Vân Hạc Thanh trong lòng vui mừng, đội vàng rũa ra chính mình kia tay khô héo, làm bộ liền muốn đi đụng vào Tô Tròn bàn tay. Có thể đầu ngón tay hắn vừa mới đụng phải Tô Tròn làn da, cả người lại như là bị độc xà cắn một cái, đột nhiên đưa tay rụt trở về, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, nụ cười trên mặt càng trở nên so với khóc còn khó nhìn hơn. Bởi vì ngay tại vừa rồi tiếp xúc một nháy mắt, hắn bén nhạy phát giác được một cỗ nhỏ bé đến cực hạn, nhưng lại âm độc vô cùng khí tức thuận đầu ngón tay của mình liền muốn hướng trong thân thể chui. Là cổ. Cái này nhìn thiên chân vô tà thiếu nữ, lại là một tên khó dây dưa nhất cổ sư. Loại người này, giơ tay nhấc chân, thậm chí liền hô hấp đều có thể mang theo chí mạng cổ trùng, có thể tại bất chi bất giác ở giữa liền để người chúng chiêu. Chính mình vừa rồi nếu là thật sờ một cái đi, chỉ sợ chết đều không biết rõ chết như thế nào. Ha ha ha. Nhìn xem Vân Hạc Thanh bộ kia ăn phải con rồi biểu lộ, Tô Tròn phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc, thanh thúy êm hai. An giáo hấn, con đường sau đó trình Vân Hạc Thanh trung thực rất nhiều, cũng không dám lại đùa nghịch trò răng gì, chỉ là vùi đầu dẫn đường. Rốt cục tại vào lúc giữa trưa, một đoàn người đã tới mục đích. Hắc Phong trại xây ở một chỗ hiểm trở trong khe núi. Xa xa nhìn lại, toàn bộ sơn trại đều bị một cỗ nồng đậm sương mù màu đen chỗ lờ, rõ ràng là thanh thiên bạch nhật, mặt trời chói chang trên cao, kia địa phương lại cho người ta một loại âm trầm hoàng hôn ảo giác, khiến lòng người đau buồn. Đường lên núi từ lâu bị ngang eo sâu bụi gai cùng cỏ dại đóng chặt hoàn toàn, căn bản không đường có thể đi. Ta đến. Giống như cột điện tráng hán thạch mãnh buồn bực quát một tiếng, không nói hai lời, trở tay rút ra phía sau trôi này so cánh cửa còn rộng lớn kiếm. Hắn hít sâu một hơi, hai tay bắp thịt cuộn cuộn, vung lên cự kiếm liền hướng phía trước khóm bụi gai quét ngang mà đi. Hô. Cuồng bạo kiếm phong gào thét mà qua, cuốn lên đầy trời bụi cỏ. Những cái kia cứng cỏi bụi gai cùng cỏ dại tại cự kiếm phía dưới như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, bị cứ thế mà chặt đứt, xé nát. Chỉ là mấy giây kiếm đi, một đầu đủ để dung nạp ba người song hành rộng lớn đạo lộ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đoán thể võ giả kia ngang ngược không nói lý lực lượng tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Đám người dọc theo thạch mãnh mở ra con đường bước vào Hắc Phong trại phạm vi. Mà liên tại bước vào cửa trại một sát na, Trần Dã bên hông bội đao đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ vù vù, giống như là tại hướng hắn cảnh báo. Trần Dã tâm bên trong run lên, cầm chuôi đao tay không khỏi gấp mấy phần. Cái này Hắc Phong trại, quả nhiên tà môn.